Chương 67, chuẩn bị chuyển nhà. Chương 67, chuẩn bị chuyển nhà. Tiếp đó bàn bay khẽ động, một viên bi màu xanh lam xuất hiện trên tay của hắn. Thứ này là Bạch Minh dùng năng lực của mình tạo ra băng. Tan một ý niệm đi qua, băng tan thành nước, nhanh chóng chạy xuống mặt hồ bên trong. Sau đó hắn lại thử rời xa chỗ này đến một chỗ đất trống. Hắn sử dụng nhiều lần và nhiều loại, như dùng dự trữ hoặc không dùng, kiểm tra tốc độ hình thành của nó. Mặc dù vẫn rất nhanh nhưng ở giữa vẫn có khoảng cách thời gian nhất định. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn dự trữ một lượng nước nhất định đi, an toàn mà lại nhanh hơn nhiều. Nếu có thể mà nói, hắn muốn dự trữ nước biển để phòng trái ác quỷ năng lực, nhưng hắn chỗ này cách biển một đoạn rất xa đường. Nói về biển mà nói thì Hải Quốc mới là thiên đường du lịch, nơi đó gần biển lớn, hầu như các thành thị đều cùng bờ biển tiếp giáp với nhau. Các quốc gia khác không phải không có biển nhưng là cũng không có nhiều chỗ liền. Hắn ở cái này địa nguyên thành mà nói thì không có biển, hắn sắp đi địa giới thành cũng không có, chỉ có ba cái thành lớn, địa hạ, địa lâm và địa minh thành mới có. Bất quá tạm thời không có nước biển nhưng bình thường nguồn nước cũng được, số lượng nhiều cũng có thể thay đổi thế cục. Bạch Minh nhanh chóng tìm một cái lớn con sông, nhanh chóng hấp thu dự trữ một lượng lớn nước, sau đó mới chuẩn bị về. Mặc dù là học sinh trao đổi nhưng ngày mai mới xuất phát, cho nên trước khi đi hoặc là tìm kiếm một chút quái vật tăng thêm chút tích phân, hay là tìm kiếm vật phẩm bổ túc một chút, hoặc là có thể làm chút gì đó. Lý Thiên Vũ là người thông minh, thông qua hắn biểu cảm có lẽ tại địa nguyên thành này ngoại trừ hắn ra chưa từng xuất hiện in loại này quái vật, cho nên bây giờ dù không bị phát hiện nhưng không nói về sau không bị nghi ngờ. Các loại nhất là những tổ chức ẩn giấu trong đô thị thế này, bọn hắn sẽ không bỏ qua một chút thông tin nào có lợi hay bất lợi cho bọn hắn. Bạch Minh hơi suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy có thể trước đến ký túc xá cùng đám bạn nói chuyện một hồi, cùng với về nhà thu thập đồ vật đi. Đồ vật bình thường không cách nào để vào đồ giám bên trong, nhưng trước đó hắn có thu về một cái túi sách nhỏ đến từ thế dị tái, một cái ma pháp túi sách bên trong không gian tương đối lớn. Về nhà, Bạch Minh nhanh chóng đem những vật cần thiết bỏ vào ba lô. Tất cả dù nói có phòng ký túc xá nhưng không phải khách sạn, thứ gì đều có, cho nên một số thứ hắn đều phải mang theo. Sau khi thu thập mọi thứ sau, Bạch Minh ngồi tại trên giường của mình thảnh thơi nhìn về phía trước mặt hai cái dây kéo mở ra trên không trung. Kế đó bên trái nhảy ra một cái màu xanh dương, trên đầu có hai đầu xúc tu cấp cao Inbet, ngược lại bên kia lại nhảy ra rất nhiều cấp thấp Inbet, nhưng mà bọn chúng so bình thường Inbet dáng dấp thay đổi, phần đầu không phải hơi tròn mà là như một chiếc miệng rộng mở ra thật to. Đi ra phía sau bọn nó cũng không có ồn ào mà là nghiêm chỉnh đứng trước mặt của hắn, dù bây giờ hắn vẫn là trạng thái con người nhưng bọn nó cũng không có gì động gì. Quái vật, các bị kỳ gì Inbet đến từ, thế giới cả mẹn gì đỡ gần năng lực, linh hoạt, nhanh nhẹn, có khả năng tấn công bằng cặp lưỡi hái sắc bén từ tay. Dễ bị đánh bại khi đối đầu trực diện. Giới thiệu, các bị kỳ gì Inbet thuộc cấp cơ bản. Sở hữu hình dạng bọ ngựa đặc trưng. Chúng thường xuất hiện như đối thủ tiêu chuẩn trong các trận chiến, còn lại chính là khoảng 5-6 con so bình thường Invest cấp thấp nhìn dữ tợn hơn mở ở kệ lệ mẹn tạ gì Invest. Quái vật, mở ở kệ lệ mẹn tạ gì Invest đến từ, thế giới cả mẹn gì đỡ gần năng lực, sở hữu sức mạnh vượt trội, khả năng tấn công tàn bạo bằng móng đuốt và hàm răng sắc nhọn. Thường xuất hiện khi tiến hóa không kiểm soát và trở nên hỗn loạn. Giới thiệu. Bờ ở kệ lệ mẹn tạ gì Inbet là một trong những dạng tiến hóa lớn, mất đi lý trí và trở thành cỗ máy hủy diệt không ngừng, có hai loại này Inbet ở đây. Lý Thiên Vũ chắc sẽ bất chút nghi ngờ đi lại nói, sau khi thăng cấp phía sau hình dạng của ta đều thay đổi, hắn cũng chưa chắc nhận ra nhưng dù sao cũng nên có biện pháp dự phòng. Bạch Minh hài lòng nhìn về trước mặt mấy cái này Inbet, nhưng nhiều đây chưa đủ, hắn đi thời gian cũng tới một tuần lâu, có lẽ ngày mai trước khi đi lại triệu hồi một hoặc hai con cấp cao Inbet mới được. Hắn dặn dò đám Inbet ở yên trong phòng đừng ra ngoài, sau đó khóa cửa ra ngoài đi, trước khi rời đi cũng nên kiếm chút điểm tích phân bổ sung một chút. Bạch Minh bước ra khỏi cửa. Ánh nắng buổi chiều trải dài trên con đường quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, đôi vai thả lỏng sau một ngày dài. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, quán nước nhỏ ở góc phố mà hắn thường ghé qua để giải tỏa căng thẳng. Chắc chắn hôm nay lại có trà sữa mạ tập rồi, hắn lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Dẫu sao, cảm giác thoải mái khi ngồi ở quán nước ấy luôn khiến tâm trạng hắn dịu đi. Thế nhưng, khi tới nơi, một cảnh tượng khiến hắn dừng lại. Tấm biển gỗ treo trước cửa hiện dòng chữ: "Hôm nay quán nghỉ một ngày, ngày mai sẽ mở lại." "Nghỉ sao?" Bạch Minh lặp lại, giọng hắn trầm xuống. Sự thất vọng khẽ thoáng qua trên gương mặt. Hôm nay mà cũng đóng cửa à? Đúng lúc mình cần một chỗ để thư giãn. Hắn tự nhủ, bàn tay vô thức xoa nhẹ gáy, cảm giác như mọi kế hoạch nhỏ bé của mình bỗng tan biến. Nhìn con đường vắng lặng, không có tiếng người ra vào, lại khiến hắn cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Hắn khẽ đá nhẹ một viên sỏi trên đường, ánh mắt xa xăm. Chắc phải tìm chỗ khác vậy. Bạch Minh rời khỏi quán nước yêu thích trong sự thất vọng nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm, không sao, quán này đóng thì tìm quán khác vậy. Thế nhưng, chuyện tưởng chừng đơn giản ấy lại hóa phức tạp với một người như hắn. Dọc theo con phố, Bạch Minh ghé qua không ít quán nước, nhưng nơi nào cũng có một điểm khiến hắn lắc đầu từ chối. Có quán thì sáng trưng như ánh mặt trời giữa trưa, ánh đèn trắng đến mức làm hắn nhức mắt. Thế này sao mà thư giãn được, hắn lẩm bẩm, quay đi ngay. Có quán thì tối om, ánh đèn vàng mờ nhạt và không khí ẩm thấp khiến hắn cảm thấy như đang bước vào một hang động. U ám quá, ngồi ở đây chắc càng thêm mệt mỏi. Rồi lại có quán quá đông đúc, tiếng cười nói ồn ào vang lên từ mọi phía. Hắn chỉ liếc qua đã cảm thấy nhức đầu. Cần yên tĩnh chứ không phải sàn diễn chợ đêm. Hắn tiếp tục đi, cảm giác như cả con phố hôm nay đang chống lại hắn. Yêu cầu của hắn không quá cao, nhưng cũng chẳng dễ thỏa mãn. Một nơi vừa đủ sáng, không tối tăm nhưng cũng không chói lóa. Không gian yên tĩnh, ít người qua lại, để hắn có thể vừa thư giãn vừa suy nghĩ. Và quan trọng nhất, chỗ ngồi phải thoải mái, cạnh ổ điện để tiện làm việc nếu cần. Dừng chân trước một quán nước khác, hắn liếc vào trong. Bên trong quán có vẻ khá ổn, nhưng khi nhìn kỹ, hắn lại nhận ra bàn ghế ở đây kê sát nhau, khó có sự riêng tư. Thôi, không được, hắn thở dài, bước đi tiếp. Sau gần nửa giờ đi vòng quanh, Bạch Minh vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Càng tìm, hắn càng cảm thấy chán nản. sao tự dưng hôm nay lại khó như thế này chứ? Hắn lẩm bẩm, đôi mắt quét qua con phố như cố tìm một hy vọng cuối cùng. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 68, lần đầu gặp chương 68, lần đầu gặp đi mãi, cuối cùng ánh mắt Bạch Minh cũng dừng lại trước một quán nước nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Tấm biển gỗ sơn đen treo trên cánh cửa khắc hai chữ thanh trà bằng nét thư pháp tinh tế. Cảm giác quen thuộc, cổ kính của quán khiến hắn không khỏi tò mò. Bước vào trong, hắn lập tức bị cuốn hút bởi phong cách Trung Hoa độc đáo. Không gian quán không lớn nhưng được bố trí gọn gàng và ấm cúng. Những chiếc lồng đèn treo trên trần được làm từ giấy gấm màu sắc nhẹ nhàng, khi sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa tạo nên bầu không khí thư thái và trị liệu đúng như hắn mong muốn. Ghế ngồi là những chiếc sofa êm ái, bọc vải nung mềm mịn, màu xanh rêu nhã nhặn. Bàn nước ở đây là loại bàn gỗ bông, bề mặt rộng rãi, đủ chỗ để hắn thoải mái đặt laptop, điện thoại và đồ uống mà không lo chật chội. Hắn khẽ gật gù, cảm thấy nơi này đúng là chân ái. Hắn đưa mắt nhìn quanh, không gian yên tĩnh lạ thường, khách trong quán rất ít, chỉ vài người ngồi rải rác trò chuyện khách hàng. Không khí này thực sự khiến hắn hài lòng. Chọn một góc khuất ở cuối quán, gần với ổ điện trên tường, Bạch Minh thả người xuống chiếc ghế sofa, cảm nhận sự êm ái làm dịu đi phần nào sự mỏi mệt. Trước khi ngồi yên, hắn vơi lấy cuốn menu đặt trên bàn. Danh sách đồ uống khiến hắn bất ngờ, đủ loại từ trà sữa, cà phê, trà hoa, đến nước ép trái cây. Giá cả lại cực kỳ phải chăng, phù hợp với túi tiền sinh viên. Sau vài phút lướt qua các món, hắn khẽ gật đầu, gọi nhân viên lại và yêu cầu một ly nước ép trái cây mix, vị vừa ngọt thanh vừa tươi mát. Cho tôi một ly nước ép táo pha cam, nhưng làm ngọt nhẹ thôi, đừng ngọt quá, hắn nói, giọng điệu bình thản. Nhân viên quán túi đầu mỉm cười, nhanh chóng ghi nhận rồi rời đi. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo ánh sáng lồng đèn lung linh trong quán, cảm thấy một sự thư giãn len lỏi vào tâm hồn. Đây đúng là nơi mà hắn cần, một nơi yên tĩnh, phù hợp để thư giãn và làm việc. Bạch Minh dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc lồng đèn treo gần đó. Không gian quán cà phê tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với mùi thơm dịu của cà phê rang say. Ly nước ép táo pha cam trên bàn đã vơi gần nửa, vị ngọt thanh sen chút chua nhẹ vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Cánh cửa quán bất ngờ mở ra, một hồi chuông khẽ vang lên, kéo sự chú ý của vài khách trong quán. Một người đàn ông trung niên bước vào, vóc dáng cao lớn nhưng ăn vận đơn giản với chiếc áo khoác tối màu và đôi giày da đã qua sử dụng nhiều lần. Khuôn mặt của ông ta mang nét bình thản, ánh mắt sắc bén quét một lượt không gian quán trước khi dừng lại ở quầy gọi món. "Cho tôi một chai rum," giọng ông trầm thấp nhưng rất rõ ràng. Nhân viên quán nhanh chóng gật đầu rồi lấy ra một chai rượu cùng một chiếc ly thủy tinh nhỏ. Người đàn ông cầm đồ uống, đảo mắt nhìn quanh rồi chọn một chiếc bàn nhỏ với bốn ghế, nằm gần phía bên cửa sổ. Đây là một trong những góc yên tĩnh của quán, nơi ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc lồng đèn tạo nên bầu không khí thoải mái, vừa đủ riêng tư mà không quá tách biệt. Bạch Minh thoáng liếc qua ông ta, nhưng rồi nhanh chóng rời ánh mắt. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, đặt chai rum lên bàn và rót cho mình một ly nhỏ. Ông nhấp một ngụm, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía cửa ra vào như đang đợi một ai đó. Bạch Minh lặng lẽ mở điện thoại, tìm một trò chơi đơn giản để giết thời gian. Ánh mắt hắn tập trung vào màn hình, ngón tay linh hoạt lướt trên các phím cảm ứng, từng đường đi nước bước trong game đều được tính toán cẩn thận. Không gian quán cà phê vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc và vài tiếng trò chuyện nhỏ. Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng lướt qua hắn, giống như một làn sóng mơ hồ mà chỉ mình hắn có thể cảm nhận. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong cơ thể tự động kích hoạt, gần như một bản năng, như thể có thứ gì đó báo hiệu hắn cần chú ý trong một thoáng, thế giới xung quanh như chậm lại, tầm nhìn của hắn trở nên sắc nét. Ánh mắt của một người đang dõi theo hắn, mang theo chút tò mò xen lẫn thăm dò. Bạch Minh khẽ quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cảm giác đó. Trong giây phút chạm mắt, hắn thấy một người phụ nữ trẻ. Nàng có mái tóc dài buông nhẹ qua vai, đôi mắt sáng và sắc nét, làn da trắng mịn. Bộ trang phục giản dị nhưng tôn lên nét khỏe khoắn, tạo cảm giác nàng không phải người dễ tiếp cận. Bạch Minh mỉm cười lịch sự, không tỏ vẻ bất ngờ hay nghi ngờ. Đó chỉ là một cử chỉ xã giao, sau đó hắn nhanh chóng quay lại màn hình điện thoại, tiếp tục trò chơi của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt, khuôn mặt giữ vẻ thản nhiên như lần chạm mắt đó chỉ là tình cờ. Tuy vậy, nàng bước về phía người đàn ông trung niên ngồi ở bàn bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông ta. Dù vậy, ánh mắt của nàng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Bạch Minh. Bên này Bạch Minh cũng là hơi nhớ lại cái này, nữ nhân chính là cùng Lý Thiên Vũ chiến đấu người kia có một con bộ kẻ mẩn đồng hành nữ cảnh sát kia. Trương Trạch ngồi ở bàn bên kia, ánh mắt lướt qua Bạch Minh, rồi dừng lại ở Trương Tĩnh Di, người đang chăm chú nhìn hắn. Một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng, Trương Trạch khẽ nhíu mày, đặt ly nước xuống và lên tiếng, người kia là ai vậy? Giọng của Trương Trạch mang theo sự nghi ngờ, nhưng cũng không thiếu phần quan tâm. Trương Tĩnh Di vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Bạch Minh. Cô hạ giọng, trả lời mà không hề quay sang nhìn Trương Trạch, hắn à? Chỉ là Thiên Vũ một người bạn thôi. Trương Trạch cảm thấy câu trả lời có chút mơ hồ, nhưng hắn không vội phản bác. Lời nói của Trương Tĩnh Di luôn khiến người khác cảm thấy như có điều gì đó chưa được nói hết. Hắn tiếp tục nhìn về phía Bạch Minh, giọng nghi hoặc cất lên, vậy tại sao lại nhìn hắn lâu như vậy? Có chuyện gì sao? Trương Tĩnh Di vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng đôi mắt nàng sắc bén hơn hẳn. Nàng nhấc ly nước lên, lặng lẽ nhấp một ngụm trước khi đáp lại, không có gì. Chỉ là hắn đã thấy Thiên Vũ hẹn xin thành cả mẹn gì đờ. Trương Trạch hơi bất ngờ, hắn quay lại nhìn nàng, có chút khó tin, thế à? Vậy có tin được không? Trương Tĩnh Di hơi nhíu mày, ánh mắt không rời Bạch Minh, như thể đang phân tích từng cử động của hắn. Không biết. Thiên Vũ cũng hơi nghi ngờ về hắn, nhưng mà vẫn chưa thể kết luận gì, cần phải theo dõi thêm. Trương Trạch gật gù, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Đúng là có chút kỳ lạ. Cẩn thận vẫn hơn. Cả hai im lặng, không ai nói thêm gì. Bạch Minh vừa kết thúc ván đêm, cơ thể hơi căng, hắn rối người một cái rồi quay đầu nhìn sang phía Trương Tĩnh Di và Trương Trạch. Như một phản xạ tự nhiên, hai người kia cũng nhanh chóng thu tầm mắt về phía hắn, không để lộ bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt của Bạch Minh bỗng sáng lên một chút, một tia nhìn tình tưởng như thể hắn vừa phát hiện ra điều gì đó. Ngay lập tức, trước mắt hắn, hai bảng thông tin nhân vật xuất hiện. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 69, dò xét chương 69, dò xét đầu tiên là bảng của Trương Trạch, tên nhân vật, Trương Trạch giới tính, nam nghề nghiệp, quyền sư kỹ năng, thông thạo cách đấu, nội lực, Hàng Long thập bát trưởng và Kim Cương quyền vật phẩm nắm giữ, Hàng Long thập bát trưởng sách võ công, Kim Cương quyền sách võ công. Tiếp theo là bảng của Trương Tĩnh Di, tên nhân vật, Trương Tĩnh Di giới tính, nữ nghề nghiệp, cảnh sát đồng hành. Phần tớ linh một chú bộ kệ mẩn thông minh và nhạy bén, luôn sát cánh bên Tĩnh Di trong các nhiệm vụ điều tra và truy đuổi. Phần tớ linh thường giúp cô dò tìm dấu vết hoặc cảnh báo nguy hiểm. Kỹ năng, thông thạo cách đấu, Tĩnh Di có khả năng đối đầu với kẻ thù không chỉ bằng võ thuật mà còn bằng sự phối hợp khéo léo giữa bản thân và phần tớ linh. Sự kết hợp giữa chiến thuật điêu luyện và năng lực bay lượn của phần tớ linh làm cho cô trở thành một chiến binh đáng gờm. Nhìn vào bảng thông tin của họ, Bạch Minh không khỏi suy ngẫm. Trương Tĩnh Di một cảnh sát với bộ kệ mẩn phần tớ linh đồng hành, hắn đã sớm biết về nàng và qua bảng thông tin. Hắn cũng thấy rõ không có dấu hiệu của bất kỳ vật phẩm lạ nào xuất hiện. Đúng như hắn nghĩ, phần tớ linh quả thật là một đối thủ không dễ bắt. Với sự thông minh và khả năng phối hợp chiến đấu khéo léo của nó, việc lấy được bộ kệ mẩn của nàng không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng hơn chính là con bộ kệ mẩn này đã có chủ muốn thu nó về sẽ khó khăn một chút và tốn chút thủ đoạn, nhưng rõ ràng hắn không có nhiều thời gian như vậy cho nên tạm thời không cần còn nàng. Bạch Minh quan sát Trương Trạch một lúc lâu, trong đầu hắn không ngừng phân tích về đối thủ trước mặt. Trương Trạch, với thực lực của hắn, lại đi theo con đường võ hiệp, một sự lựa chọn không giống như những người có sức mạnh siêu nhiên khác mà Bạch Minh đã từng gặp. Dù là một võ sư, nhưng hắn không thấy dấu hiệu nào cho thấy Trương Trạch sử dụng năng lực kỳ lạ hay quái vật nào như những người khác. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu Trương Trạch có phải dựa vào nội lực của bản thân để mạnh lên, hay có một bí mật nào khác như việc sử dụng thiên tài địa bảo, đan dược hay vật phẩm huyền bí để tăng cường sức mạnh. Dù sao thì thứ đó không dễ dàng cướp được. Nhưng khi nhìn vào hai môn võ công mà Trương Trạch đang mang theo bên người, Hàng Long thập bát trưởng và Kim Cương quyền, Bạch Minh biết đây là thứ có thể khai thác được, dễ xử lý hơn rất nhiều so với việc lấy đi sức mạnh từ nội lực của hắn. Mặc dù vẫn đang mải suy nghĩ, nhưng Bạch Minh không bỏ qua bất kỳ hành động nhỏ nào của Trương Trạch và Trương Tĩnh Di. Hai người thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hắn, như thể đang quan sát hắn. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, trong thâm tâm hắn, họ đã sớm trở thành những con mồi trong tầm ngắm của hắn. Hắn đang tính toán mọi bước đi của mình. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua lưng hắn, như thể có ai đó đang quan sát mình một cách tỉ mỉ. Bạch Minh nhíu mày một chút, rồi không để tâm nhiều, tiếp tục duy trì vẻ ngoài bình thản. Cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến hắn giật mình một chút. Trương Trạch, người đang ngồi bên kia bàn, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Ánh mắt hắn thoáng liếc về phía Bạch Minh, đôi mắt sắc bén như thể đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại quay lại với bộ mặt bình thản, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn nghi ngờ gì. Lại chờ hồi lâu hắn cũng không nhìn thấy Lý Thiên Vũ đi vào, thầm nghĩ có lẽ không có tên kia chuyện gì. Bạch Minh ngồi chơi game chốc lát, muốn dựa vào mình thính lực tốt khám phá một chút tin tức tình báo cái gì, nhưng chờ thật lâu bọn hắn đều không nói gì, hắn cũng không dánh đợi bọn hắn mãi, có lẽ bọn họ cảnh giác quá mức đi. Thời gian cũng gần đến 12 giờ trưa, Bạch Minh cũng không rỗi dành chờ mà là thanh toán tiền rời đi chuẩn bị đi ăn trưa. Bạch Minh vừa rời khỏi quán nước, bóng lưng hắn khuất dần trong ánh nắng chói chang giữa trưa. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch lát vỉa hè, hòa lẫn với âm thanh ồn ào của phố xá. Trương Trạch nhìn theo, ánh mắt trầm lặng, dường như đang cân nhắc điều gì. Bên trong quán, Trương Tĩnh Di ngồi lại, khẽ nhấp một ngụm nước. Ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào trước khi thu hồi tầm nhìn. Có cần phải đến thế không? Trương Trạch cất tiếng, giọng nói trầm thấp, khó phân rõ cảm xúc. Trương Tĩnh Di khẽ nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Xin lỗi, nghề nghiệp bản năng. Trương Trạch gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về ly nước trên bàn, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn theo nhịp. Hiểu được. Hắn ta ngừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Trương Tĩnh Di. Thiên Vũ đâu? Hắn không đến. Hôm nay hắn bận rồi. Có chuyện gì thế? Trương Tĩnh Di đáp, giọng nói pha chút tò mò nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Trương Trạch hơi cau mày, ánh mắt nghiêm lại. Phía trên đối với chuyện hắn làm mất chỉ gờ mở mỏ gì có chút phản ứng, có lẽ sẽ bị phạt. Trương Tĩnh Di khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như đang phân tích điều gì. Kỳ thực chuyện này cũng không trách hắn được, dù có mẹ tổ mở mỏ gì cùng chỉ gờ mở mỏ gì, nhưng hắn cũng đánh không lại kẻ kia thần bí cả mẹn gì đờ. Lúc đó hắn còn bị thương nặng, sau đó lại thêm một quái vật khác xuất hiện, hắn đã phải giải trừ hèn xỉn, còn kẻ kia thì có vẻ như đang mâu thuẫn với thần bí cả mẹn gì đờ. Trước đó hắn cũng từng cướp qua một vật phẩm không rõ, có lẽ hắn lấy chỉ gờ mở mỏ gì vì nghĩ đó là chiến lợi phẩm. Có lẽ vậy, nhưng phía trên sẽ không nghĩ như thế. Trương Trạch lắc đầu, giọng trầm xuống. Mặc dù sẽ bị phạt, nhưng ta cảm thấy họ sẽ không tước đoạt lọt giờ gì ở của hắn. Thứ nhất, phía trên không có người phù hợp để hèn xin. Thứ hai, lọt giờ gì ở cũng là do hắn tự mình lấy được, phía trên chỉ cung cấp mở mỏ gì để hắn sử dụng. Hiện giờ là thời kỳ quan trọng, có thể họ sẽ không phạt nặng, nhưng sau này thế nào thì khó nói. Đúng rồi, phía trên lại phái xuống một người phối hợp với các ngươi hành động. Trương Trạch nói tiếp. Người đó khi nào đến? Trương Tĩnh Di hơi nhún mày, giọng nói rõ ràng pha chút cảnh giác. Không biết, nhưng chắc đã đến nơi rồi. Trương Trạch đáp, ánh mắt hơi meo lại như đang cân nhắc điều gì sâu xa hơn. Sau khi rời khỏi quán nước, Bạch Minh không suy nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện vừa qua. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy một chút tò mò về tổ chức của bọn họ, nhưng cũng chẳng phải điều gì quan trọng để khiến hắn bận tâm quá lâu. Lần này, hắn quyết định bay lại quán cơm mà mình từng ghé qua. Hôm trước, hắn đã có một bát cơm chiên trứng nóng hổi, nhưng lại không có dịp để gặp người đầu bếp. Hắn không thể nào quên được cảm giác khi món ăn ấy còn nóng, như thể vừa mới được chế biến xong. Nhưng lần trước, người đầu bếp đã tan ca sớm, để lại hắn một cảm giác khó lý giải. Hôm nay, hắn đến sớm hơn. Hắn không tin người đầu bếp kia lại có thể tan làm trong giờ cao điểm hay sao? Lần này Bạch Minh nhất quyết muốn tìm được đáp án này. Là trùng hợp hay là tất cả đều là như hắn suy nghĩ, chỉ cần lần này dò xét thử một cái liền biết được. Bạch Minh không do dự tăng nhanh bước chân nhanh chóng đi đến. GS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 70, về ký túc xá chương 70, về ký túc xá lần này, khi bước vào quán ăn, Bạch Minh lập tức nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong thực đơn. Một món mì rẻ mẻn mới được đưa vào danh sách, lạ lắm nhưng lại rất hấp dẫn. Món ăn này rõ ràng không phải là món thường ngày, và sự xuất hiện của nó khiến hắn không khỏi cảm thấy một chút kỳ lạ. Hắn bước thẳng đến quầy, mắt vẫn chăm chú vào tấm thực đơn. Ông chủ quán đang đứng sau quầy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không để ý đến hắn ngay lập tức. Bạch Minh nhắm mắt một chút, rồi mở ra, ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi khi hỏi, "Ông chủ, hôm nay người đầu bếp lần trước có làm việc không?" Ông chủ khẽ ngẩng lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Bạch Minh. Hắn ta có vẻ như không nhớ ra Bạch Minh là ai, đôi mắt hơi mơ màng và có phần bối rối. Một tay ông chủ lau tay vào chiếc khăn, một tay chỉ vào những thực khách đang ngồi phía sau, "À, tôi không chắc. Hình như hôm nay anh ấy không đến, tôi cũng chẳng rõ người nào mà anh nói là đầu bếp." Biểu cảm của Bạch Minh không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn có chút cảm giác khó hiểu. Hắn đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ có chút khác biệt, nhưng dường như không phải vậy. Hắn chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn lơ đãng, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hắn không có ý định tranh cãi hay hỏi thêm, chỉ im lặng một lúc rồi bước đến một bàn trống, tự mình ngồi xuống. Một lúc sau, khi ông chủ quay lại, Bạch Minh đã gọi món mì rẻ mẻn. Món mì rẻ mẻn mà Bạch Minh gọi được bưng ra khá nhanh, hơi nước nóng từ bát mì bốc lên, lan tỏa mùi thơm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hắn không đợi ăn ngay muốn nhìn một chút nó có phải vật phẩm hay không, không ngờ là thật có. Vật phẩm, rẻ mẻn đến từ thế giới lạ dụ tổ công dụng, món rẻ mẻn này không có năng lực siêu nhiên, chỉ là một món ăn phổ biến giúp bổ sung năng lượng và phục hồi thể lực cho người ăn. Giới thiệu, đây là món ăn yêu thích của nhiều nhân vật trong anime, đặc biệt là Uzumaki Naruto. Món rẻ mẻn này được biết đến với khả năng làm tăng cường sức khỏe nhờ vào các thành phần bổ dưỡng nơi này. Bạch Minh đưa mắt nhìn chung quanh mấy vòng, tại những bàn khác hắn cũng sẽ cách mấy bàn nhìn thấy giống hắn món rẻ mẻn này sẽ lại là một vật phẩm. Ban đầu hắn sẽ thấy quán ăn này không đơn giản, nhưng rất nhanh hắn liền không quan tâm thời gian của hắn tại thành thị này, chỉ còn hôm nay muốn điều tra gì cũng không phải bây giờ nên làm. Lại nói chính là suy nghĩ của hắn là đúng thì có sao, ngược lại cũng không ngăn cản được không bằng thuận theo tự nhiên. Mấy lần trước hắn đúng là có chút qua loa khi thu về vật phẩm, lần này để cho an toàn hắn định trước thu vào chính mình một cái túi sách nhỏ, bên trong có một vùng không gian tĩnh khá rộng có thể tạm thời chứa vật phẩm đi vào, sau khi về nhà hắn lại lấy ra bỏ chúng vào đồ giám liền an toàn hơn nhiều. Nói liền làm Bạch Minh nhìn bát mì rẻ mẹn trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Hắn không đợi động nữa, mà chậm rãi gọi nhân viên đến. "Làm phiền đóng gói bát mì này giúp tôi. Tôi muốn mang về." Giọng hắn bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Nhân viên nhanh chóng nhận bát mì và đi chuẩn bị, không chút nghi ngờ. Bạch Minh vẫn ngồi đó, tỏ ra như không có gì bất thường. Khi nhân viên quay lại và đặt hộp mì đã đóng gói trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng cất nó vào túi đeo trước người, động tác vô cùng tự nhiên. Sau đó, hắn gọi thêm một phần mì khác cho chính mình. Lần này, hắn mới bắt đầu ăn, biểu hiện thoải mái như một thực khách bình thường. Thưởng thức bữa ăn sau, Bạch Minh gọi nhân viên lại tính tiền, sau đó lại cho nhân viên một ít tiền tip biểu thị lần sau hắn lại đến. Rời khỏi quán ăn, Bạch Minh bước chậm rãi trên con đường dẫn về ký túc xá. Hắn không trực tiếp về nhà mà đổi hướng đến nơi ở chung cùng mấy người bạn học. Dạo gần đây, hắn ít khi qua bên đó, thời gian chủ yếu dành cho những chuyện riêng. Nghĩ lại cũng hơi lâu rồi không ghé qua, hắn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ trầm tư. Sắp tới lại phải đi xa một thời gian, cũng nên nói cùng bọn hắn một tiếng. Đến cổng ký túc xá, Bạch Minh quét thẻ và đặt vân tay lên máy nhận diện, bước qua cánh cổng tự động mà không chút chần chừ. Hắn tiến về khu thang máy, lặng lẽ quan sát xung quanh. Một vài gương mặt quen thuộc lướt qua, vài ánh mắt chào hỏi, nhưng hắn chỉ gật đầu nhẹ, giữ bước chân đều đặn. Thang máy đến, hắn bước vào, bấm nút lầu 6. Khi cánh cửa mở ra, Bạch Minh rời khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng mình. Cánh cửa vừa mở, hắn bước vào trong và lập tức nhận ra mọi người đều có mặt. Lý Thiên Vũ đang ở giữa phòng, cơ bắp căng già theo từng nhịp nâng tạ. Trần Minh Hòa nằm dài trên giường, hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi trên điện thoại. Còn Nguyễn Văn Khánh thì ngồi bên cửa sổ, bình thản đọc sách, ánh sáng ngoài trời dịu dàng chiếu lên trang giấy. Bạch Minh nhìn lướt qua, đóng cửa lại và bước vào. Nguyễn Văn Khánh đang đọc sách bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú. Khi nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ khi thấy Bạch Minh. Đặt cuốn sách xuống bàn, hắn bước đến, khoác tay lên vai Bạch Minh, trêu chọc, "Hoa, quý nhân lâu ngày không gặp à?" Hắn cười khẽ, rồi tiếp lời, "Mấy hôm nay đi đâu tán gái đâu, làm sao không liên lạc được ngươi à?" Bạch Minh nhướng mày, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Nguyễn Văn Khánh, đẩy ra như một thói quen, "Ngươi nghĩ ta rảnh như vậy sao?" Tiếng cười nói của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý Trần Minh Hòa dừng trò chơi, ngồi dậy trên giường, nhíu mày, "Ủa, ai đây? Có phải là người mà ba ngày nay biệt tâm biệt tích không?" "Bạch Minh, ngươi chắc không phải đi làm chuyện gì bí ẩn đấy chứ?" Lý Thiên Vũ đang tập luyện, đặt cục tạ xuống, đi lại gần, đưa tay gõ nhẹ lên đầu Bạch Minh, "Ngươi lại biến mất như vậy nữa, coi chừng ta báo mất tích đấy." "Nhưng thật, sao không nói gì trước?" làm bọn ta tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi. Bạch Minh núi bay, nhìn cả ba, giọng điệu bình thản nhưng vẫn pha chút đùa cợt, ta không nghĩ các ngươi quan tâm vậy đâu. Hóa ra lại nhớ ta sao? Trần Minh Hỏa cười lớn, tiến tới vỗ mạnh vai hắn, nhớ cái gì, chỉ là sợ không có ai gánh mấy ván game thôi. Khai mau, mấy hôm nay đi đâu? Nguyễn Văn Khánh đứng bên cạnh, giọng đầy vẻ chọc ghẹo, hay là thật sự đi tán gái? Nói đi, ai xui xẻo bị ngươi dọa đây? Bạch Minh lắc đầu, mặt vẫn bình thản, câu trả lời qua loa, tán gái. Các ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lý Thiên Vũ quanh tay, ánh mắt mang vẻ nửa đùa nửa thật, nếu không phải tán gái, thì chắc chắn có chuyện. Mà thôi, ngươi không muốn nói thì giữ lấy bí mật của ngươi. Nhưng đừng để mất liên lạc như vậy nữa. Bạch Minh gật nhẹ, đưa ánh mắt về phía cục tạ, ngươi lại tăng khối lượng tại sao? Muốn thành người thế à? Câu nói hờ hững của hắn khiến cả ba bật cười. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên rộn ràng, như thể sự vắng mặt vài ngày của Bạch Minh chưa từng xảy ra. Bạch Minh cũng cùng bọn hắn vui vẻ trò chuyện, bầu không khí bắt đầu sinh động hẳn lên. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 71, huyết bổ đề chương 71, huyết bổ đề cùng đám bạn đùa giỡn một hồi, không khí trong phòng đã thoải mái hơn hẳn. Bạch Minh tựa người vào cạnh bàn, giọng trầm ổn nhưng mang chút thoải mái, được rồi, có chuyện này ta phải nói với các ngươi. Nguyễn Văn Khánh vừa ngồi xuống mép giường, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, giọng trêu chọc, lại là tin động trời gì nữa đây? Nói trước để ta chuẩn bị tinh thần. Bạch Minh cười nhạt, ánh mắt lướt qua cả ba người rồi thong thả đáp, ngày mai ta phải đi làm học sinh trao đổi. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Nguyễn Văn Khánh mở to mắt, đứng bật dậy, gì cơ? Học sinh trao đổi? Chuyện này từ đâu ra vậy? Khi nào đi? Ngày mai. Lý Thiên Vũ lúc này cũng dừng tập luyện, đặt cục tạ sang một bên, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngày mai? Nhanh vậy sao? Mấy chuyện tiểu này đáng lẽ phải có thời gian chuẩn bị chứ? Trần Minh Hòa vẫn đang cầm tay cầm chơi game, cũng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Bạch Minh, ngươi mất tích vài ngày, vừa về đã quăng cho bọn ta cái tin sốc thế này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Minh khẽ thở dài, nhún vai, giọng pha chút bất đắc dĩ, các ngươi phải biết thành tích của ta tuy không quá giỏi nhưng cũng chẳng kém. Lại thêm mấy ngày nay ta bận chút việc, điện thoại ném đi, trường không liên lạc được. Chuyện này đã quyết định rồi, ta vừa về cũng mới biết. Dù sao cũng chỉ là một tuần, không tính là quá lâu, có thể chấp nhận được. Nguyễn Văn Khánh nhíu mày, vậy chỗ ở thì sao? Đi có một mình à? Không phải Bạch Minh lắc đầu. Đi cùng hai người nữa, chỗ ở nghe nói đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ tiện nghi. Phương tiện di chuyển cũng không cần lo, trường lo hết. Trần Minh Hòa nhìn hắn, vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, gấp gáp vậy, ngươi không thấy phiền à? Một tuần không dài, nhưng tiểu gì cũng sẽ rắc rối. Không rắc rối đâu Bạch Minh đáp, giọng pha chút trêu chọc. Các ngươi ở đây cứ lo tập luyện và chơi game đi, ta đi rồi về, không sao cả. Nguyễn Văn Khánh chợt bật cười, bước lại khoác vai hắn, được rồi, ngươi đi thì nhớ mang chút quà đặc sản về. Không có thì đừng mơ bước vào phòng nữa. Lý Thiên Vũ gật đầu, giọng trầm ngâm, ngươi đã quyết rồi thì cứ vậy đi. Nhưng nhớ, có chuyện gì lập tức liên lạc bọn ta, đừng tự mình giải quyết hết. Trần Minh Hòa nhún vai, cười hề hề, phải đó. Nếu gặp rắc rối, cứ gọi ta. Dù không giúp được gì nhiều thì cũng an ủi vài câu. Bạch Minh khẽ cười, ánh mắt thoáng chút ấm áp, được rồi, ta biết mà. Các ngươi yên tâm đi, ta không dễ gặp chuyện đâu. Cẩn thận một chút, Lý Thiên Vũ nghiêm túc cùng hắn nói. Ta biết Bạch Minh biết hắn nói gì liền gật gật đầu ý bảo đã hiểu, hai người khác không biết bọn hắn đánh chủ ý gì nhưng cũng không có hỏi. Không khí trong phòng dần trở lại thoải mái, nhưng trong lòng mỗi người đều thấp thoáng chút cảm giác thiếu vắng, dù chỉ là một tuần ngắn ngủi. Dù nói Bạch Minh có thuê nhà ở ngoài ở riêng rất ít ở cùng phòng bọn hắn nhưng dù sao cũng học chung trường mỗi ngày đều có liên lạc, thỉnh thoảng lại qua bên này ngủ mấy ngày hay cả tuần cũng là chuyện thường ngày, nhưng lần này đi xa thành thị này nói thế nào cũng thấy có chút buồn bã. Nhất là Lý Thiên Vũ, hắn mặc dù bị Bạch Minh nhìn thấy hình thái cả mẹn dĩ đỡ của mình cũng nghi ngờ hắn sẽ biết chút chuyện gì, nhưng dù sao cũng là vì an toàn của hắn cân nhắc. Hơn nữa hắn biết mấy ngày trước xuất hiện quái vật cũng không phải ngẫu nhiên, hắn biết rõ nhất chuyện này cho nên hắn cũng lo lắng cho an toàn của Bạch Minh, nhưng hắn cũng không thể đi theo hắn được nên chỉ có thể bảo hắn cẩn thận một chút. Bạch Minh ở lại ký túc xá, tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Hắn không có việc gì gấp gáp, chỉ đơn giản nằm trên giường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nghe tiếng cười đùa của đám bạn cùng phòng. Không khí ấm áp quen thuộc khiến hắn có chút thoải mái hơn sau những ngày bận rộn. Đến khoảng giữa trưa, khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, Bạch Minh mới rời khỏi giường, thu dọn một chút hành lý. Sau khi chắc chắn mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị, hắn quyết định ra ngoài mua vài thứ. Lát ta ra ngoài một chút, hắn nói với Nguyễn Văn Khánh khi cả hai đang ngồi trên ghế nghỉ. Ra ngoài làm gì? Nguyễn Văn Khánh ngẩng đầu, tò mò hỏi. Mua ít hoa quả mang theo, vừa để biếu hàng xóm, vừa để ăn trên đường. À, thế thì nhớ chọn loại nào tươi ngon chút, đừng có mang về mấy quả héo hứa làm mất mặt nhé. Nguyễn Văn Khánh trêu, giọng pha chút đùa giỡn. Bạch Minh cười nhạt, không đáp, chỉ nhấc bạ lộ lên vai rồi rời khỏi phòng. Không khí bên ngoài ký túc xá buổi chiều thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ nhàng, không quá gắt, pha lẫn chút gió mát rượi. Hắn bước đi chậm rãi, hòa vào dòng người tấp nập trên con đường dẫn tới khu chợ gần đó. Trong đầu, Bạch Minh đã lên danh sách những thứ cần mua, nhưng hắn vẫn thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm nhận sự sôi động của thành phố trong nhịp sống thường nhật. Bạch Minh thong thả dạo quanh chợ chiều, tay xách một túi đồ nặng trĩu, bên trong chứa đầy hoa quả và một số món đặc sản nhỏ lẻ. Dù có túi không gian tiện lợi, hắn vẫn không sử dụng, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác hòa mình vào không khí náo nhiệt, sống động của khu chợ. Hắn bước chậm qua từng gian hàng, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở những mặt hàng bày biện tinh tế hoặc có vẻ độc đáo. Đến một gian hàng trái cây, hắn dừng chân, ánh mắt lướt qua những hộp trẻ gì đỏ mọng được xếp ngay ngắn. Một hộp trẻ gì đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn, lẫn lộn bên trong trẻ gì có một viên lại đến từ thế giới võ hiệp trái cây. Vật phẩm, huyết bồ đề đến từ thế giới phong vân công dụng, huyết bồ đề giúp tăng cường nội lực cho người sử dụng, nâng cao sức mạnh và tốc độ phản xạ. Nó giúp người dùng hồi phục nhanh chóng và tăng khả năng chống lại các đòn tấn công. Giới thiệu, huyết bồ đề là một loại linh dược mạnh mẽ trong thế giới võ hiệp, được làm từ cây bồ đề có sức mạnh kỳ lạ. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức có thể dẫn đến sự phá hủy nội lực, khiến người dùng dễ bị suy kiệt hoặc bị rối loạn năng lượng trong cơ thể. Không kiếm thấy hình ảnh mà giờ không biết sao đăng ảnh nó không được luôn rồi. Hắn thuận tay nhấc hộp trẻ gì đó lên, đặt vào trong tay cùng với những túi đồ khác, như thể đây chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên. Sau đó, hắn chậm rãi bước tới quầy của người bán hàng, lấy tiền ra định trả. Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, rõ ràng và đầy kiên quyết, chờ đã. Bạch Minh nghe tiếng gọi, theo phản xạ quay đầu nhìn lại, nhưng tay hắn vẫn không dừng động tác. Hắn đã nhanh chóng giao tiền và nhận hàng từ người bán trước khi người đến sau kịp phản ứng. Tiến lại gần là một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, chiều cao ước chừng 1m65. Nàng có dáng người mảnh khảnh, tràn đầy sức sống, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như chứa đầy sự hiếu kỳ và tinh nghịch. Làn da nàng trắng mịn, đôi má hồng nhẹ tự nhiên, càng làm nổi bật vẻ trẻ trung đáng yêu. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc đen bóng mượt tung bay nhẹ theo mỗi bước chân. Trên người nàng mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt phối với áo khoác ngắn, vừa tươi tắn vừa thanh lịch. Tay nàng cầm một chiếc túi xách nhỏ màu trắng, phối hợp tinh tế với tổng thể trang phục, toát lên vẻ thời thượng. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 72, quỷ trắng chương 72, quỷ trắng theo sau nàng là một người đàn ông trung niên cao lớn, gương mặt rắn giỏi với đường nét góc cạnh rõ ràng. Đây chính là Trương Trạch. Thiếu nữ bước nhanh đến trước mặt Bạch Minh, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy khẩn thiết, "Bạn học, tôi muốn mua lại hộp trẻ gì này. Bạn có thể nhường lại cho tôi được không?" Bạch Minh nhìn nàng, ánh mắt điềm nhiên, khẽ cười đáp, "Xin lỗi, nhưng hộp trẻ gì này tôi đã mua để biếu tặng người khác. Hơn nữa, ở ngay đây cũng còn nhiều hộp khác, bạn có thể chọn." Hắn chỉ tay về phía sạp hàng, nơi các hộp trẻ gì đỏ mọng xếp ngay ngắn. Người bán hàng thấy cơ hội kinh doanh, lập tức chào hàng rôm rả, "Đúng vậy, cô gái, hộp trẻ gì tươi ngon còn đầy, không chỉ trẻ gì mà còn có táo, cam, nho, tất cả đều tươi ngon. Cô cứ tự nhiên chọn đi." Nhưng thiếu nữ chẳng mảy may quan tâm đến lời người bán, ánh mắt vẫn dán chặt vào hộp trẻ gì trong tay Bạch Minh. Nàng cố tìm lý do, giọng nói thêm phần kiên nhẫn, "Bạn học, hộp trẻ gì đó thực sự rất quan trọng với tôi. Tôi có thể trả giá cao hơn." Bạch Minh nhướng mày, nụ cười thoáng qua vẻ hài hước, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh, "Quan trọng đến đâu thì cũng không phải lý do để tôi nhường. Tôi đã nói rồi, bạn có thể mua ở đây, đâu thiếu gì." Thiếu nữ mím môi, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Nàng quay sang Trương Trạch, như muốn tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng người đàn ông trung niên chỉ quanh tay, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc mà không nói một lời. Người bán hàng thấy tình hình bế tắc, tiếp tục cố gắng, "Cô gái, cô cứ xem hàng đi. Trẻ gì này ngon lắm, giá lại tốt. Cô không mua là phí lắm đó." Nhìn thấy sự cố chấp của thiếu nữ, Bạch Minh khẽ nhún vai, không buồn tranh luận thêm. Hắn thản nhiên xoay người, tay xách đồ rời đi, để lại thiếu nữ đứng đó tức tối. Thiếu nữ dậm chân mạnh xuống đất, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì giận, đúng là đáng ghét. Nàng quay người rời đi, tay siết chặt vai túi xách, ánh mắt vẫn không cam lòng. Người bán hàng nhìn bóng lưng nàng, lắc đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm, "Thần kinh thở. Trẻ gì ngon đầy ra mà lại cứ muốn tranh của người khác." Bạch Minh vừa rời khỏi quầy trái cây không xa thì bất chợt nghe thấy tiếng hét vang lên từ phía xa, "Chạy đi, quái vật, có quái vật." Hắn ngược lại, nhướng mày nhìn về phía âm thanh. Chưa kịp định hình, phía sau hắn đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Do người bỗng nhiên đổ về, mỗi người một vẻ mặt kinh hoàng. "Mau chạy, nó đến rồi, tránh ra, nhanh lên, chạy đi." Cả khu chợ vốn nhộn nhịp phút chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng quầy hàng đổ sập, tiếng hoa quả rơi vãi lăn lóc trên mặt đất xen lẫn tiếng kêu cứu thất thanh. Một vài người bán hàng hoảng hốt thu dọn đồ đạc, nhưng phần lớn đã vứt bỏ tất cả, lao theo dòng người. Bạch Minh giữ bình tĩnh, hòa vào dòng người đang chen lấn, bước chân nhàn nhã nhưng không để lộ vẻ gì khác thường. Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt hoảng loạn, dường như cố gắng nắm bắt điều gì đó từ tình hình trước mặt. Tiếng trẻ con khóc thét vang lên ở gần một quầy bánh, một người mẹ trẻ đang kéo tay đứa con nhỏ chạy trốn nhưng vấp ngã. Những người xung quanh lách qua mà chẳng mảy may giúp đỡ. Một người đàn ông trung niên gào lên giữa đám đông, "Nó sắp đến đây, ai đứng lại đều chết cả." Tại một ngã rẽ, hắn lướt qua quẹo vào sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã xuất hiện tại sau lưng một cái tượng đá trên sân thượng của một ngôi nhà nào đó, trong tay hắn đồ đạc trái cây đã sớm bị thu vào túi không gian. Đứng thẳng người, hắn hít một hơi sâu. Đôi mắt nhắm lại, từng nhịp thở dần trở nên ổn định. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đầu lan tỏa, như một làn sóng vô hình quét qua phạm vi 100 mét xung quanh. Hắn tập trung cảm nhận, từng chuyển động nhỏ nhất, từng hơi thở yếu ớt hay nhịp chân vội vã đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dưới phạm vi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của Bạch Minh, một hình ảnh sắc nét hiện lên trong tâm trí hắn. Tại khu vực xa hơn, giữa con đường chật kín những quầy hàng bị bỏ lại, một đám quái vật kỳ dị xuất hiện, làm Bạch Minh thoáng nhíu mày. "Ân, là quỷ." Hắn thầm nghĩ, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng đã bắt đầu cẩn trọng. Đám quỷ có chừng 5 con, mỗi con cao khoảng 4 mét, thân hình đồ sộ nhưng gầy gò, toàn thân trắng tinh không một tí vết. Chúng đi bằng hai chân như con người, nhưng vóc dáng lại khẳng khiu với những chi dài ngoằng. Đôi mắt hình chữ thập màu đen chiếm trọn hốc mắt, giữa tâm chữ thập phát ra ánh sáng đỏ như máu, vừa rực cháy vừa ma quái. Miệng của chúng ngoác ra một cách bất thường, phô bày hàm răng sắc nhọn như dao. Chiếc lưỡi màu tím dài ngoằng lúc nào cũng thè ra, không ngừng quấn qua quấn lại, phát ra tiếng động kỳ quái như tiếng mài kim loại trên đá. Mỗi bước chân của chúng đều tạo ra tiếng động nặng nề, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh đến khó tin. Một con quỷ bất chợt cúi đầu xuống gần một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, run rẩy đến mức không dám đứng dậy. ánh mắt đỏ ngầu của nó sáng rực hơn, như một con thú hoang dã vừa tìm thấy con mồi. Hàm răng sắc bén bật ra tiếng kèn kẹt khi nó há miệng, chiếc lưỡi tím lập tức quất về phía người đàn ông kia. Người đàn ông hét lên kinh hoàng, đưa tay chắn lấy khuôn mặt theo phản xạ, nhưng không hề có tác dụng. Con quỷ gầm lên, lao tới như một bóng ma, hai tay với những móng vuốt sắc bén chụp xuống. Cùng lúc đó, những con quỷ khác cũng bắt đầu tấn công. Chúng lao vào đám người đang cố chạy trốn, lưỡi và vuốt vung đẩy, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh của người dân hòa lẫn với âm thanh cào cấu ghê rợn, tạo nên một bức tranh địa ngục ngay giữa khu chợ. Bạch Minh ánh mắt nhìn thẳng trước mặt mình, một khung bảng tin tức hiện lên. Quái vật, quỷ trắng, vai đệ mòn, đến từ thế giới nã nặt no tại dưới năng lực, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, có thể tấn công và gây hại khi đối đầu trực tiếp, có thể điều khiển sức mạnh bóng tối như các tộc quỷ có nhiều trái tim. Giới thiệu, quỷ trắng là một trong những loài quỷ yếu nhất trong nã nặt no tại dưới, nhưng vẫn là mối đe dọa với sức mạnh tàn bạo của nó. Chúng chủ yếu tấn công bằng khả năng tăng cường sức mạnh vật lý và độ bền của cơ thể, mặc dù không phải là kẻ thù quá khó khăn để đánh bại. Bạch Minh đứng yên lặng trong góc quất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám quỷ trắng. Trong đầu hắn thoáng qua một loạt suy nghĩ, Bạch Minh khẽ nhíu mày, theo dõi từng động tác của bọn chúng. Quỷ trắng, dù có nhiều trái tim, chúng vẫn có thể bị giết. Ta có thể tiêu diệt chúng, nhưng vấn đề là không thể giữ lại thi thể của chúng. Nếu giết chúng mà không thể giữ lại được gì, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn nghĩ đến những năng lực điều khiển bóng tối mà tộc quỷ sở hữu, nhất là màu tím đen của hỏa diễm. Nếu ta có thể sử dụng năng lực bóng tối của chúng, chắc chắn sẽ gia tăng sức chiến đấu và vũ khí của ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ánh mắt của Bạch Minh bỗng chuyển sang một hướng khác. Quỷ trắng lại quá yếu, giết chúng xong cũng chẳng giữ lại được gì. Một thoáng suy nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng nếu đối mặt với những tộc quỷ mạnh hơn, liệu ta có thể đánh bại chúng không? Bọn chúng bất tử, dù có giết được thì chúng vẫn sẽ sống lại. Điều này sẽ không có lợi cho ta. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 73, tệ ấy củ chương 73, tệ ấy củ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, một tiếng hô vang lên từ đám đông. Phi Long Tại Thiên. Bạch Minh quay lại, thấy một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt. Đó là một hư ảnh hình rồng, lao đến ngăn cản một trong những con quỷ trắng. Tuy nhiên, hư ảnh này mờ nhạt và không rõ nét, như thể chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua trong mắt người bình thường. Nhưng đối với Bạch Minh, hắn nhận ra rằng công lực của người này vẫn chưa đủ để làm rõ ràng hình ảnh giống đó. Trong lòng Bạch Minh thoáng qua ba chữ, bọn hắn đến. Bạch Minh nhìn chăm chú vào tình hình trước mắt. Một người đàn ông trung niên mang mặt nạ chú hề, gương mặt không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt và động tác của ông ta cho thấy sự quyết đoán và chuyên tâm trong việc đối phó với quỷ trắng. Cùng lúc đó, một thiếu nữ mang mặt nạ bạch hổ, sắc mặt nghiêm túc, đứng chắn trước mặt những con quái vật đang lao tới, bảo vệ những người xung quanh. Thiếu nữ không chút chần chừ, lập tức bắt đầu sơ tán đám người hoảng loạn. Cô ấy nhanh chóng ra hiệu, chỉ dẫn họ chạy về những khu vực an toàn, một tay nắm chặt vũ khí, tay kia chỉ dẫn đường đi. Những người dân, sau khi nhận thấy sự xuất hiện của cô, dường như bớt hoảng loạn, làm theo chỉ dẫn của cô và rời đi càng nhanh càng tốt. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh chóng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa thiếu nữ và trung niên nhân khiến Bạch Minh cảm thấy những người này không phải lần đầu đối mặt với tình huống nguy hiểm. Quỷ trắng không hề tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của những người mang mặt nạ, chúng vẫn lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhai hàm răng sắc nhọn, chiếc lưỡi dài màu tím loé lói. Tuy nhiên, một trong số chúng nhắm thẳng vào Trương Trạch, những con còn lại chia nhau tấn công xung quanh, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Trương Trạch không hề nao núng, ánh mắt sắc bén, từng chiêu thức trong hàng long thập bát trưởng được ông sử dụng thành thạo. Một trường đánh ra, không khí xung quanh bặm mẹo, tạo nên một lực xung kích mạnh mẽ khiến một con quỷ trắng phải ngừng lại, choáng váng lùi bước. Tuy nhiên, những con còn lại không hề bỏ cuộc, chúng vẫn lao vào với tốc độ như gió. Trương Trạch vung trưởng lần nữa, trong không gian vang lên tiếng nổ lớn. Một con quỷ trắng bị đánh bay, nhưng ngay lập tức có hai con khác xông tới, và lần này, ông phải dồn sức để tránh đòn. Mặc dù mỗi đòn đều khiến cho quỷ trắng lùi lại, nhưng số lượng và sự liều lĩnh của chúng khiến Trương Trạch cảm thấy khó khăn. Mặc kệ, ông vẫn kiên trì đối đầu, không để chúng có cơ hội tấn công người dân. Trong khi Trương Trạch giằng co với chúng, thiếu nữ mang mặt nạ bạch hổ nhanh chóng tận dụng khoảng trống mà ông tạo ra để sơ tán đám người thường. Cô ra hiệu cho họ chạy nhanh về phía an toàn, chỉ dẫn một cách dứt khoát và nhanh chóng, không để bất kỳ ai hoảng loạn lâu. Mặc dù đám người vẫn chưa hết hoảng loạn, nhưng sự hiện diện của thiếu nữ và hành động dứt khoát đã giúp họ lấy lại được bình tĩnh, và họ bắt đầu di chuyển theo sự hướng dẫn của cô. Dù Trương Trạch tạm thời ngăn cản được những đợt tấn công của năm con quỷ trắng, nhưng tình thế vẫn không hề dễ dàng. Mỗi lần đánh bại một con, lại có thêm con khác lao tới, khiến ông phải dồn sức đối phó từng chiêu một, không để lộ sơ hở. Trương Trạch đối diện với bọn quỷ trắng, tay vẫn không ngừng tung ra những chiêu thức hàng long thập bát trưởng mạnh mẽ. Mỗi lần trưởng lực của ông va chạm với quỷ trắng, khí thế dường như xé nát không gian, nhưng lần này, tình hình không như mọi khi. Quỷ trắng không có một chút chiến thuật nào, chúng chỉ dùng sức mạnh thuần túy, sức mạnh bóng tối bao phủ lấy bàn tay sắc nhọn, móng vuốt vươn dài như muốn xé nát mọi thứ. Chúng không hề né tránh mà lao thẳng vào đòn tấn công của Trương Trạch, liều lĩnh, không chút do dự. Một con quỷ trắng lao tới, trong khi Trương Trạch vừa phóng ra một trường, long hư ảnh của hàng long thập bát trưởng tỏa ra uy lực kinh người. Tuy nhiên, khi hai lực va chạm, không hề có tiếng nổ như mọi khi. Những con quỷ trắng đã tóm lấy long hư ảnh, sức mạnh bóng tối bao trùm lấy chúng. Chúng bung móng vuốt, xé nát long hư ảnh của Trương Trạch thành từng mảnh nhỏ, ngay lập tức công kích của ông bị cắt đứt. Công kích của Trương Trạch thất bại, dư ba của trưởng lực dội ngược lại, đẩy ông bay ra xa, cơ thể mất phương hướng. Trong khi đang ở giữa không trung, Trương Trạch cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chóng xoay người và tung ra một trường cuối cùng về phía một con quỷ trắng đang lao tới. Nhưng quỷ trắng không hề có ý định dừng lại, con quái vật này nhảy lên, hàm răng sắc nhọn nhai ra. Cùng lúc đó, trường lực của Trương Trạch đụng phải móng vuốt của quỷ trắng. Phốc, lực va chạm mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Móng vuốt quỷ trắng được bao phủ trong bóng tối, nhanh chóng ăn mòn sức mạnh của Trương Trạch, khiến kim cương trưởng của ông mất đi sức mạnh. Trường lực của Trương Trạch không thể chống lại nổi sự xâm lấn của bóng tối, bị ép ngược lại, khiến ông phun ra một đốm máu. Một cú đánh mạnh mẽ khiến Trương Trạch bay ra xa. Ngay khi Trương Trạch bị đánh bay, một biến hóa đột ngột xảy ra phía sau hắn. Thiếu nữ đứng gần đó, cơ thể nàng bắt đầu phát sinh thay đổi. Hai chiếc hai thú trắng tinh mọc ra từ đầu nàng, đôi tay và đôi chân của nàng được bao phủ bởi lớp lông trắng, kèm theo những móng vuốt sắc bén. Còn phía sau, một cái đuôi trắng dài và mềm mại xuất hiện, khiến nàng trở nên khác biệt hoàn toàn. Ngay lúc đó, nàng vươn tay ra một cách nhanh chóng, bàn tay trắng như ngọc nhưng đầy sức mạnh. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, nàng dễ dàng tóm lấy Trương Trạch đang bay trong không trung, đem hắn giữ vững trên tay mà không tốn chút sức nào. Trên sân thượng, Bạch Minh ánh mắt nghiêm túc nhìn lại, vừa mới hắn cũng không quan sát nhiều thiếu nữ này, nhưng bây giờ xem ra nàng cũng chiếm được sức mạnh nào đó, không nhiều lời hắn liền xem xét. Tên nhân vật: Du Huyền Nhi, giới tính: nữ, chiều cao 1m65, vật phẩm sở hữu: tệ ẩy vũ đua của quái thú, ngoại hình: chiếc thắt lưng, năng lực: biến hình, gia tăng sự nhạy bén, sức mạnh và tốc độ giống như một con sư tử. Một số bộ phận cơ thể thay đổi, bao gồm hai thú, móng đuốt tay và chân, đuôi thú. Dung hợp với sư tử, cùng sư tử dung hợp, tất cả năng lực mạnh lên gấp 10 lần. Giới hạn thời gian: 10 phút. Sau khi sử dụng, sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi và mất năng lực chiến đấu. Nguyên lai là tệ ẩy cụ thứ này, muốn lấy cũng dễ, không phải loại kia cùng người dung hợp chỉ cần đem thắt lưng lấy đi liền được. Nhưng lần trước tại trước mặt đám người cướp qua một lần, lần kia lại lấy thiên vũ một lần, nếu lần này lại lấy lần nữa có phải hay không đem bọn hắn mục tiêu nhắm ngay vào mình hay không? Ngược lại cái tệ ẩy cụ này hạn mức cao nhất không lớn không đội nhất thời, Bạch Minh dự định lại quan chiến một hồi, ngược lại bọn hắn cũng đánh không lại quỷ trắng, chờ bọn hắn đi về sau hắn lại ra cũng không mượn. Bên dưới chiến đấu đã bắt đầu, năm con quỷ trắng rít lên đầy dữ tợn, móng đuốt sắc nhọn lướt qua không khí, lao tới như muốn xé nát hai người. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 74, bại lui chương 74, bại lui. Tiếng gầm thét của quỷ trắng vang vọng giữa không trung, bóng tối u ám bao trùm lấy bọn chúng, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngột ngạt hơn. Móng đuốt của chúng được bóng tối bao phủ, trở nên sắc bén đến đáng sợ. Mỗi lần móng đuốt quét qua, không khí như bị xé toạc, để lại những luồng sát khí lạnh lẽo. Trương Trạch và Du Huyền Nhi đứng chắn trước một nhóm người đang chạy trốn. Tiếng la hét hoảng loạn phía sau không ngừng vang lên, nhưng cả hai đều tập trung toàn lực đối phó với kẻ địch trước mặt. "Huyền Nhi, ngươi che chắn phía bên phải, để ta lo chính diện." Trương Trạch hét lên, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. "Hiểu rồi, chú Trạch." Du Huyền Nhi đáp, lao thẳng về phía một con quỷ trắng đang chuẩn bị tấn công. Nàng di chuyển nhanh như chớp, tốc độ vượt xa khả năng nhận thức của những người xung quanh. Một cú đá mạnh mẽ từ nàng trúng vào hông con quỷ, đẩy nó lùi lại. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị tung đòn tiếp theo, một con khác đã lao tới từ phía sau, móng vuốt bóng tối quét ngang. "Phi Long Tại Thiên." Trương Trạch xuất hiện kịp thời, luồng trưởng khí hình rồng đánh bay con quỷ, cứu Du Huyền Nhi khỏi một đòn chí mạng. Tuy nhiên, khi hắn vừa hạ tay, một con khác đã áp sát, móng vuốt xuyên qua lớp áo, để lại một vết thương đen sì trên vai. Chết tiệt! Vết thương này. Trương Trạch cao mày, cảm nhận sự ăn mòn từ bóng tối lan ra. "Chú Trạch, chú không sao chứ?" Du Huyền Nhi vừa tung một cú đá vòng cung mạnh mẽ vừa quay đầu hỏi. "Ta vẫn ổn, nhưng phải cẩn thận, bị móng vuốt của chúng cào trúng." Tiếng gầm rú dữ dội vang vọng khi năm con quỷ trắng bao phủ trong bóng tối lao tới, móng vuốt sắc bén ánh lên tia chết chóc. Trương Trạch hét lớn, thân hình lao lên trước, đôi bàn tay phát ra một luồng trường kình mạnh mẽ. "Phi Long Tại Thiên!" Trường khí hình rồng quét qua, đánh bay con quỷ trắng đầu tiên ra xa, khiến nó va mạnh vào tường, tạo thành một hố sâu. Nhưng khi khói bụi tan đi, con quỷ đã nhanh chóng đứng dậy, móng vuốt của nó phát ra luồng bóng tối càng thêm đậm đặc. Du Huyền Nhi lúc này cũng không chậm trễ, tốc độ của nàng nhanh như gió. Nàng nhảy lên, tung một cú đá thẳng vào ngực con quỷ thứ hai, lực va chạm khiến nó lùi lại vài bước. Nhân cơ hội, nàng tung một cú đấm nữa, lần này chính xác đâm xuyên qua lồng ngực của nó. "Chúng rồi!" Nàng thốt lên, nhưng ngay lập tức, đôi mắt nàng mở to trong kinh ngạc. Con quỷ trắng không những không chết mà vết thương trên ngực nó đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. "Cái gì?" Du Huyền Nhi hét lên, nhanh chóng lùi lại. "Huyền Nhi, cẩn thận." Trương Trạch lao tới, tung một trường ngăn chặn con quỷ đang lao tới từ phía sau nàng. Kháng Long hú hối, trường kinh quét ngang, đánh lùi hai con quỷ trắng, nhưng hắn vẫn không thể kịp đỡ được cú móng đuốt từ con thứ ba. "A!" Trương Trạch cau mày, máu chảy ra từ cánh tay bị cào, vết thương đen sì lan rộng, biểu hiện rõ ràng của sự ăn mòn. "Không xong, chúng khôi phục quá nhanh, đánh như thế này vô ích." Du Huyền Nhi vừa nói vừa né một đòn tấn công khác, cơ thể nàng di chuyển như một chiếc bóng, khó lòng bắt kịp. "Đừng hoảng, nhắm vào đầu chúng. Đây có lẽ là điểm yếu duy nhất." Trương Trạch hét lên, tung thêm một chiêu. "Thần Long Bái Vĩ." Luồng trường khí mạnh mẽ đập vào mặt một con quỷ trắng, nhưng nó nhanh chóng xoay mình, dùng móng vuốt đỡ lấy, bảo vệ đầu khỏi cú trường. Hai người không ngừng phối hợp, từng đòn tấn công uy lực đều nhắm vào đầu của lũ quỷ. Tuy nhiên, bọn chúng mặc dù không có đầu óc nhưng chiến đấu bằng bản năng, vô thức bảo vệ phần đầu một cách chặt chẽ. Du Huyền Nhi nhảy lên, tốc độ nhanh như chớp, tung một cú đá móc thẳng vào đầu con quỷ gần nhất. Nhưng khi nàng tưởng rằng đã thành công, con quỷ bất ngờ lùi lại, móng vuốt đen sắc bén quét ngang. "Chết tiệt, chúng không cho ta có cơ hội tiếp cận đầu." Nàng thở dốc, đôi mắt tràn đầy sự căng thẳng. Trương Trạch cũng không khá hơn, cả cơ thể hắn đều đã bị thương. Một vết cào sâu trên vai không ngừng rỉ máu, vết thương đen sì khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự suy yếu. "Huyền Nhi, chúng ta không làm gì được chúng. Tốc độ khôi phục của chúng quá nhanh, nếu không thể nhất kích tất sát thì không có cơ hội." Trương Trạch hét lên, cố gắng đẩy lui một con quỷ đang áp sát. Du Huyền Nhi lần nữa lao lên, quyết tâm không bỏ cuộc, nhưng ngay khi nàng tung cú đấm, một con quỷ trắng lao tới, vung móng đuốt bóng tối sắc bén, chảo một cái mạnh mẽ đánh bay nàng ra xa. Trên người nàng, một chiếc hộp màu đen bất ngờ rơi ra, lăn lóc trên mặt đất. Du Huyền Nhi quay người lại, cố gắng với tay nhặt chiếc hộp lên, nhưng ngay khi nàng định lao tới, một con quỷ trắng khác lại đánh tới từ phía sau. Huyền Nhi, Trương Trạch hét lên, không kịp suy nghĩ, vội va tung một chiêu hàng long hữu hối để ngăn cản chảo của quỷ trắng. Kháng long hữu hối, trường khí mạnh mẽ từ tay Trương Trạch cuốn lấy, đẩy lùi con quỷ trắng, tạo cơ hội cho Du Huyền Nhi lùi lại, nhưng cũng khiến nàng không kịp nhặt chiếc hộp màu đen. Không được, chúng ta phải rút lui, người dân đã sơ tán gần hết rồi. Trương Trạch hét lớn, ánh mắt kiên quyết. Du Huyền Nhi vẫn không chịu rời đi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía chiếc hộp đen đang nằm lăn lóc trên mặt đất sau khi nàng bị đánh bay. Chú Trạch, chiếc hộp đó rất quan trọng, cháu không thể bỏ nó được. Dưới đây là đoạn tiếp theo mà bạn yêu cầu. Trương Trạch gầm lên, dùng toàn bộ sức lực tung một trường để bảo vệ nàng. Phi Long Tại Thiên, trường khí ầm ầm mà ra cuốn lấy 5 con quỷ trắng, chúng bị đánh bay ra xa, tạo ra một khoảng không gian rộng rãi. Sức mạnh của chiêu thức này khiến một số con quỷ lảo đảo, nhưng chúng ngay lập tức phục hồi, sắc mặt đầy sự điên cuồng và không hề có dấu hiệu sợ hãi. Chú Trạch, chúng ta không thể giết chúng. Du Huyền Nhi hét lên, ánh mắt đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Chúng quá mạnh mẽ và khôi phục quá nhanh, không có thời gian nữa. Trương Trạch hét lớn, quay sang nhìn nàng. Người dân đã sơ tán hết rồi, chúng ta phải rút lui ngay. Mặc dù vẫn không cam lòng, Du Huyền Nhi biết rằng đây không phải lúc để đánh bại quái vật. Nàng nắm lấy tay Trương Trạch, đôi chân có phần yếu ớt vì trận chiến kéo dài. Cả hai nhanh chóng lui lại, tránh xa những con quỷ đang khôi phục, nhưng ngay khi bọn họ xoay người rút lui, một con quỷ trắng lại lao tới với móng vuốt bóng tối sắc bén. Nhanh lên. Trương Trạch rít qua cái răng, tiếp tục bảo vệ nàng, nhưng mỗi bước di chuyển đều trở nên khó khăn hơn. Cả hai không dám nhìn lại, chỉ tập trung chạy về phía vùng an toàn, bất chấp cơ thể đầy thương tích. Cùng lúc đó tại không người chú ý đến một cái thật dài đuôi rắn lặng lẽ mà đến kéo lấy chiếc hộp màu đen lặng yên không một tiếng động biến mất. Bạch Minh nhiều hứng thú nhìn trong tay chiếc hộp màu đen, hắn muốn biết để cho thiếu nữ không bỏ được đồ vật lại là cái gì đâu. Hắn chậm rãi đem hộp mở ra, bên trong hơi lạnh theo hắn mở hộp ra, lúc tràn ra ngoài bên trong nằm lấy một cái bình nhỏ, bên trong có một loại chất lỏng màu xanh dương lặng lặng nằm bên trong. Hắn ánh mắt lóe lên muốn nhìn xem thử thứ này rốt cuộc là cái gì. GS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275 chương 75, sơ thí nghiệm thực lực chương 75, sơ thí nghiệm thực lực vật phẩm. Super Sô Đi ở Sệ Dùm, huyết thanh siêu binh lính, đến từ thế giới mạ mẹo công dụng. Super Sô Đi ở Sệ Dùm giúp cải thiện tất cả các khả năng thể chất của người dùng, bao gồm sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sự chịu đựng. Khi tiêm vào cơ thể, nó tạo ra một sự thay đổi trong cấu trúc tế bào, giúp người sử dụng đạt được thể trạng vượt trội. Giới thiệu, Sệ Dùm này được phát triển bởi chương trình siêu chiến binh của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sống sót khi tiêm nó vào cơ thể, và có thể dẫn đến các phản ứng phụ nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá liều. Không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn, Bạch Minh kinh ngạc không thôi. Thứ này nếu là xuất hiện sớm dù là có nguy hiểm hắn cũng sẽ dùng, nhưng mà bây giờ nó đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Mặc dù ta dùng không được nhưng có thể cho Thiên Vũ thứ này đối hắn có tác dụng lớn hơn, coi như là đền bù hắn một chút đi. Bạch Minh đem huyết thanh thu vào sau đó mới chuẩn bị đi xuống giải quyết quỷ trắng nhóm đi. Bầu trời chiều nhuốm sắc cam, ánh sáng lấp ló trên những mái hiên siêu vẹo của chợ chiều tan hoang. Những sạp hàng đổ ngổn ngang, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Không một bóng người, chỉ còn những cơn gió lướt qua, mang theo sự lạnh lẽo bất thường. Bạch Minh bước chậm rãi qua đống hỗn độn, đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn thẳng về phía trước. Năm con quỷ trắng với cơ thể khổng lồ, da rẻ nhợt nhạt và đôi mắt đỏ rực lao ra từ bóng tối. Tiếng gầm của chúng vang vọng khắp khu chợ, như những mảnh ghép của ác mộng. Con quỷ đầu tiên lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc nhọn vùng về phía hắn. Bạch Minh nhảy lùi lại, đôi tay khẽ động, hàn khí lập tức lan tỏa. Một cọc băng lớn vươn lên từ mặt đất, đâm thẳng vào ngực con quỷ. Nó gầm rú, cơ thể bất động trong giây lát, nhưng rồi lớp băng dần nứt toát. Chỉ trong chớp mắt, con quỷ phá tan lớp băng, lao lên một lần nữa. Đúng là có chút khó nhằn. Bạch Minh mỉm cười lạnh nhạt bước ngang sang trái, né tránh móng vuốt của nó. Hắn buông tay, tạo ra hàng chục lưỡi kiếm băng mỏng sắc bén lơ lửng trên không trung. Chúng xoay tròn và lao tới như một cơn mưa tử thần. Những lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể con quỷ, để lại những vết thương sâu hoắm. Từ vết thương, hàng khí bắt đầu lan ra, đóng băng máu trong cơ thể nó. Con quỷ gầm lên đau đớn, cố vùng vẫy nhưng cơ thể dần cứng lại. Nó đổ sập xuống, thân thể bị đông cứng từng phần, cuối cùng hóa thành một tượng băng kỳ dị. Bốn con quỷ còn lại gầm lên, bao vây hắn từ mọi hướng. Bạch Minh nhún chân, nhảy lên cao, đồng thời tạo ra một chiếc roi băng dài từ không trung. Hắn quất mạnh, chiếc roi cuốn lấy cổ một con quỷ, kéo mạnh khiến nó ngã nhào vào một sạp hàng đổ nát. Con quỷ thứ hai lao lên từ phía sau, móng vuốt vung mạnh. Bạch Minh bay phát lại, bàn tay giơ lên. Một tấm khiên băng dày cộm xuất hiện, chặn đứng đòn công kích. Tuy nhiên, sức mạnh của con quỷ làm lớp khiên nứt ra. Bạch Minh không nao núng, tay trái vung lên. Một chùm gai băng phóng thẳng ra, xuyên thủng vai con quỷ. Nó gầm rú, nhưng từ vết thương, hàn khí nhanh chóng lan khắp cơ thể, đông cứng các khớp. Con quỷ cố di chuyển nhưng không thể nhấc chân lên. Trong giây lát, nó đổ xuống đất như một bức tượng nứt vỡ. Hai con còn lại đồng loạt lao tới, phối hợp chặt chẽ. Bạch Minh lưng ngang, đôi tay không ngừng thao túng hàn khí. Những thanh kiếm băng dài sắc bén xuất hiện và bay vụt tới như mưa sa băng. Một con trúng đòn, máu từ cơ thể nó đóng băng, khiến cử động trở nên chậm chạp. Con quỷ cuối cùng, dù bị thương, vẫn lao tới đầy giận dữ. Muốn liều mạng sao? Bạch Minh nhíu mày, hàn khí quanh hắn càng lúc càng dày đặc. Từ không trung, hàng trăm mũi lao băng khổng lồ xuất hiện, lơ lửng như chờ lệnh. Với một cái phẩy tay, Bạch Minh điều khiển toàn bộ lao băng đâm xuyên qua cơ thể con quỷ cuối cùng. Những tiếng rít vang lên khi băng phá hủy cơ thể nó, để lại một đống hỗn độn đầy máu đông và băng vụn. Để cho chắc chắn, một cái cực lớn đuôi rắn đảo qua đem thi thể của bọn nó đánh cái nát bấy vỡ vụn thành từng mảnh. Đợi đến hệ thống thanh âm vang lên trong đầu hắn mới yên lòng dừng lại, đối với cái khác quái vật hắn dù cẩn thận nhưng cũng không đến mức như thế, ai bảo đây là những con quỷ đầu cấp cao, quỷ cả đám đều là bất tử tồn tại, hắn không thể không phòng. Ngược lại những cái này quỷ trắng dù thực lực yếu chút nhưng giá trị không nhỏ, hắn cũng không nghĩ đến mỗi con quỷ thế mà cung cấp cho hắn 40 điểm tích phân, như thế hắn tiêu hao tích phân đổi lấy ban thưởng thăng cấp thấu hiểu chi nhãn coi như là kiếm trở về. Bạch Minh lặng yên rời đi nơi này, vừa mới khi bước ra lúc hắn cũng đem trùng quanh camera đông thành một khối băng, dòng điện nhiễm phải băng tan ra nước trong nháy mắt chập mạch nổ tung, như thế cũng không ai biết hắn lần nữa trở lại. Bạch Minh đường cũ trở về nhưng cũng không có trở về ký túc xá mà là trước trở về nhà của mình, đem trong túi không gian ba kiện đồ vật lấy ra. Một viên màu đỏ huyết bổ để một bát mì rẹ mẹn và một cái hộp màu đen bên trong chứa một chi siêu cấp binh lính huyết thanh. Tiếp đó chính là đơn giản thu về chư thiên đồ giám, nhưng sau đó lại lấy ra chi tiêu huyết thanh, hộp thứ này hắn cần đưa cho Thiên Vũ nhưng cũng phải có cái lý do hợp lý mới được. Một bên khác Trương Trạch hai người cũng không có thật sự chạy đi mà là tìm kiếm chỗ an toàn bắt đầu gọi người. Không đến 10 phút một chiếc màu đen xe hơi chạy tới bên trên đi xuống hai người chính là Lý Thiên Vũ cùng Trương Tĩnh Di. Các người đã tới, nhanh lên theo chúng ta giải quyết mấy cái kia quái vật tránh để chúng làm bị thương người thường. Trương Trạch nhìn thấy hai người sau nhanh chóng thúc giục người cũng đi về xe phương hướng đi tới. Nhanh lên trở về đừng để đồ vật bị mất, Du Huyền Nhi càng gấp gáp hơn nhanh chóng leo lên xe. Lý Thiên Vũ hai người nhìn về Trương Trạch muốn hỏi gì nhưng hắn chỉ nói ra ba chữ phía trên người sau đó cũng nhanh chóng lên xe. Hai người cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng lái xe về chợ phương hướng chạy tới, chỉ là đợi đến bọn hắn đến nào có cái gì quái vật thân ảnh chỉ có một phương bừa bộn cùng với trên đất thịt nát cùng nhiều chỗ vũng nước động. Bạch Minh hắn cũng sẽ không bại lộ năng lực của mình nên xác định quỷ trắng đã chết sau khi hắn liền đem băng hòa tan thành nước không để lại dấu vết gì rời đi. Du Huyền Nhi cũng không quản nhiều như vậy, nàng bắt đầu khắp nơi lật tung lên muốn tìm kiếm chiếc hộp màu đen kia nhưng đã đem toàn bộ chợ lật tung đều không có tìm được thứ mình muốn tìm. Song song lần này ta lại làm mất phía trên yêu cầu đồ vật. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Du Huyền Nhi lập tức gấp đến sắp khóc không ngừng xoay quanh nhưng cũng không biết phải làm gì. Đợt, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 475 chương 76, giảm xuống trừng phát chương 76, giảm xuống trừng phát chương. Trạch nhìn đến đây cũng có chút mềm lòng tiến lên muốn giúp đỡ một chút. Thứ này có quan trọng không? Nếu quan trọng mà nói không bằng chúng ta tìm thêm một chút nữa xem có rơi ở đâu không. Một bên kia Trường Tĩnh Di cũng vừa gọi điện thoại xong, bọn hắn là bị gọi đến gấp gáp chuẩn bị trợ giúp nhưng bây giờ bóng người cũng không có nhưng trên đất lại có chút thịt nát có thể thu về kiểm tra một chút, còn có chiến trường cũng cần dọn đẹp. Vừa mới ngươi nói thứ này là phía trên yêu cầu đồ vật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Tĩnh Di gọi điện thoại xong liền đi đến nói. Nàng vừa nói như thế cũng hấp dẫn mọi người ánh nhìn về phía Du Huyền Nhi, ngay cả Trương Trạch cũng là như thế, hôm nay hắn cũng mới đến tiếp cô nàng này cho nên cũng không biết đồ vật đánh rơi là vật gì. Đi qua một chốc hòa hoãn lại đón lấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt, nàng bắt đầu giảng giải lên lai lịch của thứ này. Nguyên lai đây là tổ chức tại một chỗ nào đó vô tình lấy được một loại huyết thanh có thể gia tăng thể chất sức mạnh tốc độ tinh thần toàn diện tăng lên, người tiêm vào loại này huyết thanh mặc dù sẽ có chút nguy hiểm nhưng mà đáng giá nghiên cứu. Phía trên đối nó rất hứng thú cho nên điều người xuống mang thứ này về tổng bộ, mà người điều xuống sẽ trong mấy ngày nữa xuống tới, mà nàng chỉ mang nhiệm vụ đưa nó cho người kia nhưng lúc này nàng lại làm mất đi cho nên nàng rất lo lắng. Kỳ thực dù nàng làm mất cũng sẽ không bị phạt nặng gì nhưng sẽ bị cha nàng la mắng một trận cùng cấm túc mấy ngày thôi, nhưng nếu tì được mà nói thì tốt hơn. Vậy chúng ta nhanh chóng kiếm kỹ lại lần nữa đi, vừa lúc Trương Tĩnh Di gọi người cũng đã đến cho nên thừa dịp nhiều người bọn hắn lại tìm kỹ lại một lần, từ đầu chợ đến cuối chợ đều lật tung lên nhưng đều tìm không thấy. Cuối cùng đám người thất vọng đành phải trở về, Lý Thiên Vũ cùng đám người tách ra phía sau liền trở về ký túc xá. Vừa trở về liền nhìn thấy Bạch Minh nằm tại giường của mình, bên cạnh còn có mấy bọc trái cây, trong đó có mấy loại trái cây đã đem ra dĩa mấy người bọn hắn cùng ăn. Thiên Vũ đến ăn trái cây, Trần Minh Hòa cầm lấy dĩa trái cây cười nói đưa đến trước mặt hắn. Lý Thiên Vũ cũng lấy một miếng ngồi tại trên giường của mình thoải mái ăn nhưng trong lòng hồi tưởng lại trước khi trở về cái kia Du Huyền Di cùng nói với hắn chuyện. Trước khi trở về trên xe bọn hắn trò chuyện qua lần này, Du Huyền Nhi không chỉ là vận chuyển huyết thanh người còn có mang theo hình phạt đối với việc hắn làm mất chỉ gờ mở mọ gì. Phía trên sẽ đưa ra một nhiệm vụ để hắn hoàn thành xem như chuộc lỗi, nếu như hoàn thành thì sẽ bỏ qua nhưng nếu thất bại thì sẽ tạm thời thu về hắn lọt giờ gì ở xem như trừng phạt. Đối với cái này hắn cũng không có ý kiến nhưng là cấp trên bây giờ cũng không có nhiệm vụ cho hắn nên tạm thời hắn nên làm gì thì là cái đó. Bạch Minh cũng không có vội vàng đưa ra siêu cấp binh lính huyết thanh cho Lý Thiên Vũ, hắn dự định trước khi đi cho hắn một món quà nhỏ. Tiếp xuống thời gian hắn cùng đám bạn cùng phòng thoải mái sinh hoạt hưởng thụ một buổi tối vui vẻ sau hắn mới dự định trở về nhà của mình không có ở lại đây ngủ. Dù mọi thứ hắn đều chuẩn bị hết rồi nhưng mà nếu mình hai tay chống chân mà đi sẽ để cho người nghi hoặc nên hắn phải về nhà, còn có trong nhà còn có mấy cái invest đang đợi lệnh hành động đâu, dù nói thế nào cũng phải trở về nhìn. Trước khi đi hắn kéo Lý Thiên Vũ qua một bên cùng hắn trò chuyện riêng trong phòng, mấy người cũng không hỏi tiếp tục làm chuyện của bọn hắn. Thiên Vũ, lại đây một chút, Bạch Minh gọi lại Lý Thiên Vũ đi qua một bên nói chuyện, hai người khác cũng không hỏi chuyện gì trở về ký túc xá đi. Lý Thiên Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn bước tới. Có chuyện gì vậy, Bạch Minh? Không trả lời ngay, Bạch Minh lục lọi túi áo của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Sau đó, hắn chỉ chiếc hộp về phía Lý Thiên Vũ. Buổi chiều nay, ta nhặt được thứ này, Bạch Minh nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút ấm áp. Cảm thấy có lẽ ngươi sẽ cần. Lý Thiên Vũ ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Đây là gì? thứ này là buổi chiều ta nhặt được tại nơi đó có mấy cái thực lực siêu phàm người đâu. Bạch Minh nhìn chiếc hộp bình thản trả lời, ta cảm thấy bọn hắn đã giống như ngươi có năng lực siêu phàm như vậy, đồ trên thân bọn hắn rơi ra chắc cũng là đồ tốt, cho nên thừa lúc loạn ta đem nó nhặt lên chạy trở về. Ngươi ở đâu nhặt? Lý Thiên Vũ ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng không biết có phải hay không. Tại chợ ít 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 nhặt thế nào? Bạch Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Người đặt tên, không có gì. Lý Thiên Vũ cuối cùng xác nhận thứ này có khả năng chính là Du Huyền Nhi làm mất, nhưng còn cần xác định có phải hay không. Dù phải hay không Bạch Minh cũng giúp hắn một chuyện lớn, còn có nơi đó nguy hiểm như vậy hắn cũng muốn nhặt cái này về cho mình vì cảm thấy đối với mình hữu dụng, điều này cũng làm Lý Thiên Vũ cảm động. Đi không có việc gì, ta về trước, sau một tuần gặp lại sau, vừa nói Bạch Minh liền tay xách tay mang rời đi ký túc xá. Sau khi Bạch Minh rời đi, Lý Thiên Vũ liền mở ra chiếc hộp, một luồng hơi lạnh từ bên trong truyền ra, bên trong nằm lấy một chim màu xanh huyết thanh. Hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho Trương Trạch, sau đó liền chạy đến căn cứ mà bọn hắn thường luyện tập. Đồ vật đâu cho ta nhìn một chút, vừa vào cửa chưa thấy người đã nghe được thanh âm gấp gáp của Du Huyền Nhi. Tiếp đó một cái chớp mắt trên tay hắn màu đen hộp đã biến mất, sau đó liền nghe được tiếng kinh hô, thật là nó lần này sẽ không bị mắng rồi, hì hì. Thiên Vũ a, lần này xem như là ngươi lập công, ta sẽ nói với cha ta tìm cho ngươi một cái độ khó không quá cao nhiệm vụ xem như trừng phạt, còn như tại sao không phải là nói cho phía trên mà là chỉ nói cho cha nàng, nếu làm như thế đừng nói Lý Thiên Vũ coi như nàng cũng bị phạt không nhẹ. Sau đó đám người lại trò chuyện một hồi, sau Lý Thiên Vũ lại cùng Trương Trạch đi phòng huấn luyện bắt đầu luyện tập. Bạch Minh sau khi về nhà nhỏ của mình sau đó liền đem vài thứ bỏ vào một chiếc vali xem như ngụy trang, sau đó xách đi là được. Tiếp đó hắn lại triệu hồi một cái bị Aco Invest cùng một đám hơn chục con cấp thấp Invest lợi dụng thế giới gương đem bọn nó đá đến trong thành thị một vài nơi, sau đó liền không có quan tâm bọn hắn. Trước khi ngủ hắn cùng học tỷ trò chuyện một chút, chủ yếu là liên quan đến trái ác quỷ khai phát vấn đề, trò chuyện hồi lâu kết thúc sau hắn cũng thành thơi lâm vào giấc ngủ. GS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 475 chương 77, từ trước chương 77, từ trước sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sớm mai len qua khung cửa sổ, khiến căn phòng ký túc xá tràn ngập không khí trong lành. Bạch Minh ngồi dậy, duỗi người một cách lười biếng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn quyết định tắm một lần để cơ thể được sảng khoái hơn. Bạch Minh chọn cho mình một bộ quần áo giản dị, thoải mái, áo thun trắng kết hợp với quần jean xanh đậm. Bên ngoài, hắn khoác thêm một chiếc áo khoác giữ ấm màu xám cho, tạo vẻ hờ hững nhưng không kém phần gọn gàng. Đôi giày thể thao trắng sạch sẽ và chiếc vali kéo nhỏ màu đen bên cạnh càng làm tăng thêm dáng vẻ như một lữ khách sắp sửa lên đường khám phá, hơn là một sinh viên đang trên đường đến trường. Bạch Minh nở một nụ cười nhàn nhạt khi kéo vali rời khỏi ký túc xá. Bước đi của hắn thong thả, ánh mắt bình thản như thể không có gì vướng bận. Nhìn dáng vẻ này, ai không biết chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng hắn chuẩn bị đi du lịch thay vì tham gia buổi tập hợp sáng nay. Buổi sáng, Bạch Minh kéo vali ra khỏi ký túc xá, nhưng thay vì đến trường ngay, hắn rẽ sang cửa hàng siêu thị nhỏ nơi mình làm việc. Đây là nơi hắn làm nhân viên phục vụ một thời gian, công việc tính theo giờ, không quá ràng buộc. Tuy vậy, thời gian gần đây, hắn càng ngày càng bận rộn, khó lòng duy trì công việc. Cửa hàng vừa mở cửa, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên con phố còn vắng lặng. Bạch Minh bước vào, mắt nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng chào, "Chào buổi sáng, chú Thành." "Ông Thành, người quản lý cửa hàng đang kiểm tra sổ sách tại quầy." Thấy Bạch Minh, ông ngẩng lên với chút bất ngờ, "Bạch Minh, sao cháu đến sớm thế? Không phải ca của cháu mà." Bạch Minh mỉm cười, lấy từ túi áo ra một tờ giấy, đặt lên quầy, "Cháu đến để nộp đơn xin nghỉ việc. Dạo này bận quá, cháu không có thời gian rảnh để tiếp tục làm việc nữa." Ông Thành lặng đi một chút, rồi gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm, "Chú cũng đoán sớm muộn gì cháu cũng nói vậy. Cháu làm việc ở đây rất tốt, nhưng nếu đã quyết định thì chú không giữ. Chỉ là, sau này nếu rảnh rỗi, cháu cứ quay lại. Cửa hàng này lúc nào cũng chào đón cháu." Bạch Minh gật đầu, giọng nói mang theo chút cảm kích, "Cảm ơn chú đã hiểu. Hôm nay cháu đến đây cũng là để mời chú và mọi người đi ăn sáng, coi như lời cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ cháu rất nhiều." Ông Thành bật cười, giọng thoải mái, "Được rồi, để xem cháu mời thế nào." Hai người nhân viên khác, Hứa Chí và Lâm Thu, cũng vừa đến ca làm. Lâm Thu nhanh nhẹn xen vào, vẻ mặt hớn hở, "Đã Bạch Minh mời thì chắc chắn phải đi rồi. Nhưng không biết định đãi bọn em món gì đây?" Hứa Chí cười nhẹ, tỏ vẻ nghiêm túc hơn, "Nhóc con, đừng tham ăn quá. Nhưng mà này, Bạch Minh, cậu nghĩ thật à? Tôi còn định chỉ cậu vài mẹo trong nghề nước cơ." Bạch Minh gật đầu, vẻ mặt bình thản nhưng lời nói có chút hóng hỉnh, "Em nghĩ thật đấy. Anh cứ giữ lại bí quyết đi, để lần sau nếu quay lại, em còn phải học tiếp." Cả nhóm cùng đến một quán ăn sáng nhỏ gần cửa hàng. Những món ăn đơn giản như bánh bao, cháo nóng và sữa đậu nành được bày trên bàn. Không khí giữa họ vui vẻ, thoải mái. Lâm Thu kể vài câu chuyện hài hước khiến cả bàn cười không ngớt. Hứa Chí thì chia sẻ những kinh nghiệm làm việc, thỉnh thoảng không quên nhắc nhở, "Nhớ giữ liên lạc đấy. Đừng biến mất luôn nhé." Ông Thành nhìn Bạch Minh, giọng nói mang theo chút tiếc nuối, "Bạch Minh, cháu làm việc tốt lắm. Dù tương lai có ra sao, chú hy vọng cháu vẫn nhớ nơi này. Đây là điểm bắt đầu, dù nhỏ thôi, nhưng nó cũng đáng giá." Bạch Minh nhìn mọi người, đôi mắt lộ chút ấm áp. Trước khi rời quán, hắn nhẹ nhàng nói, "Cháu cảm ơn chú, cảm ơn mọi người. Sau này, nếu có dịp, cháu sẽ quay lại." Ông Thành gật đầu, cười lớn, vẫy tay chào, "Đi đường cẩn thận nhé, Bạch Minh." Rời khỏi quán, Bạch Minh bước đi trong ánh nắng sớm. Hắn không ngừng lại, nhưng trên khuôn mặt bình thản là chút hoài niệm. Dù không nói ra, nhưng khoảng thời gian ở cửa hàng này, với hắn, luôn là một phần ký ức khó quên. Bạch Minh kéo vali bước vào sân trường, ánh mắt bình thản quét qua những bóng người đang tụ tập gần chiếc xe khách lớn màu trắng. Trước xe, hắn nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm cùng một giáo viên khác đang đứng trò chuyện với một người lạ mặt, có lẽ là tài xế. Bên cạnh họ, có hai người đang đứng chờ, một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt thư sinh, và một nữ sinh mà hắn không xa lạ gì, Du Huyền Nhi. Vừa nhìn thấy Bạch Minh tiến lại gần, giáo viên chủ nhiệm với tay, mỉm cười chào đón. Bạch Minh, đến rồi ạ. Qua đây chào mọi người một chút rồi chuẩn bị lên xe nhé. Bạch Minh gật đầu, giữ thái độ điềm đạm, bước tới gần. Nam sinh bên cạnh nở nụ cười thân thiện, chủ động giới thiệu, chào cậu, mình là Hứa Lâm Nguyên, học trùng trưởng nhưng khác lớp. Lần này chúng ta sẽ cùng đi. Bạch Minh khẽ gật đầu, đáp lại đơn giản, chào cậu. Nhưng ngay khi ánh mắt của hắn chạm phải Du Huyền Nhi, sự bình thản trong không khí lập tức bị phá vỡ. Nàng thoáng cực lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi bất ngờ bật thốt lên, là ngươi. Bạch Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ nhếch mép như để đáp lại. Nhưng phản ứng của hắn càng khiến Du Huyền Nhi thêm bực bội. Nàng dậm chân, quay phát người đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm. Hứa Lâm Nguyên nhìn cảnh tượng này, không giấu được chút tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi. Giáo viên chủ nhiệm chỉ cười cười, phẩy tay, thôi nào, mọi người nhanh lên xe đi. Chúng ta còn một chặng đường dài đến địa giới thành. Bạch Minh kéo vali đặt vào khoang chứa hành lý, sau đó bước lên xe, chọn một ghế gần cuối. Hứa Lâm Nguyên ngồi cách hắn hai ghế, trong khi Du Huyền Nhi vẫn giữ khoảng cách, cố tình không để hắn lọt vào tầm mắt. Ngồi yên tại chỗ, Bạch Minh nhìn qua cửa sổ, ánh mắt vô định, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Bạch Minh ngồi lặng lẽ dựa vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên đường không ngừng lùi lại, từng hàng cây, con đường và những ngôi nhà nhỏ dần bị bỏ xa. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng mang một cảm giác vừa hiếu kỳ vừa thất lạc. Hơn 20 năm sống ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Thiên Hải Thành để đến một nơi xa lạ. Nghĩ đến địa giới thành, một thành phố với nhiều điều hắn chưa từng biết, trong lòng Bạch Minh dấy lên chút chờ mong khó nói. Ở phía trước, Hứa Lâm Nguyên ngồi cạnh Du Huyền Nhi, cả hai đang trò chuyện nhỏ giọng. "Huyền Nhi, cậu thường xuyên đến địa giới thành không?" Hứa Lâm Nguyên hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò. Cũng không thường lắm Du Huyền Nhi trả lời, giọng có chút không kiên nhẫn. "Nhưng so với cậu, tôi quen thuộc nơi đó hơn." "Thế à? Tôi nghe nói địa giới thành rất phát triển, đặc biệt là các khu nghiên cứu và thương mại." Hứa Lâm Nguyên vừa nói vừa cười, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện. Du Huyền Nhi gật đầu, sau đó bất giác liếc mắt về phía sau, nơi Bạch Minh đang ngồi. Thấy hắn vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt có chút trầm lắng, nàng nhíu mày nhưng không nói gì. Hứa Lâm Nguyên cũng quay lại nhìn, hơi nghiêng đầu thắc mắc, cậu ấy sao vậy? Trông có vẻ không vui. Làm sao tôi biết được? Du Huyền Nhi hừ nhẹ, rồi quay mặt đi, không quan tâm nữa. Bạch Minh cảm nhận được ánh mắt của họ nhưng không quay lại. Hắn chỉ khẽ thở dài, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Trong đầu hắn là những suy nghĩ hỗn độn về chuyến đi này, về thành phố xa lạ đang chờ đợi. Thời gian trôi qua, cuộc trò chuyện phía trước cũng dần lắng xuống. Không khí trên xe chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang lên. Ai nấy đều yên vị, chờ đợi chuyến hành trình kéo dài này sớm đến hồi kết. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 475 chương 78, rủ cả chương 78, rủ cả chiếc xe khách lăn bánh đều đặn, hướng về phía một con đường hầm dài phía trước. Bóng tối bao trùm khi xe vừa tiến vào, chỉ còn ánh đèn xe chiếu sáng mở nhạt con đường. Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường, không có gì đáng chú ý. Bạch Minh ngồi tựa vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỵ của hắn khẽ rung động, như thể có điều gì đó bất thường ở phía trước. Nhưng hắn không nhíu mày hay tỏ vẻ quan tâm, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn thẳng, không nói một lời. "Ủa, cái gì thế này?" Tiếng tài xế đột ngột vang lên, pha lẫn sự kinh ngạc và bối rối. Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi cũng ngẩng đầu lên, cả hai không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nhìn về phía trước. "Chuyện gì vậy?" Hứa Lâm Nguyên thốt lên, ánh mắt mở lớn. Ánh sáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện ở cuối đường hầm. Nhưng thay vì lối ra quen thuộc, trước mắt họ là một cảnh tượng không thể tin được, một con đường tràn ngập màu sắc rực rỡ, như một dải cầu vồng kéo dài vô tận. Các đường bắn lấp lánh ánh sáng chạy song song, không khí xung quanh dường như cũng phát ra ánh sáng kỳ dị. Đây là cái gì vậy? Du Huyền Nhi nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đường hầm không phải đã hết rồi sao? Tài xế lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Ông nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng vào khung cảnh trước mắt, chân ga chợt hưởng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục lái xe vào không gian kỳ lạ này. Bạch Minh im lặng, đôi mắt ánh lên chút tò mò nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Với hắn, cảnh tượng này không làm dao động tâm trí. Những hình ảnh như vậy, với một người đã trải qua những chuyện kỳ lạ, chỉ làm hắn thêm cẩn thận mà thôi. Xe tiếp tục lăn bánh, tiến sâu hơn vào con đường đầy màu sắc. Không gian xung quanh như trở nên vi thực, với những dải sáng ngũ lượng, thỉnh thoảng lại lóe lên những luồng sáng kỳ dị giống như pháo hoa. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này. Hứa Lâm Nguyên lẩm bẩm, không rời mắt khỏi cửa sổ. Cái này là không bình thường, Du Huyền Nhi nói, giọng hơi nghiêm trọng. Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu? Chiếc xe khách tiếp tục chạy trong không gian kỳ ảo, ánh sáng đầy màu sắc vờn quanh như một màn trình diễn kỳ lạ. Đột nhiên, từ phía xa, một âm thanh náo động vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh kỳ lạ. Từ xa, một chiếc xe khổng lồ màu vàng lao đến, thân xe sáng bóng với thiết kế hầm hố như một quái thú cơ khí. Hàng loạt ống bô trên nó phun ra lửa xanh đỏ chớp tắt. Kích thước của nó lớn gấp 3, thậm chí 4 lần so với xe khách, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Phía trước mũi xe là biểu tượng hình chữ Y lớn, phần đèn pha phát sáng chớp nháy liên tục như mắt của một con quái vật nghịch ngợm. Chiếc xe màu vàng lao tới sát bên hông xe khách, động cơ gầm rú vang vọng khắp không gian. Bạch Minh nhìn sang liền biết được nó là thứ gì, quái vật, rủ cả đến từ thế giới bạ cụ ạ sen tái bùn bùn gờ nguồn gốc, một chiếc xe có linh trí, được xếp vào hàng quái vật nhờ sức mạnh và trí tuệ vượt trội năng lực, phóng to, hai mắt bắn ra tia laser, phóng to cụ dù mạn, hấp thụ gà số lìn, chế tạo tên lửa từ lỗ xả của mình tia cao tốc. Giới thiệu, Iazuka là một vị tướng và thành viên của Sẩn Sĩ Tở thuộc đội điều hành cuộc xâm lược không gian vĩ đại Hạt Hỉ Dị Dạn. Anh là một người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Dụ Cả, cái quái gì đây? Hứa Lâm Nguyên kêu lên, cả người bật ngửa ra ghế, mắt trừng lớn nhìn chiếc xe kỳ dị bên ngoài. Thứ này là cái gì mà lại chạy được ở đây? Du Huyền Nhi nhíu chặt mày, giọng đầy nghi hoặc lẫn khó chịu. Chiếc xe màu vàng đột nhiên cất giọng, âm thanh vang lên giống như một tay gà ngỡ tờ nghịch ngợm. Y ho, y ho, y ho. Mấy người dám chạy trên địa bàn của ta hả? Thì ở bạ sờ này là sân chơi của IAEAE dù cả đây. Nghĩ mình có cửa hả? Lẽ ép giả sờ, baby. Chiếc xe vàng hống hách áp sát vào xe khách, thân xe lắc lư như đang chế dê ước. Đôi xe phun ra một luồng lửa lớn, khiến nhiệt độ bên ngoài tăng lên rõ rệt. Cái gì? Nó biết nói. Hứa Lâm Nguyên kinh ngạc không tin nổi vào tai mình. Không chỉ biết nói, nó còn muốn đua xe với chúng ta. Du Huyền Nhi trừng mắt, ánh mắt đầy sự bất mãn. Bạch Minh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua chiếc xe màu vàng khổng lồ bên ngoài. Hắn không nói gì, nhưng sự tập trung trong ánh mắt cho thấy hắn không xem nhẹ tình huống này. Chiếc xe vàng tiếp tục khiêu khích, động cơ gầm rú, lửa từ ống bô phun ra ngày càng mãnh liệt. Chạy đi, chạy nhanh lên. Hay là các người sợ rồi? Đừng có làm ta chán nha. Tài xế xe khách lúc này cũng đã hoảng loạn, mồ hôi chảy đầy mặt, tay lái run rẩy khi chiếc xe màu vàng áp sát ngày càng gần. Không thể như vậy mãi được, mau nghĩ cách. Hứa Lâm Nguyên hét lên, giọng đầy lo lắng. Du Huyền Nhi nắm chặt tay ghế, nghiến răng, tên quái vật này rõ ràng muốn chơi chúng ta. Ngay sau đó, chiếc xe màu vàng đột nhiên đổi hướng, va mạnh vào hông xe khách. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe khách mất lái, trượt ra khỏi hỉ phải ở bạ sở và lao vào vách đường hầm bên cạnh. Một tiếng ầm vang lên, xe khách rơi mạnh xuống đất, thân xe chấn động khiến mọi người trong xe bị hất văng. Tường hầm cũng rung nhẹ, bụi bay mù mịt. Bạch Minh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian xung quanh. Dù đầu hơi choáng, hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi cũng lồm cồm bò dậy, cả hai đều thở dốc, rõ ràng bị ảnh hưởng không nhẹ. Còn sống nhưng cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hứa Lâm Nguyên lắp bắp. Xe không sao, nhưng các giáo viên và tài xế đều bất tỉnh. Du Huyền Nhi cắn môi, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cái tên này, Bạch Minh lẩm bẩm, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ra bên ngoài. Bạch Minh ngồi thẳng dậy, ánh mắt quét qua từng người trong xe. Giáo viên và tài xế ngất lịm, cơ thể họ rũ xuống ghế, rõ ràng bị cú va chạm vừa rồi làm choáng váng. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên Du Huyền Nhi và Hứa Lâm Nguyên, một chút nghi hoặc thoáng hiện lên trong tâm trí. Du Huyền Nhi không hề bị thương, với năng lực mà nàng sở hữu, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng Hứa Lâm Nguyên, một học sinh bình thường, lại chỉ bị chảy sức nhẹ, hoàn toàn không giống người vừa trải qua cú va chạm mạnh. Lạ thật, hắn nghĩ, ánh mắt sâu bên trong hơi lóe lên muốn nhìn một chút cái này Hứa Lâm Nguyên là chuyện ra sao. Nhưng mấy giây đi qua gì đều không có. Quả nhiên là người bình thường, hắn thầm nghĩ, ánh mắt hơi trầm xuống. Đối với người bình thường, điều này không hợp lý. Bạch Minh nhanh chóng đưa ra một kết luận, trên người hắn chắc chắn có thứ mình muốn. Hắn thu lại ánh mắt, không nói gì thêm. Nhưng đối với Hứa Lâm Nguyên trên người thứ gì đó hắn cũng là lên hứng thú. Bị hất bay khỏi hỉ phở ở ba sơ, cả xe đã trở lại đường hầm quen thuộc. Zuka và khung cảnh kỳ lạ kia hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Bạch Minh dựa lưng vào ghế, nhìn thoáng qua Du Huyền Nhi và Hứa Lâm Nguyên, thấy sắc mặt bọn họ đã dần ổn định sau cú va chạm. Hắn khẽ thở dài, ngồi thẳng dậy và nói, trước hết kiểm tra xem xe có bị hư hỏng gì không đã. Nếu không nghiêm trọng, thì chờ các giáo viên tỉnh lại rồi tính tiếp. Du Huyền Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu, cũng đúng. Mình không thể làm gì trong tình huống này ngoài việc kiểm tra. Đợt, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 475 chương 79, booster vị rút chương 79, booster vị rút. Hứa Lâm Nguyên vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cũng gật đầu phụ họa, được, để tôi xem xung quanh xe có gì bất thường không. Ba người cùng mở cửa xe bước ra. Ánh sáng trong đường hầm mờ mờ ảo ảo, không có bóng dáng bất kỳ chiếc xe nào khác. Bạch Minh đi vòng quanh chiếc xe khách, kiểm tra kỹ lốp xe, khung xe, rồi nhíu mày khi thấy một vài vết chảy sức trên thân xe. Cũng không đến mức nghiêm trọng, hắn lẩm bẩm. Xem ra cú va chạm chỉ làm xe rung mạnh, chứ động cơ chắc không bị ảnh hưởng. Du Huyền Nhi đi tới bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt hắn, may mà chỉ là vết chảy. Nếu xe hỏng nặng, không biết bao giờ mới ra khỏi đây được. Hứa Lâm Nguyên từ phía đuôi xe chạy tới, giọng hơi khẩn trương, phía sau không sao cả, chỉ có bụi bám lên chút thôi. Nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ chuyện vừa rồi là sao? Bạch Minh không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào khoảng tối của đường hầm. Hắn chậm rãi đáp, giọng trầm, chuyện này tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều. Đợi khi nào ra khỏi đây, chúng ta hãy nói. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của Bạch Minh lại một lần nữa đưa ra lời cảnh báo. Từ phía trước, mấy bóng người đang lao tới với tốc độ nhanh. Hắn thoáng nhíu mày, liếc qua Du Huyền Nhi và Hứa Lâm Nguyên. Cả hai vẫn còn đứng ngoài xe, tinh thần chưa hoàn toàn phục hồi. Du Huyền Nhi thậm chí đang nhìn vào khoảng không phía trước, như cố gắng lấy lại sự cân bằng. Bạch Minh bình thản tiến tới gần, ánh mắt thoáng qua Hứa Lâm Nguyên. Không có thời gian để giải thích hay tạo nghi ngờ, hắn khéo léo che động tác của mình. Phía sau, chiếc đuôi rắn dài lặng lẽ trườn ra, không một tiếng động. Một cơn gió nhẹ lướt qua khi đuôi quét mạnh về phía Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi. Hứa Lâm Nguyên không có chút khả năng phòng bị, chỉ khẽ ừ một tiếng trước khi ngã xuống bất tỉnh. Du Huyền Nhi phản ứng nhanh hơn, vừa định bay lại thì đã bị luồng khí lạnh băng giá bao phủ, làm cơ thể nàng cứng lại trong thoáng chốc. Không đúng, nàng chỉ kịp nghĩ vậy trước khi cả người đổ gục, bị đóng băng nhẹ làm đầu góc lạc vào trạng thái mê man. Bạch Minh thu đôi rắn về, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cả hai người đang nằm bất tỉnh dưới đất, không một dấu vết khả nghi nào để lại, tất cả đều trông như họ chỉ đơn giản ngất đi vì kiệt sức. Bạch Minh nhìn hai người đã bất tỉnh, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lẽo. Không để lãng phí thời gian, hắn tiến tới kiểm tra tình trạng xung quanh. Sau khi đảm bảo không có dấu hiệu nguy hiểm tức thời, hắn giơ tay, nhẹ nhàng triệu hồi một con Invest cấp thấp. Con Invest xuất hiện lặng lẽ, hình dáng bình thường, nhỏ gọn, không mang theo sát khí gì rõ rệt. Bạch Minh ra hiệu, nó ngay lập tức hiểu ý, tiến đến bên cạnh Du Huyền Nhi. Với những cử động thành thục, Invest đưa móng vuốt dò xét quanh thắt lưng của nàng, tìm ra thứ mà nó được giao nhiệm vụ lấy. Khi tìm thấy, nó cẩn thận gỡ thắt lưng đặc biệt đó ra và mang về phía Bạch Minh. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay, cất món đồ vào trong đồ giám mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Sau khi trả thắt lưng lại đúng chỗ, con Invest tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Nó đi tới chỗ Hứa Lâm Nguyên, cúi thấp đầu như đang dò xét. Sau một hồi, từ trong người Hứa Lâm Nguyên, nó lấy ra một chiếc đồng xu có viền đỏ nền trắng. Con Invest giữ đồng xu cẩn thận, sau đó đưa đến tay Bạch Minh. Bạch Minh nhìn thoáng qua đồng xu, ánh mắt lạnh nhạt. Ra là thứ này. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu nhẹ. Vật phẩm, ủn trạ mạn xệ rô mẹ đồ đến từ thế giới ủn trạ mạn Z công dụng, một huy hiệu chứa năng lượng của ủn trạ mạn xệ rô. Khi sử dụng, người sở hữu có thể tạm thời triệu hồi hoặc vay mượn sức mạnh từ ủn trạ mạn xệ rô để tăng cường sức mạnh chiến đấu. Giới thiệu, ủn trạ mạn xệ rô mẹ đồ là một trong những huy hiệu quan trọng trong ủn trạ mạn Z. Nó cho phép người sử dụng hợp nhất sức mạnh để tạo ra những đòn tấn công hoặc kỹ năng đặc biệt, trở thành công cụ quan trọng để đối đầu với những quái vật mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ. Con nhìn vẻ đứng đó, nhìn Bạch Minh như chờ lệnh. Nhưng thay vì được triệu hồi trở lại, nó chỉ thấy một cái đuôi rắn khổng lồ xuyên qua cơ thể mình. Rắc. Đầu đuôi rắn vừa cắm xuyên qua đã lập tức tỏa ra luồng khí hàn băng, đông cứng toàn bộ thân thể con Invest. Nó không kịp phản kháng, chỉ đứng yên như một bức tượng băng hoàn chỉnh. Bạch Minh xoay nhẹ đuôi, bức tượng băng vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng lờ mờ của đường hầm. Xóa sạch mọi dấu vết, Bạch Minh thu hồi đuôi rắn, quay trở lại vị trí cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi hành động đều được thực hiện cẩn thận và chính xác, không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể gây nghi ngờ. Bạch Minh nhìn đồng xu nhỏ trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thu được một món đồ vật liên quan đến thế giới ủn trạ mạn, điều này làm hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Không để bản thân suy nghĩ thêm, hắn lập tức quay về thực tại khi cảm nhận được sự bất thường phía xa. Một đám sinh vật kỳ lạ xuất hiện, tổng cộng khoảng 20 tên, lao nhanh về phía hắn. Chúng mang dáng vẻ kỳ quái, cơ thể giống như những khối dữ liệu được kết nối với nhau, bề mặt da nhấp nháy ánh sáng lập lòe. Chúng chính là lính thường booster virus. Với kích thước ngang ngửa con người, các booster virus này di chuyển như những hình nhân, ánh mắt đỏ rực của chúng toát lên sự đe dọa và hung hãn. Quái vật, lính thường booster virus đến từ thế giới cả mẹn gì DSS nguồn gốc, tạo ra từ virus booster. Những sinh vật này hình thành khi người chơi bị nhiễm virus trò chơi và không thể kiểm soát nó năng lực, tấn công cơ bản bằng tay không, dễ dàng nhân bản, kháng đạn và một số loại tấn công vật lý thông thường. Giới thiệu, lính thường booster virus là dạng cơ bản và yếu nhất của booster. Chúng thường xuất hiện với số lượng lớn để cản trở người chơi hoặc cả mẹn gì nhưng rất dễ bị tiêu diệt bởi những đòn tấn công mạnh mẽ từ dĩ đỡ. Theo sau đám lính thường là một sinh vật khổng lồ với hình dáng của một golem. Golem booster virus có chiều cao gần 8 mét, toàn thân được tạo thành từ lớp vỏ màu cam cháy, bề mặt như đất lung nhưng chắc chắn như đá. Các khớp nối phát ra âm thanh quạt kẹt khi nó di chuyển, trong khi đôi mắt rực lửa của nó nhìn chằm chằm về phía trước, tràn đầy sát khí. Từng bước chân của nó khiến không gian xung quanh rung chuyển, khẳng định sức mạnh áp đảo. Xung quanh, không gian bắt đầu biến đổi một cách bất thường. Mặc dù vẫn là đường hầm quen thuộc, nhưng giờ đây, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt đất, vách tường và cả không trung, những khối hình vuông lớn xuất hiện, trôi nổi hoặc cố định ở các vị trí khác nhau. Chúng có kích thước ngang một chiếc xe hơi và mang màu sắc nâu trầm giống như sô cô la. Các khối hình này phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến không gian trông giống như một hiện trường kỳ bí trong thế giới siêu nhiên. Dù bất ngờ trước sự thay đổi của cảnh vật và sự xuất hiện của quái vật, Bạch Minh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt khẽ nheo lại, tập trung quan sát tình hình trước mắt. Bạch Minh không đội chú ý đến đám booster virus đang tiến đến, ánh mắt hắn lướt qua những khối sô cô la khổng lồ xung quanh. Hắn nhấc tay, tiện tay tạo ra một băng truy nhỏ, ném thẳng vào một khối hộp gần nhất. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 5/10 tích phân, 4/6 chương 80, Master bản chương 80, Master bản. Tiếng vỡ vụn vang lên khi băng truy đập vào bề mặt, phá tan lớp vỏ sô cô la cứng. Từ bên trong, một vật thể hình tròn màu vàng bắn ra, tỏa ánh sáng rực rỡ. Nó trôi lơ lửng trong không khí, như một vì sao nhỏ bé. Tốc độ hình NG ghi kèm vật phẩm, tăng tốc NG ghi kèm đến từ thế giới cả mẹn gì DSS công dụng, một huy chương màu vàng mô tả một gì đờ đang chạy. Mã của nó là EI001. Nó mang lại cho người dùng tốc độ siêu phàm. Giới thiệu, là những vật phẩm tăng sức mạnh giống như huy chương được tạo ra bởi khu vực trò chơi. Bất cứ khi nào bất kỳ người nào kích hoạt dĩ đờ gạ sặt và được giấu ở một số nơi nhất định trong khu vực trò chơi. Bạch Minh lẩm bẩm, chiếc đuôi rắn khẽ vùng, cuốn lấy vật thể và kéo nó vào không gian lưu trữ của mình. Nhìn chiếc kèm biến mất vào túi không gian, hắn tiếp tục hành động. Chiếc đuôi rắn phía sau vung mạnh, liên tục quét qua các khối hộp sô cô la khác xung quanh. Âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, từng khối hộp lần lượt bị phá nát. Những mảnh vỡ sô cô la bay tán loạn trong không khí, biến mất ngay sau đó, chỉ để lại vài vật phẩm phát sáng lơ lửng giữa không gian. Trong số các khối hộp bị phá hủy, chỉ có 3 chiếc chứa đồ vật, một vật thể phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, hóa thành một sức mạnh hình energy item, mang lại cảm giác lực lượng cường đại, một vật thể khác với ánh sáng xanh ngọc, biến thành một cứng rắn hình energy item, gợi lên cảm giác bền bỉ vô song, và một vật thể ánh vàng quen thuộc, chính là một tốc độ hình energy item khác. Những chiếc hộp còn lại chỉ là rỗng không, vỡ vụn trong im lặng, không để lại bất kỳ giá trị gì. Bạch Minh không chút do dự thu cả 3 vật phẩm mới vào không gian lưu trữ, ánh mắt thoáng qua tia thỏa mãn. Tổng cộng, hắn đã có được 4N ghi kèm từ lần thu thập này. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, không để lại dấu vết hay bất kỳ phản ứng thừa thãi nào từ hắn. Bạch Minh sau khi kiểm tra kỹ càng, xác nhận không còn thứ gì sót lại, ánh mắt trầm xuống, lướt qua đám booster virus đang tụ lại trước mặt. Hắn không đổi, nhẹ phất tay, một tia băng từ đầu ngón tay lao thẳng vào một tên booster gần nhất. Tia băng sắc bén và nhanh như chớp, nhưng ngay khi va chạm với mục tiêu, một chữ miss màu vàng hiện lên trước mắt. Bạch Minh khẽ nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. Hắn bước lên, tung ra một quyền với lực băng hàn đáng kể, đấm mạnh vào một tên khác. Miss. Chữ vàng quen thuộc lại xuất hiện. Sắc mặt Bạch Minh không đổi, chỉ lẩm bẩm, công kích vật lý thông thường vô dụng vì ta không phải gì đờ. Hắn dừng lại, không có ý tiếp tục thử thêm. Thay vào đó, bàn tay khẽ động, từ không gian vô hình trước mặt, thanh đao quen thuộc của hắn xuất hiện, vừa vặn nằm trong tay. Lưỡi đao mới toát ra hàn khí lạnh buốt, được kết từ băng tinh rắn chắc, sắc bén hơn bất kỳ kim loại nào. Phần thân đao là hợp kim bóng loáng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy sát khí. Đây là phiên bản mới của thanh đao cũ đã vỡ trước đó. Bạch Minh khẽ nâng đao, chém một đường ngang. Một đạo đao khí xanh lam chói mắt lao thẳng về phía đám booster virus. Hít, hít, hít. Chữ vàng lần này hiện lên liên tục trên cơ thể lũ booster virus khi đao khí quét qua. Lớp băng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể chúng trong nháy mắt, biến tất cả thành những bức tượng băng. Hắn xoay người, chiếc đuôi răng phía sau vươn ra, phủ một lớp băng dày đặc, quất mạnh vào đám booster bị đóng băng. Những khối băng lớn vỡ tung, văng ra thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ, lả tả rơi xuống mặt đất. Khi đám booster virus thông thường bị tiêu diệt sạch, ánh mắt Bạch Minh liền dừng lại trên thân hình khổng lồ của con gỗ lẻm booster virus đang đứng chắn phía xa. Gỗ lẻm booster virus đứng sừng sững trước mặt Bạch Minh, thân hình to lớn được cấu thành từ những khối đá màu cam rực cháy, bề mặt gồ ghề không đều. Mắt nó sáng rực với ánh vàng cam, như hai viên đá phát quang, đầy sát khí. Hai cánh tay của nó là hai khối đá lớn với những phần gồ ra như móc sắt, trong khi chân trụ vững chắc với những khối đá tròn như quả cầu liên kết lại. Các đường năng lượng phát sáng cam chạy dọc khắp cơ thể, làm nổi bật sự sống động của một quái vật khổng lồ. Quái vật, gỗ lẻm booster đến từ thế giới cả mẹn dí DSS nguồn gốc, một dạng tiến hóa từ booster virus cấp thấp, hình thành khi lượng booster virus tích tụ đủ lớn và nhận được năng lượng từ trò chơi liên quan đến quái vật cổ đại năng lực, sức mạnh vật lý vượt trội, khả năng hấp thụ đòn tấn công để hồi phục một phần năng lượng, tạo ra sóng chấn động từ cú đấm, và phòng thủ cao nhờ lớp da cứng như đá giới thiệu, gỗ lẻm booster là một trong những kẻ thù đáng gờm trong các trận chiến. Với ngoại hình to lớn và lớp giáp đá chắc chắn, chúng buộc người chơi hoặc dĩ đỡ phải kết hợp chiến thuật và kỹ năng cao cấp để hạ gục Bạch Minh nhất thanh đao. Lưỡi đao xanh lam sáng lên sắc lạnh, cơ thể toát ra khí thế trầm ổn. Hắn không chút do dự, chém ra hai đường đao khí sắc bén liên tiếp, cùng lúc chiếc đuôi rắn mạnh mẽ của hắn vung tới. Đòn tấn công nhanh như chớp cắt đứt hai cánh tay to lớn của gỗ lẻm booster virus, đồng thời trẻ thân thể nó làm bốn mảnh lớn rơi rụng xuống đất. Đá vụn và năng lượng cam bắn tung tóe, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn trong đường hầm. Bạch Minh cầm đao bằng tay phải, tay trái khẽ vuốt nhẹ lưỡi đao. Một làn khí lạnh màu lam bắt đầu lan ra. Lưỡi đao ban đầu mang ánh lam dần chuyển thành sắc tím đậm, bề mặt như được phủ bởi một lớp băng pha lê mỏng, sắc bén hơn trước. Hắn chém mạnh ngang một đao, một đường đao khí lớn mang theo hư ảnh của một con cá sấu băng khổng lồ hiện lên, gầm thét dữ dội. Hư ảnh cá sấu lao tới, từng phần thân thể gỗ lẻm booster virus bị cắn nát, vụn đá và năng lượng phát sáng băng tung tóe khắp nơi, trước khi toàn bộ cơ thể nó nổ tung thành một màn sáng cam rực rỡ. Từ vụ nổ, một quả cầu màu tím bắn ra, lơ lửng trên không trung trước mặt Bạch Minh. Hắn nhẹ nhàng vung tay, hàn băng lập tức bao phủ quả cầu, giữ nó treo trên không trung. Quan sát kỹ, hắn nhận ra đó là một quả mạ sờ bạn, một quả cầu bắt bộ kẹ mẩn hiếm nhất, khiến hắn bất ngờ và cảm thấy hài lòng với niềm vui ngoài ý muốn. Vật phẩm mạ sờ bạn đến từ thế giới bộ kẹ mẩn công dụng, một quả cầu với khả năng bắt bất kỳ bộ kẹ mẩn nào mà không bao giờ thất bại. Tuy nhiên, nó có số lượng rất hạn chế và được xem là một bảo vật quý giá trong thế giới bộ kẹ mẩn giới thiệu. Mạ sờ bạn được tạo ra bởi Sico và là công cụ bắt giữ bộ kẹ mẩn mạnh mẽ nhất. Nó thường chỉ xuất hiện trong các sự kiện quan trọng hoặc được tặng thưởng cho những nhiệm vụ đặc biệt. Chiêu này cá sấu chạm trước tiên là tất sát của hắn, bây giờ dù thăng cấp cường hóa lên nhưng nó chỉ tính là công kích bình thường nhưng dùng tốt. Ngay khi Bạch Minh dự định tiếp xuống làm gì tiếp mà nói, dư quang ánh mắt Bạch Minh nhanh chóng quét qua mặt đất. Hắn phát hiện Du Huyền Nhi đang nằm không xa, đôi mày khe nhíu lại. Ngay lập tức, lá cây từ trên cao nhẹ lướt qua hắn, cùng lúc đó một cái khối u xuất hiện trên đầu. Không chút do dự, hắn nhanh chóng ngã xuống đất, nằm giả vờ ngất đi, trốn vào phía sau hai người để tránh bị phát hiện. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về. 6 phần 10 tích phân, 509 chương 81, đùa dai chương 81, đùa dai. Du Huyền Nhi khẽ cử động, đôi mi dài khẽ rung lên trước khi nàng mở mắt. Một cảm giác đau nhói nơi đầu cùng sự lạnh buốt lan tỏa khiến nàng không khỏi cau mày. Nàng chậm rãi ngồi dậy, một tay xoa nhẹ đầu, tay còn lại vén chiếc áo khoác ngoài lên kiểm tra. Khi nhìn thấy chiếc đai lưng tệ ấy cụ the King of Beat Transformation, ly ổng nền vẫn còn nguyên vẹn, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hô còn tốt thứ này vẫn còn, vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha. Đưa mắt nhìn quanh, nàng thấy Hứa Lâm Nguyên nằm bất động gần đó, cùng với Bạch Minh đang nằm dài trên mặt đất, dáng vẻ bất tỉnh. Xa hơn một chút, trên chiếc xe buýt, các giáo viên vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua khe hở trong hầm tối. Du Huyền Nhi đứng dậy, định tiến lại gần để kiểm tra tình trạng của Hứa Lâm Nguyên và Bạch Minh. Nhưng trước khi nàng kịp bước tới, một loạt tiếng động khẽ phát ra từ xe buýt. Các giáo viên bắt đầu tỉnh lại từ người một, vẻ mặt hoang mang nhưng không biểu hiện gì quá nghiêm trọng. Hứa Lâm Nguyên cũng dần cử động, sau đó mở mắt với vẻ ngơ ngác. Bạch Minh, nằm cách đó không xa, cũng từ từ tỉnh dậy, khẽ xoa trán, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén trước khi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Kỳ lạ thay, Không một ai trong số họ nhớ điều gì về sự xuất hiện của dù cả hay những sự kiện xảy ra trước đó. Tất cả dường như chỉ nghĩ rằng họ vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông nhẹ. Du Huyền Nhi thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Sau khi tất cả kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn rằng không ai bị thương nặng, đám người một lần nữa lên xe, tiếp tục hành trình đến địa giới thành. Chiếc xe buýt lăn bánh, bỏ lại phía sau những dấu vết mờ nhạt của trận chiến kỳ lạ, như thể nó chưa từng xảy ra. Trong suốt quãng đường, không khí trong xe trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ vang đều, hòa vào sự im lặng của con đường dài phía trước. Chiều muộn, ánh mặt trời dần lặn, chiếc xe chở ba học sinh và một đám giáo viên chậm rãi tiến vào khuôn viên ký túc xá. Sau một chuyến hành trình dài kèm theo những biến cố bất ngờ trên đường, cả nhóm đều toát lên vẻ mệt mỏi. Giáo viên nhanh chóng hướng dẫn ba người xuống xe, sắp xếp từng người vào phòng riêng của mình. Dù kiệt sức, mỗi người vẫn tự mình thu dọn hành lý, theo sự chỉ dẫn di chuyển vào ký túc xá. Không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân kéo lê trên sàn hành lang. Bạch Minh, như thường lệ, giữ nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng hiện vẻ suy tư. Hắn vào phòng được phân, đợi giáo viên hoàn thành việc sắp xếp rồi rời đi. Ngồi xuống giường, Bạch Minh giả vờ mệt mỏi, ngả người như muốn tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi chắc chắn không còn ai chú ý, hắn lập tức thay đổi thái độ. Đôi mắt ánh lên sự sắc bén, đôi tay nhanh nhẹn lấy ra tất cả những thứ mà hắn đã thu được trong chuyến đi. Hắn kiểm tra từng món một cách kỹ lưỡng, vẻ cẩn thận không hề giảm đi dù chỉ một chút. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, hắn liền thu tất cả vào đồ giám. Sau đó, hắn nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xung quanh, bầu không khí dường như cũng chìm vào sự yên tĩnh. Hai người còn lại, mệt mỏi sau chặng đường dài, cũng đã về phòng và không có ý định làm phiền ai. Thời gian trôi qua, đến khi Bạch Minh tỉnh giấc, trời đã gần 8 giờ tối. Sau khi rửa mặt và chỉnh trang, hắn chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, đơn giản. Đưa mắt nhìn qua những túi đồ đã chuẩn bị từ trước, Bạch Minh trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, lấy ra một túi trái cây và một hộp bánh được gói cẩn thận. Đến nơi mới, cũng nên thể hiện sự thân thiện một chút, hắn lẩm bẩm, khóe môi nết lên một nụ cười khó đoán. Bạch Minh đi qua từng phòng trong dãy ký túc xá, bắt đầu từ các phòng gần nhất. Nơi này là ký túc xá nam nữ ở chung một khu, chỉ khác tầng. Tầng 1 nơi hắn ở hoàn toàn là phòng nam, trong khi tầng 2 lại dành cho nữ. Mỗi tầng có tổng cộng 10 phòng, trong đó, riêng hắn và Hứa Lâm Nguyên được sắp xếp ở mỗi người một phòng. Các phòng còn lại đa phần đều là 2 hoặc 3 người ở chung. Gõ cửa phòng đầu tiên, Bạch Minh mỉm cười khi cánh cửa vừa mở ra, để lộ hai nam sinh trẻ tuổi với ánh mắt tò mò. "Chào hai cậu, tôi là Bạch Minh, mới chuyển đến đây. Một chút quà gặp mặt, mong mọi người nhận lấy." Một trong hai nam sinh nhanh chóng mỉm cười đáp lại. "Ồ, cảm ơn cậu. Không ngờ lại chu đáo thế này. Tôi là Triệu Văn, đây là Trần Lượng, phòng bên cạnh có gì cứ gọi nhé." Những cuộc trao đổi đơn giản diễn ra suôn sẻ. Bạch Minh đi hết từng phòng trong dãy tầng 1, lần lượt biếu trái cây hoặc bánh tùy từng nhóm sinh viên. Đến phòng Hứa Lâm Nguyên, hắn chỉ để lại một hộp bánh mà không nói nhiều, vì rõ ràng hai người không có mấy hảo cảm từ trước. Thật là, con bày đặt lịch sự Hứa Lâm Nguyên vừa nhận hộp bánh vừa lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Bạch Minh. Khi hoàn thành vòng chào hỏi, Bạch Minh quay lại phòng mình. Hắn nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Hắn biết rõ những việc nhỏ nhặt như thế này tuy không đáng kể nhưng lại giúp tạo dựng hình ảnh và mối quan hệ cần thiết trong môi trường mới. Cuối cùng, Bạch Minh dừng chân trước một cánh cửa đặc biệt, trên đó treo một tấm biển nhỏ viết tên người ở, Du Huyền Nhi. Hắn khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi thấy thú vị. Lần trước, nàng ta đã tranh giành đến cùng với hắn chỉ để có được hộp trẻ gì này, dù bên trong huyết bổ đề đã bị hắn lấy sạch. Nghĩ đến vẻ mặt của nàng khi nhận lại món đồ mình từng ao ước, hắn khẽ nhếch môi, gõ nhẹ lên cửa. "Du Huyền Nhi, tôi đây." Bạch Minh lên tiếng, giọng điệu cố ý pha chút bình thản như không có chuyện gì. Một lúc sau, cửa phòng hé mở, và người xuất hiện là Du Huyền Nhi với dáng vẻ ngái ngủ, tóc hơi rối, đôi mắt lim dim nhưng vẫn giữ vẻ không vừa lòng. "Gì nữa đây? Có chuyện gì hả?" Nàng cất giọng, vừa hỏi vừa dụi mắt. Bạch Minh không nói gì, chỉ đưa hộp trẻ gì đến trước mặt nàng, nụ cười trên môi như trêu chọc. "Lần trước không phải cô rất muốn thứ này sao? Tôi tặng lại cho cô, xem như là quà gặp mặt." Du Huyền Nhi liếc qua hộp trẻ gì, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó thay bằng cái hừ lạnh đầy hờn dỗi. "Hừ, bây giờ mới tặng. Anh tưởng tôi sẽ cảm ơn chắc?" Dù nói vậy, nàng vẫn nhận lấy hộp trẻ gì, động tác có phần nhanh hơn vẻ ngoài kiêu kỳ của mình. Bạch Minh khẽ nhướng mày, nhìn dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý, coi như trả lại đồ cũ thôi. "Nhưng nếu cô không thích thì cũng có thể trả lại. Đừng có mà mơ." Du Huyền Nhi đáp gọn, ôm chặt hộp trẻ gì trong tay rồi lập tức quay người vào phòng, không quên đóng cửa cái rầm. Nhìn cánh cửa đã đóng, Bạch Minh đứng đó vài giây, bật cười khẽ khẽ. "Thật là thú vị." Hắn quay người rời đi, bước chân thong thả trở về phòng mình, trong lòng như vừa mở ra một trò chơi mới đầy hào hứng. "Không có tại sao không có đâu. Không lẽ không phải hộp này hay bị hắn ăn mất rồi đáng giận a?" Du Huyền Nhi kiếm một vòng cũng không nhìn thấy viên kia huyết bổ để cuối cùng hai gò má gồ lên tức giận không thôi. "Đs, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 509 chương 82, khăn lụa sen hồng chương 82, khăn lụa sen hồng." Bạch Minh bước về phòng, nhanh chóng thu dọn một số vật dụng cần thiết, một chiếc áo khoác mỏng, điện thoại và ví tiền. Hắn nhìn qua chiếc gương nhỏ treo trên tường, chỉnh lại tóc một chút rồi quyết định rời khỏi phòng. Cảnh vật ban đêm ngoài cửa sổ đã bắt đầu nhuộm một màu tím nhạt, ánh đèn đường vương vấn một chút ấm áp trong không khí mát lạnh. Hắn muốn tìm kiếm một chút cảm giác mới mẻ trong thành phố này, thử xem những con phố buổi tối sẽ mang lại điều gì đặc biệt. Bước chân hắn không vội vã, tựa như muốn hòa mình vào không khí tĩnh lặng và yên bình của đêm khuya. Bạch Minh đi qua các dãy ký túc xá, để ý đến ánh đèn vàng ấm áp của những căn phòng, mỗi cửa sổ phản chiếu những hoạt động bên trong, từ những tiếng trò chuyện nhỏ đến những tiếng nhạc nhẹ phát ra từ một phòng nào đó. Cảm giác xa lạ khiến hắn có chút tò mò, nhưng cũng đầy thú vị. Trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa sự tĩnh lặng của đêm và nhịp sống nhanh của ban ngày. Hắn có thể cảm nhận được không khí của một thành phố khác biệt, dù có chút gì đó xa lạ, nhưng cũng có nét quyến rũ mà hắn không thể bỏ qua. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi Bạch Minh nghĩ thầm, bước đi trong đêm tối với lòng háo hức. Bạch Minh đi đến cổng ký túc xá, nơi ánh đèn đường sáng mờ ảo phản chiếu trên những viên gạch lát, làm cho không gian càng thêm huyền ảo. Hắn bước ra ngoài, ánh mắt nhìn qua những con phố vắng vẻ, cảm giác tò mò về những điều mới mẻ vẫn chưa buông bỏ. Lúc này, hắn để ý một người đàn ông trung niên đang đi bộ trên vỉa hè. Hắn quyết định tiếp cận, kéo người này lại để hỏi thăm. "Xin lỗi, bạn gì ơi?" Bạch Minh nhẹ nhàng lên tiếng khi bước tới gần người trẻ tuổi. "Ở đây có chỗ nào vui vẻ không? Tôi mới đến thành phố này, muốn thử tìm một nơi ăn vặt." Người trẻ tuổi dừng lại, nhìn Bạch Minh một chút, rồi mỉm cười, trả lời, "À, nếu cậu muốn tìm đồ ăn vặt, thì bên phía cuối con phố này có một khu phố ăn vặt nổi tiếng. Có rất nhiều món ngon, từ bánh tráng nướng đến mì cay, thậm chí còn có cả những món ăn lạ nữa." Bạch Minh gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn bạn nhiều." Người trẻ tuổi chào lại hắn rồi tiếp tục bước đi. Bạch Minh không chần chừ, ngay lập tức đi theo chỉ dẫn của người đó. Hắn cảm thấy có chút hứng thú với khu phố ăn vặt này, như thể nó sẽ là nơi mang đến cho hắn những trải nghiệm mới mẻ trong chuyến hành trình này. Bước chân hắn dần dần rời xa khu ký túc xá, hướng về phía khu phố ăn vặt mà người đàn ông đã chỉ, lòng cảm thấy hứng thú và tò mò. Bạch Minh đi qua khu nhà bỏ hoang, khung cảnh xung quanh vắng lặng và u ám. Những bức tường cũ kỹ, tấm kính vỡ rải rác trên mặt đất, không có dấu hiệu sự sống hay động tĩnh gì. Nhưng khi hắn đi ngang qua cổng, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng. Cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi hắn từ trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy rõ. Bạch Minh không hề dừng lại, chỉ cảm nhận được một chút sự hiện diện mơ hồ. Hắn không mấy bận tâm, chỉ cảm thấy hơi khó hiểu và không đội sử dụng năng lực cảm nhận của mình. Chắc chắn là có gì đó trong khu nhà đó, nhưng hắn không muốn tìm hiểu quá sớm, bởi vì không có gì đặc biệt đang xảy ra. Hắn nghĩ rằng có thể một lúc nào đó sẽ quay lại để kiểm tra, nhưng không phải bây giờ. Hắn tiếp tục bước đi, không nhìn lại, miệng mỉm cười khi nghĩ đến món ăn ngon sắp được thưởng thức ở phố ăn vặt. Ăn xong rồi tính tiếp, hắn tự đủ. Bạch Minh không muốn để những cảm giác nhỏ nhặt làm phiền mình lúc này. Một khi hắn đã thỏa mãn cái bụng đói, lúc đó mới là thời điểm thích hợp để xem xét lại những gì vừa xảy ra, hoặc nếu cần, sẽ tìm hiểu thêm về khu nhà bỏ hoang kia. Bạch Minh bước vào con phố ăn vặt, nơi không khí ấm cúng và nhộn nhịp. Mùi thơm từ các gian hàng nướng, chiên bốc lên, quyện vào nhau, làm ai cũng không khỏi thèm thuồng. Những quầy bán bánh tráng, chè, xiên nướng, hay đồ chiên vàng ươm đều tấp nập người qua lại. Tuy nhiên, Bạch Minh không vội vã bước vào bất kỳ quầy nào, mà chỉ thong thả đi dạo, ánh mắt không ngừng quan sát. Dù phố ăn vặt này chủ yếu nổi tiếng với các món ăn dân dã, nhưng hắn biết rằng nơi nào cũng có những thứ tiềm ẩn. Không chỉ món ăn, mà còn những vật phẩm có thể giúp hắn hoàn thành mục đích tìm kiếm của mình. Bạch Minh lặng lẽ bước qua các quầy hàng, chẳng mấy quan tâm đến những món ăn hấp dẫn xung quanh. Hắn đang chú ý đến những chi tiết nhỏ, những món đồ lạ mắt, hay những thứ có thể bị bỏ qua trong dòng người đông đúc này. Hắn đã quen với việc phát hiện những vật phẩm quý giá, và nơi này có thể là một cơ hội nữa để hắn thu thập những thứ cần thiết. Hắn không đội vàng. Mọi thứ ở đây đều có thể là cơ hội, nhưng nếu không thận trọng, hắn sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Bạch Minh tiếp tục dạo bước, mỗi bước đi đều toát lên sự tập trung, như thể hắn đang dò xét từng ngóc ngách của con phố để tìm ra thứ gì đó giá trị hơn tất cả những món ăn xung quanh. Bạch Minh đi qua một gian hàng nhỏ, nơi một chiếc khăn lụa đang được treo lơ lửng trong tủ kính. Cái khăn này không phải là loại vải thông thường, mà có vẻ đặc biệt. Màu hồng nhẹ nhàng, với những hoa văn thanh thoát tựa như sen nở, làm cho nó nổi bật giữa đám đồ vật xung quanh. Khi ánh mắt Bạch Minh dừng lại, một khung bảng hiện lên trước mắt hắn. Vật phẩm: khăn lụa sen hồng đến từ Điện ảnh Việt Nam, lấy cảm hứng từ phim Cô Ba Sài Gòn. Công dụng: lưu giữ ký ức và tinh thần của những thế hệ trước, gợi mở những câu chuyện lịch sử khi tiếp xúc với vật phẩm liên quan, trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần cho người sở hữu. Giới thiệu: khăn lụa sen hồng là biểu tượng của văn hóa truyền thống và sự duyên dáng. Nó không chỉ gắn bó với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn mang đến sức mạnh tinh thần, giúp người sở hữu tìm ra ý nghĩa sâu sắc trong những khó khăn của hiện tại. Đọc qua thông tin trên, Bạch Minh nhận ra đây là một vật phẩm không chỉ đẹp mà còn mang trong mình giá trị sâu sắc. Đây là một món đồ gắn liền với ký ức và tinh thần của những thế hệ trước, có thể giúp hắn kết nối với những câu chuyện lịch sử mà trước nay hắn chỉ được nghe kể. Hắn nghĩ rằng chiếc khăn này sẽ là một vật kỷ niệm tốt, đồng thời cũng có thể trở thành một công cụ hữu ích cho những cuộc hành trình sau này. Không một chút chần chừ, Bạch Minh tiến lại gần quầy hàng, gọi người bán: "Cho tôi mua chiếc khăn lụa này." Chủ quầy nhìn hắn, dường như cũng không mấy ngạc nhiên, đưa chiếc khăn ra một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng gói lại cho hắn. Bạch Minh lấy ra tiền trả, không có một câu hỏi hay cản trở nào từ phía người bán. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hắn nhận chiếc khăn, cảm nhận được sự mát lạnh và mềm mại của nó qua lớp vải, rồi nhanh chóng bỏ vào túi đeo bên hông. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 7 phần 10 tích phân, 509 chương 83, họ sẽ bị ắt chương 83, họ sẽ bị ắt. Bạch Minh hào hứng bước vào phố ăn vặt, nơi mùi thơm nước mũi của đủ loại món ngon đang chờ đón. Trước tiên, hắn ghé một quầy bánh tráng nướng. Người bán nhanh tay trải lớp bánh tráng lên bị nướng, thêm trứng cút, hành phi, ruốc khô và một chút tương ớt. Mùi thơm bốc lên làm hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. "Cho tôi một cái," Bạch Minh nói, rồi nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh nóng hổi. Hắn cắn một miếng lớn, cảm nhận lớp vỏ giòn tan hòa quyện cùng vị béo ngậy và cay nhẹ. Quả là xứng đáng danh tiếng, hắn lẩm bẩm, gật gù, tay còn chưa kịp lau đã nhắm đến quầy tiếp theo. Hắn dừng chân trước một quầy bán xiên nướng. những xiên thịt, tôm, mực được phết sốt ớt sa tế bóng bẩy đang xèo xèo trên bếp than đỏ rực. Bạch Minh gọi vài xiên, nhón lên một xiên tôm, cắn thử. Vị ngọt của tôm hòa quyện cùng sốt cay đậm đà khiến hắn suýt nữa thốt lên tiếng khen. Tiếp đó, hắn chuyển qua một quả chè, gọi một ly chè khúc bạch đầy màu sắc. Nếm thử một miếng, hắn không khỏi trầm trồ, thanh mát, ngọt vừa đủ, ăn kèm trái cây thật tuyệt vời. Hắn tiếp tục dạo qua từng quầy, thử thêm bánh bao chiên, bắp xào phô mai và cả một bát nhỏ bún riêu nóng hổi. Mỗi món đều mang đến cho hắn sự ngạc nhiên và thích thú. Hắn vừa ăn vừa suy ngẫm, không ngờ nơi này lại có nhiều món ngon thế, có khi phải quay lại lần nữa. Đang say sưa thưởng thức một xiên xúc xích nướng, hắn bước về phía trước, không để ý xung quanh. Đột nhiên, một người từ hướng ngược lại cũng đội vã đi tới. Cả hai đâm sầm vào nhau. Cú va chạm khiến xiên xúc xích trên tay Bạch Minh rơi xuống đất. Hắn cúi nhìn, thấy lớp bao bì may mắn vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, trước mặt hắn, người kia cũng ngồi bệnh dưới đất. Xung quanh là sách vở, bút và đồ dùng học tập vương vãi khắp nơi. Bạch Minh cúi xuống nhặt lại xiên xúc xích và vài món đồ khác của mình. Thấy đồ đạc của mình không nhiều, hắn ngước nhìn đống sách vở và dụng cụ học tập rơi tứ tung xung quanh người kia. Không nói một lời, hắn tự nhiên cúi xuống giúp nhặt đồ. Đối phương toàn thân che kín mít trong bộ áo khoác dày, đội mũ lưỡi chai kéo sụp, lại thêm chiếc khẩu trang che kín mặt. Bạch Minh không thể nhận ra đây là nam hay nữ, nhưng cũng không quá để tâm. Trong lúc lượm vài món đồ lên, tay hắn vô tình chạm vào một vật nhỏ, lạnh và cứng, rơi lẫn giữa sách vở. Hắn nhìn kỹ, đó là một chiếc huy hiệu trông khá tinh xảo, với hình trạm khắc lạ mắt. Chiếc huy hiệu này vừa khẽ lóe lên một tia sáng mờ ảo khi ánh đèn đường chiếu vào, khiến Bạch Minh thoáng giật mình. Thứ này không bình thường, hắn nghĩ, nhanh chóng đảo mắt nhìn đối phương. Thấy người kia vẫn bận nhặt đồ và không để ý, hắn khéo léo trượt chiếc huy hiệu vào tay áo, giữ chặt trong lòng bàn tay. Vật phẩm, huy hiệu đội giải mòn đến từ thế giới Ý Nạ Dụ Mạ Hệ Lệ Vận Công Dụng, chứa kỹ thuật chuyển thừa gột hẹn tăng sức mạnh và độ bền bỉ cho người sử dụng, tạo lá chắn bảo vệ ngắn hạn khỏi các đòn tấn công mạnh mẽ. Giới thiệu, huy hiệu đội giải mòn là biểu tượng của lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm trong bóng đá siêu nhiên. Nó mang trong mình kỹ thuật huyền thoại gột hẹn giúp người sở hữu bảo vệ bản thân và đồng đội trước những nguy hiểm lớn. Đây không chỉ là một vật phẩm mà còn là minh chứng cho tinh thần đồng đội bất diệt của đội bóng giải mòn. Sau khi nhặt hết đồ, người kia cuối cùng cũng đứng lên, cầm lấy chồng sách và dụng cụ đã được xếp ngay ngắn. Họ cúi đầu nói nhanh một câu cảm ơn, giọng nói bị khẩu trang làm mờ đi nên không rõ ràng. Không để Bạch Minh có cơ hội đáp lời, người kia vội vàng xoay người, bước nhanh về phía con hẻm gần đó và biến mất trong đám đông. Sau khi đã ăn no đến mức thoải mái, Bạch Minh quyết định trước khi về nên hoạt động một chút để tiêu hóa bớt. Hắn quay lại con đường cũ và nhanh chóng tiến đến khu nhà bỏ hoang mà trước đó đã khiến hắn chú ý. Cảm giác bị theo dõi lúc này vẫn còn đó, như một cái bóng mờ bám sát, khiến hắn khẽ nhếch môi cười. Xem ra vẫn chưa rời đi, được lắm, để xem là thứ gì, hắn lẩm bẩm, không chút do dự bước qua cánh cổng gỉ sét đã bẹo vọ, tiến vào bên trong khu nhà tối tăm và lạnh lẽo. Không gian bên trong im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa kính mỡ. Bụi bặm bám đầy trên tường và sàn nhà, mùi ẩm mốc nồng nặc. Bạch Minh đứng lại giữa căn phòng chính, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua một lỗ hổng lớn trên mái, tạo ra những vệt sáng lờ mờ trên nền đất bẩn. Đột nhiên, từ trong bóng tối phía xa, hai tia laser màu đỏ lóe lên, lao thẳng về phía hắn với tốc độ kinh người. Bạch Minh theo phản xạ nhảy lùi, lăn người sang một bên và nhanh chóng tìm vách tường gần nhất để ẩn nấp. Hai tia sáng va vào nền đất nơi hắn vừa đứng, tạo ra những vết cháy xém nhỏ cùng tiếng xèo xèo khẽ vang. Động thủ trước sao? Được thôi, để xem ngươi là dạng gì, hắn nấp sau bức tường, chậm rãi thò đầu ra một chút để quan sát. Nhưng trong bóng tối dày đặc, chỉ có một đôi ánh sáng đỏ vẫn lơ lửng, chớp tắt như đôi mắt đang quan sát hắn. Bạch Minh nhíu mày, tim đập chậm rãi nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn không thể xác định rõ đó là người hay vật, nhưng khí tức nguy hiểm tỏa ra từ phía đôi ánh sáng ấy là không thể nhầm lẫn. Bạch Minh vừa định quan sát thêm thì hai tia laser đỏ lại bắn tới, lần này nhanh và chính xác hơn trước. Hắn tức tốc lăn người sang một bên, né tránh trong gang tấc, rồi tiếp tục lăn thêm vài vòng để tránh bị dồn vào góc. Tiếng tia laser va chạm với tường tạo nên âm thanh chói tai, từng tia lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối. Đứng dậy, hắn nhanh chóng di chuyển đến vị trí có ánh trăng len lỏi qua khe hở trên mái, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi xuống sàn nhà. Chính nhờ ánh sáng này, cuối cùng Bạch Minh cũng thấy rõ kẻ vừa tấn công mình. Trước mặt hắn là một sinh vật kỳ quái, cao lớn với dáng vẻ nửa người nửa ngựa. Cơ thể như được ghép từ kim loại reset, nhưng lại tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Đầu của nó là đầu ngựa, đôi mắt đỏ rực chính là nguồn phát ra hai tia laser ban nãy. Trong tay nó, một thanh kiếm dài và tấm khiên lớn lấp lánh dưới ánh trăng, gợi lên cảm giác cổ xưa pha lẫn vẻ nguy hiểm. Quái vật, họ sẽ bị ắt đến từ thế giới ạt mỏ hẹ rồ nguồn gốc. Quái vật được tạo ra từ năng lượng bóng tối, có hình dáng giống một con thú lai giữa ngựa và người năng lực, sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, tốc độ cực nhanh, tia laser từ hai mắt, dịch chuyển khoảng cách ngắn và khả năng sử dụng kiếm và khiên một cách thành thạo. Giới thiệu, họ sẽ bị ắt là một trong những quái vật nguy hiểm từng đối đầu với các gạt mỏ hẹ rồ. Với sức mạnh và tốc độ của nó, việc đánh bại họ sẽ bị ắt đòi hỏi sự phối hợp và chiến lược khéo léo. Bạch Minh nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào sinh vật kỳ dị này. Hắn nhận ra đây không phải kẻ địch tầm thường. Ngay khi hắn định hành động, đôi mắt đỏ của sinh vật kia lại lóe sáng, hai chùm laser rít lên, lao thẳng về phía hắn một lần nữa. Hắn nhanh nhẹn lăn người thêm một vòng, lần này né tránh một cách linh hoạt hơn, tận dụng bóng tối để thoát khỏi tầm ngắm. Dừng lại, hắn cúi người nấp vào một góc, ánh mắt không rời khỏi kẻ trước mặt. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 509 chương 84, kết thúc chương 84, kết thúc. Bạch Minh khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú khi nhìn kỹ sinh vật trước mặt. Hắn nhận ra ngay đặc điểm quen thuộc, lại là một cái gìn, thuộc series Atmo Hero. Lần trước hắn đã mất đi tấm thẻ triệu hồi Sơn Út Bị Át, lần này lại xuất hiện một kẻ mới, họ sẽ bị át. Toàn là trò quen thuộc, Bạch Minh lẩm bẩm, ánh mắt đầy sát khí. Hắn đứng thẳng dậy, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật dáng vẻ trầm ổn nhưng không kém phần nguy hiểm của hắn. Nếu đây là món quà hoan nghênh ta tới địa giới thành, vậy thì Bạch Minh chậm rãi đưa tay lên, lòng bàn tay siết chặt như đang chuẩn bị kích hoạt một thứ gì đó, giọng nói vang lên đầy tự tin, ta sẽ không để lỡ cơ hội này. Họ sẽ bị át đứng bất động trong bóng tối, đôi mắt đỏ lóe sáng như muốn thách thức. Thanh kiếm trong tay nó khẽ rung, phát ra âm thanh kim loại mà sát lạnh lùng. Bầu không khí giữa cả hai căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt, chỉ cần một cử động nhỏ là sẽ nổ ra trận chiến kịch liệt. Bạch Minh mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi kẻ địch trước mặt. "Để xem, lần này ngươi có gì hay hơn Sở Nuốt Bị Ạt không?" Ánh trăng xuyên qua các khe cửa sổ, phản chiếu lên mặt đất trong khu nhà hoang tàn. Bạch Minh đứng yên, đôi mắt xanh dương lạnh lùng dõi theo từng cử động của họ sẽ bị ạt, không có một chút lo lắng. Toàn thân hắn vẫn là hình người, đôi rắn dài quấn quanh chân phải, như một vũ khí bổ sung nhưng vẫn duy trì sự thanh thoát trong di chuyển. Họ sẽ bị ạt gầm lên, ánh mắt đỏ rực như lửa. Nó vung kiếm, một cú chém mạnh mẽ nhắm thẳng vào Bạch Minh. Nhưng Bạch Minh không hề nhúc nhích. Khi kiếm lao đến, hắn chỉ nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng, mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Tiếng thép va chạm với không khí, nhưng chẳng hề chạm vào hắn. Ngay khi kiếm của họ sẽ bị ạt gần tới, Bạch Minh lắc người nhanh như chớp, chân phải đạp mạnh xuống đất, tạo thành một động tác xoay người, dùng chân đẩy mạnh vào thân kiếm của đối thủ. Cú đá mạnh mẽ khiến kiếm của họ sẽ bị ạt bay ra ngoài, đồng thời đẩy nó lùi lại. Bạch Minh đứng im, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối thủ, như thể đang đánh giá từng động tác của nó. Họ sẽ bị ạt không chờ lâu, nó lập tức dịch chuyển vào sau Bạch Minh, với kiếm trong tay sẵn sàng tung ra đòn đánh hiểm hóc. Bạch Minh không hề quay lại nhìn, nhưng đôi mắt hắn mở rộng, sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ để cảm nhận rõ mọi chuyển động của đối thủ. Ngay khi nghe thấy tiếng động phía sau, Bạch Minh bất ngờ quét một vòng chân phải ra sau, như một chiếc đuôi quét ngang, đồng thời đầu gối hơi chủ xuống, tạo ra một lực đẩy mạnh. Cú đá của hắn gặp đúng thời điểm, khiến họ sẽ bị ạt bị văng ra, lảo đảo vài bước. Thế nhưng, họ sẽ bị ạt không dừng lại, ngay lập tức, nó dịch chuyển trở lại, đồng thời hai mắt đỏ rực lóe lên tia laser. Bạch Minh đứng im, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh khỏi tia laser, cảm nhận từng đường sáng lao vút qua cơ thể mình. Mắt hắn lạnh lùng, không chút hoảng hốt. Lực lượng bắn ra từ mắt của họ sẽ bị ạt tuy mạnh mẽ, nhưng hắn đã quá quen với việc phân tích và né tránh. Họ sẽ bị ạt không chịu dừng lại, nó dịch chuyển lần nữa, nhưng lần này không phải tấn công trực diện mà nhắm vào khoảng không xung quanh. Bạch Minh thở dài trong lòng. Lập tức, hắn phóng một cột băng từ bàn tay trái, phóng thẳng về phía đối thủ. Mặc dù không trúng đích, nhưng làn sóng băng lan ra rộng rãi, tạo ra một lớp chắn vô hình bao phủ phần không gian mà họ sẽ bị ạt đang dịch chuyển qua. Ngay lúc đó, họ sẽ bị ạt lại rút lui, bắn ra một tia laser từ mắt, hướng vào vị trí Bạch Minh đang đứng. Bạch Minh lướt qua phía bên trái, hơi nghiêng người để tránh khỏi tia sáng. Đôi rắn quấn quanh chân phải của hắn chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước, giúp duy trì sự cân bằng. Mọi thứ diễn ra như một điệu nhảy nhẹ nhàng. Bạch Minh vẫn lạnh nhạt, chỉ dùng những động tác đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Hắn không đổi, không cần phải gấp gáp. Làm nóng người là tất cả những gì hắn đang làm, lặng lẽ tiếp nhận từng đòn tấn công, phân tích từng chiêu thức của họ sẽ bị ạt. Với sự tinh tế của kẻ bùn sổ Cú Hạ Kỳ, hắn đã thấy được sự căng thẳng trong cơ thể đối thủ. Họ sẽ bị ạt đang bắt đầu kiệt sức dần. Bạch Minh chỉ mỉm cười nhẹ, chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Bạch Minh đứng yên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía họ sẽ bị ạt. Không một động tác nào cho thấy hắn sẽ phản ứng, chỉ chờ đợi. Họ sẽ bị ạt nhận thấy sự thản nhiên này càng kích thích sự giận dữ, nó bật mạnh, lấy đà lao về phía Bạch Minh, thanh kiếm trong tay chém xuống với lực mạnh mẽ. Nhưng thay vì né tránh, Bạch Minh chỉ nghiêng người một cách nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi đối thủ. Chỉ trong một tích tắc, hắn dùng chân đá mạnh vào thanh kiếm của họ sẽ bị ạt, khiến vũ khí bị lật đi. Họ sẽ bị ạt không chút chùn bước, dịch chuyển ngay lập tức ra sau lưng Bạch Minh, hắn vung thanh kiếm băng lên, định chém một nhát chém ngang lưng. Nhưng chưa kịp, một tia laser đỏ rực từ mắt của nó bắn ra, kéo dài theo đường chéo. Bạch Minh chớp mắt, ngay lập tức tạo ra một lớp băng kính vững chãi trước người. Tuy nhiên, tia laser quá mạnh, nhanh chóng xuyên thủng lớp băng, công kích trực tiếp vào cánh tay của Bạch Minh. Lúc này, Bạch Minh chỉ khẽ nhếch miệng, cơn đau không hề làm hắn lay động. Chỗ bị bắn trúng lập tức xuất hiện những dây leo rồi bên dưới, lớp vảy sắc bén màu tím phủ lên. Vết thương không hề gây đau đớn, chỉ làm cho Bạch Minh càng thêm tỉnh táo. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút thay đổi. Ngay sau đó, hắn lầm rầm trong miệng, hít một hơi thật sâu, tập trung hàn băng lên tay, và ngay khi họ sẽ bị ạt tiếp tục lao về phía hắn, hắn tạo ra một lưỡi dao băng mạnh mẽ, chém thẳng vào thân thể của đối thủ. Mặc dù họ sẽ bị ạt lùi lại ngay lập tức, nhưng Bạch Minh đã dự đoán được mọi động thái của nó. Họ sẽ bị ạt bỗng dịch chuyển ra sau Bạch Minh lần nữa, đôi mắt lóe sáng, chuẩn bị bắn ra tia laser. Nhưng bất ngờ, từ phía sau gáy của Bạch Minh, bốn con rắn màu tím chui ra, mắt lóe sáng, nhanh như chớp cắn mạnh vào tay của họ sẽ bị ạt, khiến nó giật mình lùi lại. Tia laser không kịp phát ra. Họ sẽ bị ạt nhìn thấy bốn con rắn này đang quấn quanh và lập tức cảm thấy nguy hiểm. Nhưng chưa kịp phản ứng, từ miệng của chúng, nhiều cây băng tiêm sắc bén bắn ra, xuyên thủng vào mắt của nó. Bạch Minh nhẹ nhàng xoay người, đôi rắn quấn quanh chân phải, tạo thành một hình xoắn ốc hoàn hảo. Tia sét màu tím cùng hàn khí tập trung dưới chân phải, cuộn chặt quanh đôi rắn. Lực lượng từ đôi rắn và năng lượng hàn băng phối hợp mạnh mẽ với tia sét, tạo thành một cơn xoáy năng lượng. Khi cú đá mạnh mẽ từ chân phải bùng nổ, đôi rắn lao vọt về phía bụng của họ sẽ bị ạt như một con dao băng xoắn ốc, kết hợp hoàn hảo với tia sét. Họ sẽ bị ạt bị đánh bay mạnh mẽ, thân thể vọt lên không trung, xuyên qua hai bức tường trước khi đụng vỡ bức tường thứ ba và rơi xuống đất. Ngay lập tức, lớp băng bao quanh cơ thể họ sẽ bị ạt, đóng băng hoàn toàn thân thể nó, tạo thành một khối băng lớn. Bạch Minh quay lưng lại, bước đi không đội vàng. Chỉ sau một khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, lớp băng vỡ vụn, những mảnh vỡ bay tứ tung. Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng như kết thúc, thời gian như trước lại. Những mảnh băng vỡ từ thân thể họ sẽ bị ắt lại tụ hợp lại, rồi lớp băng pha vỡ. Một tấm thẻ bài màu xanh dương lơ lửng giữa không trung. Trung tâm của tấm thẻ bài là hình ảnh của họ sẽ bị ắt, bất động, nhưng vẫn lấp lánh một cách kỳ lạ. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 509 chương 85, chương 85, trường mới, nhưng ngay khi mọi thứ tưởng như kết thúc, thời gian như trước lại. Những mảnh băng vỡ từ thân thể họ sẽ bị ắt lại tụ hợp lại, rồi lớp băng pha vỡ. Một tấm thẻ bài màu xanh dương lơ lửng giữa không trung. Trung tâm của tấm thẻ bài là hình ảnh của họ sẽ bị ắt, bất động, nhưng vẫn lấp lánh một cách kỳ lạ. Bạch Minh tiến lên nhanh chóng thu hồi thẻ bài, như vậy hắn cách thu được ban thưởng chỉ còn lại một kiện vật phẩm nữa thôi. Lần nữa thu được mới tiểu đệ, Bạch Minh cũng là có chút vui vẻ, sau đó hắn khoang thai rời đi ra khỏi nhà hoang. Lúc cái gì trên tay vậy, tím cái gì, rắn nhỏ cái gì, đuổi rắn toàn bộ biến mất, Bạch Minh khôi phục trạng thái bình thường. Buổi tối đến đây là kết thúc, trở về nhà sau hắn yên tâm đi ngủ, đợi đến sáng ngày mai đến trường học mới làm thủ tục là có thể tiến vào học. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng của Bạch Minh. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cùng giọng nói của Hứa Lâm Nguyên, "Bạch Minh, ngươi dậy chưa? Chúng ta không thể chờ lâu đâu." Bạch Minh khẽ nhíu mày, mắt vẫn còn ngái ngủ. Hắn ngồi dậy, ngáp dài một cái, lười biếng bước tới mở cửa. Bên ngoài, Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi đang đứng đợi, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng cho ngày mới. Nhìn thấy bộ dạng tóc rối bời, áo nhàu nhị của Bạch Minh, Hứa Lâm Nguyên khẽ nhếch môi cười nhẹ. "Có vẻ ngươi không quen giường lạ." "Đúng vậy, ngủ không sâu lắm," Bạch Minh trả lời ngắn gọn, sau đó mời hai người vào phòng. Hứa Lâm Nguyên gật đầu bước vào, còn Du Huyền Nhi nhìn lướt qua căn phòng đơn giản của Bạch Minh trước khi theo sau. Bạch Minh cầm theo quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại hai người trong phòng. Hứa Lâm Nguyên ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn xung quanh. Không ngờ hắn lại gọn gàng như vậy. Nhìn vẻ ngoài có vẻ hơi bất cẩn, nhưng thực tế lại khác, Du Huyền Nhi nhận xét, ánh mắt chứa chút tò mò. "Hắn là người như thế nào? Người quen lâu chưa?" "Cũng chỉ mới gặp vài lần thôi," Hứa Lâm Nguyên trả lời. "Nhưng cảm giác hắn không giống người bình thường." Khi hai người còn đang trò chuyện, cửa nhà vệ sinh mở ra. Bạch Minh bước ra, mang theo vẻ ngoài hoàn toàn mới mẻ. Hắn mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, phối cùng quần tây đen và giày da bóng loáng. Mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, làm nổi bật nét thanh tú nhưng vẫn có chút lạnh lùng trên khuôn mặt. Sự thay đổi khiến không khí trong phòng như chững lại một chút. "Đợi lâu sao?" Bạch Minh hỏi, ánh mắt lướt qua hai người. "Không có gì, chúng ta vừa trò chuyện thôi," Du Huyền Nhi đáp, giọng nhẹ nhàng. Bạch Minh gật đầu, không nói thêm, rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Hắn cẩn thận bỏ vào túi những quyển sách, sổ tay cùng vài món đồ cá nhân. Trong lúc làm việc, Hứa Lâm Nguyên lên tiếng, "Ngươi có vẻ chuẩn bị chu đáo." "Thói quen thôi," Bạch Minh trả lời mà không nhìn lên. Du Huyền Nhi nhìn hắn, mỉm cười nhẹ. "Trông ngươi có vẻ khác hẳn lúc vừa thức dậy." Bạch Minh chỉ nhún vai, không phản ứng nhiều, rồi sau khi thu xếp xong, hắn đeo túi lên vai, liếc nhìn hai người, "Đi thôi." Ba người rời khỏi phòng, cùng nhau bước đi, không khí tuy không quá thân mật nhưng vẫn thoải mái, đầy sự tự nhiên. Bạch Minh, Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi rời khỏi khu nhà trọ, theo chỉ dẫn của bản đồ đến trạm xe buýt gần nhất. Trời sáng trong, không khí mát mẻ, từng tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá tạo thành những chấm sáng trên mặt đường. "Đây rồi," Du Huyền Nhi dừng chân, nhìn bảng chỉ dẫn trạm xe buýt. "Xe buýt số 12, đúng không?" Hứa Lâm Nguyên gật đầu. "Phải, nhưng hy vọng tài xế không chạy sai lộ trình." Bạch Minh đứng một bên, tay đút túi, ánh mắt nhìn xa xăm. "Nếu đi sai, chúng ta cũng phải tự tìm đường thôi. Ngươi lúc nào cũng bình thản như vậy sao?" Du Huyền Nhi quay sang hỏi, vẻ mặt pha chút ngạc nhiên. Học cách thích nghi là điều cần thiết, Bạch Minh trả lời ngắn gọn. Xe buýt đến trạm, cả ba bước lên. Bên trong xe khá đông người, nhưng họ vẫn tìm được chỗ ngồi ở phía cuối. Chiếc xe lăn bánh, tiếng động cơ vang lên đều đặn, hòa lẫn với âm thanh trò chuyện nhỏ to của hành khách. "Ta không ngờ ngươi lại đọc sách nhiều như vậy," Hứa Lâm Nguyên nói, ánh mắt liếc nhìn quyển sổ tay ló ra từ túi của Bạch Minh. "Thói quen thôi," Bạch Minh đáp, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà dần lướt qua. Du Huyền Nhi quay sang, tò mò, "Ngươi thích đọc gì nhất? Tiểu thuyết, tài liệu hay?" "Những thứ cần thiết," Bạch Minh trả lời, giọng điệu không thay đổi. "Ngươi thật ít nói," cô nhận xét, mỉm cười nhẹ. Hứa Lâm Nguyên bật cười. Hắn ít nói, nhưng mỗi câu đều rất đúng trọng tâm. Xe buýt đi qua một con đường dài dọc bóng cây, ánh sáng bên trong xe liên tục thay đổi khi chiếc xe lướt qua những khoảng sáng tối. "Ta vẫn không hiểu sao ngươi lại chọn ký túc xá thay vì ở gần trường," Hứa Lâm Nguyên nói, ánh mắt nhìn Bạch Minh. "Ký túc xá phù hợp hơn," Bạch Minh đáp, giọng không cảm xúc. "Dễ tập trung, không bị phân tâm." Du Huyền Nhi cười khẽ. "Thật sự, nếu không nói chuyện, ngươi trông giống như người không quan tâm đến bất kỳ điều gì." Bạch Minh quay lại, ánh mắt thoáng chút lạnh nhạt. "Đôi khi im lặng cũng là cách quan tâm." Câu trả lời khiến Du Huyền Nhi và Hứa Lâm Nguyên im lặng trong giây lát, trước khi Hứa Lâm Nguyên cười lớn. "Hắn nói đúng, nhưng nghe có vẻ khó hiểu." Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm, vài hành khách lên xuống, làm không khí trong xe thoáng đãng hơn. "Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến trường?" Du Huyền Nhi hỏi, nhìn vào bản đồ trên điện thoại. "Hai trạm nữa," Hứa Lâm Nguyên trả lời. "Hy vọng buổi học đầu tiên sẽ không quá khắc nghiệt," cô nói, giọng pha chút lo lắng. "Khắc nghiệt hay không là do ngươi chọn," Bạch Minh đáp, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn ra ngoài. Du Huyền Nhi ngạc nhiên trước câu trả lời, nhưng rồi mỉm cười. "Ngươi thật sự rất thú vị." Hứa Lâm Nguyên lắc đầu, nhếch môi. "Ta thì thấy hắn có chút đáng sợ." Chiếc xe buýt chạy qua từng dãy phố, rồi dần chuyển hướng vào con đường lớn dẫn đến ngôi trường đại học. Sau một quãng đường dài, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng trường, nơi hai bạn công tác sinh viên đã đứng chờ sẵn. Bạch Minh, Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi lần lượt bước xuống xe. ánh mắt cả ba lập tức bị thu hút bởi cánh cổng trường đồ sộ, với tấm bảng hiệu lớn khắc tên trường nổi bật. Hai bạn sinh viên, một nam một nữ, mặc đồng phục gọn gàng, nở nụ cười thân thiện khi tiến lại gần. "Chào mừng các bạn đến với trường đại học," cô gái lên tiếng, giọng nói ấm áp. "Tôi là Lý Vi, còn đây là bạn Trần Huy. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tham quan khuôn viên trường và hỗ trợ một số thủ tục cần thiết." "Cảm ơn hai bạn," Hứa Lâm Nguyên lịch sự đáp, rồi quay sang nhìn Bạch Minh và Du Huyền Nhi, ra hiệu cùng đi theo. Họ bắt đầu dạo quanh khuôn viên trường. Ngôi trường rộng lớn, với những tòa nhà hiện đại xen lẫn các khu vực cổ kính mang phong cách kiến trúc độc đáo. Lý Vi nhiệt tình giới thiệu từng khu vực, từ thư viện với hàng ngàn đầu sách, phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại, đến khu thể thao ngoài trời với sân bóng rộng lớn và hồ bơi tiêu chuẩn. Thư viện mở cửa từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, cô nói, chỉ tay về phía tòa nhà lớn. "Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng khu tự học ở tầng 3 nếu cần không gian yên tĩnh hơn." Trần Huy tiếp lời, "Còn đây là nhà ăn. Món ăn ở đây rất đa dạng, giá cả cũng hợp lý. Chúng tôi khuyến khích các bạn dùng bữa tại đây vì nguyên liệu đều được kiểm soát chất lượng chặt chẽ." DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 509 chương 86, ho 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 thẻ bài chương 86, ho 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 thẻ bài. Du Huyền Nhi nhìn quanh, không giấu được sự thích thú. "Trường này thật, rộng lớn hơn cả những gì tôi tưởng tượng." "Đúng vậy," Hứa Lâm Nguyên gật đầu, ánh mắt quan sát từng chi tiết. "Rõ ràng rất đáng để học tập và rèn luyện ở đây." Bạch Minh đi phía sau, im lặng lắng nghe. Dù không nói gì, ánh mắt hắn lướt qua mọi thứ với sự chú ý kỹ lưỡng, như đang ghi nhớ từng góc cạnh của ngôi trường. Mãi đến hơn 10 giờ sáng, sau khi tham quan hết các khu vực chính, nhóm của họ mới quay lại văn phòng tiếp sinh viên để hoàn tất thủ tục nhập học tạm thời. "Đây là hồ sơ tạm thời của các bạn. Vui lòng giữ gìn cẩn thận," Lý Vi nói khi đưa từng tập hồ sơ cho họ. "Sau khi hoàn tất hồ sơ chính thức, các bạn sẽ nhận được thẻ sinh viên." Trần Huy cười nhẹ. "À, còn một việc nữa. Tối nay trường sẽ tổ chức buổi tiệc chào mừng tân sinh viên ở hội trường lớn. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đến tham dự." Du Huyền Nhi mỉm cười, đáp lại, "Nghe thú vị đấy. Chúng tôi nhất định sẽ đến. Rất mong được gặp lại các bạn," Lý Vi nói, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cả ba tạm biệt hai bạn sinh viên và rời khỏi văn phòng. Thời gian dần trôi, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu sáng khắp khuôn viên trường. Bạch Minh nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần đến trưa, bèn quay sang Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi. "Cũng gần trưa rồi. Hai người có muốn cùng ta đi ăn cơm không?" Bạch Minh lên tiếng, giọng điệu thoải mái. Hứa Lâm Nguyên gật đầu. "Cũng được, sáng giờ đi nhiều quá, giờ bụng cũng đói rồi." Du Huyền Nhi mỉm cười. "Ta đồng ý, nhưng ngươi có biết chỗ nào ăn ngon không?" Bạch Minh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Không. Tối qua ta có đi qua phố ăn vặt nhưng giờ chắc không mở. Thôi cứ đi thử quanh đây xem sao." Cả ba rời khỏi trường, bắt đầu hành trình đi tìm quán ăn. Đường phố xung quanh trường khá nhộn nhịp với nhiều quán xá san sát, mỗi nơi đều có bảng hiệu và thực đơn treo ngoài để thu hút sinh viên. Chỗ kia trông khá đông người, Hứa Lâm Nguyên chỉ về phía một quán nhỏ có hàng dài người đứng xếp hàng bên ngoài. Nhưng hình như đó là quán lẩu, Du Huyền Nhi quan sát rồi lắc đầu. "Chưa, thế này ăn lẩu thì hơi nóng." Họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, băng qua một con đường rợp bóng cây. Cuối cùng, cả ba dừng lại trước một quán cơm nhỏ nhưng có không gian rộng rãi. Bảng hiệu bên ngoài ghi tên quán cùng dòng chữ giá rẻ, ngon, sạch đầy hấp dẫn. "Chỗ này trông ổn đấy," Bạch Minh nói. "Vừa sạch sẽ, giá cả chắc cũng phù hợp." Cả nhóm bước vào, nhận thấy quán được bày trí khá giản dị. Bàn ghế gỗ kê thành từng hàng ngay ngắn, không gian thoáng đãng, có quạt trần quay đều để giảm bớt cái nóng giữa trưa. Tường quán treo những tấm thực đơn đầy màu sắc, ghi rõ các món cơm và giá cả. Hàng người xếp hàng gọi món không quá đông, nhưng cũng đủ để thấy quán được yêu thích. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, khiến cả ba cảm thấy đói bụng hơn. "Không ngờ quán này đông người thế," Du Huyền Nhi nói, ánh mắt nhìn quanh. "Cũng may hôm nay không quá đông, nếu không chắc phải chờ lâu," Hứa Lâm Nguyên đáp, rồi quay sang Bạch Minh. "Gọi món trước đi, ngươi chọn gì?" Bạch Minh nhìn thực đơn một lúc, sau đó gật gù. "Cứ chọn cơm sườn cho dễ ăn, thêm canh rau là đủ." Cả ba nhanh chóng gọi món rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ. Không gian quán rộn ràng tiếng nói chuyện của các sinh viên, xen lẫn tiếng bát đĩa va vào nhau. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, làm không gian trở nên sáng sủa hơn. Không tệ chút nào, Du Huyền Nhi mỉm cười, tựa người vào ghế. "Hy vọng đồ ăn cũng ngon như lời đồn." Bạch Minh chỉ cười nhạt, ánh mắt quan sát khắp quán. "Cứ chờ xem. Dù sao thì đây cũng là lần đầu chúng ta thử." Trong lúc đợi món ăn được mang lên, không khí trong quán khá nhộn nhịp với tiếng trò chuyện và mùi thơm của thức ăn lan tỏa. Bạch Minh dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, từ một góc xa, một tấm thẻ bài lóe sáng bay thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. "Mèo." Bạch Minh không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy tấm thẻ trước khi nó kịp chạm vào người. Hành động của hắn điêu luyện đến mức nếu không quan sát kỹ, người ta sẽ nghĩ hắn chỉ đang gõ tay lên bàn. Hắn đưa mắt nhìn tấm thẻ một thoáng. Ánh sáng mờ nhạt từ bề mặt thẻ phản chiếu qua đôi mắt hắn, khiến chúng ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng đầy thâm trầm. Một nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi. Không nói một lời, hắn cất tấm thẻ vào túi như thể đó chỉ là một món đồ bình thường, không đáng để nhắc tới thẻ biến thân. "Ho ho ho tạ ra đỏ cuốn bỏ đến từ, cả mẹn gì đờ đệ cả năng lực, thẻ bài này cho phép người sử dụng đệ cả giờ gì ở biến thành cả mẹn gì đờ ho 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 trong dạng tạ dạ đỏ cuốn bỏ. Khi kích hoạt, nó mang lại sức mạnh lửa hủy diệt, khả năng bay và tốc độ cực cao. Chiêu thức đặc trưng gồm tạ dạ sở tỉ nở và tở rộ mì nẹn dở dọng, giúp tạo ra các đòn tấn công mạnh mẽ với sức nóng như lửa phượng hoàng. Giới thiệu, là một trong những thẻ bài mang sức mạnh nguyên tố, Tạ Dạ Đỏ Cổn Bỏ không chỉ giúp tăng cường khả năng chiến đấu mà còn thể hiện sự uy nghi của cả mẹn dị đờ. Đinh chúc mừng túc chủ đã gộp đủ 10 cái vật phẩm thu được một lần ban thưởng. Hứa Lâm Nguyên ngồi bên cạnh, nheo mắt nhìn. Vừa rồi là gì vậy? Hình như có cái gì đó bay đến. À, không có gì, Bạch Minh đáp, giọng điệu thản nhiên. Chỉ là một thứ nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Du Huyền Nhi tò mò hơn, nhưng khi quay sang thì đã thấy tay của Bạch Minh trống không. Người cất nhanh thật. Là cái gì vậy? Thiếp mời hay danh thiếp gì sao? Đại loại thế, Bạch Minh cười nhạt, không giải thích thêm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như để đổi chủ đề. Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi chỉ trao đổi ánh mắt, rồi cũng không hỏi thêm. Dù sao thì họ cũng chỉ vừa quen biết, không tiện xen vào quá nhiều. Không khí trở lại như bình thường, nhưng ánh mắt của Bạch Minh đôi lúc vẫn lóe lên vẻ suy tư, như đang đánh giá tấm thẻ vừa nhận được. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không để lộ thêm bất kỳ dấu hiệu nào khác. Sau khi ăn xong, cả ba người quyết định tạm biệt và tách ra mỗi người một ngả. Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi có việc riêng cần làm, còn Bạch Minh thì cũng không định cùng trở về. Hắn thả bước trên con đường nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập. Ánh nắng chưa chiếu xuống khiến bóng cây bên đường đổ dài. Bạch Minh lơ đãng nhìn ngó xung quanh, chẳng có mục tiêu cụ thể, cũng chẳng biết nên đi đâu nữa. Hắn lẩm bẩm, rồi cuối cùng quyết định bay về chỗ ở nghỉ ngơi trước. Khi hắn đi qua một con phố vắng hơn, nơi chỉ còn lác đác vài người qua lại, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên từ phía xa. Gió quét qua từng ngõ ngách, cuốn theo bụi và lá khô bay tán loạn, nhanh chóng hướng thẳng về phía hắn. Bạch Minh đứng lại, ánh mắt hơi nheo lại nhìn luồng gió kỳ lạ, cảm giác có chút không bình thường, nhưng xung quanh vẫn còn người qua lại, hắn không tiện sử dụng sức mạnh để phản ứng. Luồng gió quét tới, mạnh đến mức những người xung quanh đều bị bất ngờ, loạn choạng tìm chỗ bám víu. Một người phụ nữ vừa đẩy xe hàng vừa cố gắng giữ lại chiếc mũ bị thổi bay, một cậu bé chạy tới nấp sau cột điện gần đó. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 509 chương 87, phải bật chương 87, phải bật cơn gió ập đến chỗ Bạch Minh, nhưng hắn vẫn đứng yên, không hề tỏ vẻ hoảng loạn. Gió thổi mạnh khiến vạt áo hắn tung bay phần phật, nhưng chẳng có vẻ gì khiến hắn bị ảnh hưởng. Bạch Minh khẽ nghiêng đầu, tránh một chiếc lá khô vừa sượt qua mặt mình. Chỉ là gió thôi sao? Hắn nghĩ thầm, khoe miệng nết lên một nụ cười nhạt. Thể chất đã được tăng cường của hắn khiến cơ thể như gắn rễ trên mặt đất, không bị xê dịch dù chỉ một chút. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã bị cuốn ngã hoặc thậm chí lăn dài trên mặt đường bởi cơn gió dữ dội này. Hắn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, như không có gì xảy ra. Cơn gió quét qua rồi biến mất nhanh chóng như lúc đến, để lại một không gian yên tĩnh nhưng có phần kỳ quái. Một vài người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc, còn Bạch Minh chỉ quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt thoáng qua sự cảnh giác. Có vẻ như không phải gió bình thường, hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục bước đi, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán đối phó nếu biến cố thực sự xảy ra. Khi cơn gió dịu lại, đột ngột một bóng xanh khổng lồ xuất hiện trên không trung, chính là một con chim lớn với đôi cánh phủ đầy lông xanh sẫm. Nó xoay vòng trên cao, ánh mắt sắc lạnh như đang tìm kiếm mục tiêu. Một số người dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, hiếu kỳ chỉ trỏ. Ê, nhìn kìa, là chim gì to thế này? Không phải diều hâu chứ? Nhưng sao màu xanh vậy? Trời đất, coi cái cánh nó kìa, giống như muốn xé gió luôn đấy. Đột nhiên, con chim lớn vỗ mạnh đôi cánh, một luồng gió sắc bén xoáy lên từ nó, tạo thành đạo phong nhận sắc bén lao thẳng xuống đất. Cột đèn lớn phía sau Bạch Minh bị cắt ngang như lao chém, đổ sụp xuống với tiếng rầm vang trời. A a a a a, cháy mau, có quái vật, có quái vật kìa. Những người qua đường lập tức hoảng loạn, tiếng hét, tiếng chân chạy loạn xạ vang khắp nơi. Một vài người vội ôm con nhỏ mà chạy, trong khi những người khác cuống cuồng tìm chỗ trú. Vật phẩm, thẻ bài phật mật đến từ thế giới Euzioh. Công dụng, phong ấn phật mật, một quái vật 4 sao thuộc hệ gió. Khi triệu hồi, phật mật có thể tạo ra những luồng gió mạnh để cản trở đối thủ hoặc hỗ trợ chiến đấu. Sau một thời gian nhất định, phật mật sẽ quay trở lại lá bài. Giới thiệu, phật mật là một quái vật nổi tiếng với sự cân bằng giữa sức mạnh và chiến thuật, thường được sử dụng trong các bộ bài chủ đề gió để gây áp lực chiến đấu. Bạch Minh đứng đó, mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy hành động của con chim lớn. Hắn nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng thoáng thấy một cơ hội. Trong tích tắc, hắn quay đầu và chạy vào đám đông đang hỗn loạn, hướng về một gian hàng gần đó. Gian hàng ấy bày bán mặt nạ, đèn lồng và đồ chơi trẻ em. Chủ cửa hàng đang hấp tấp thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Bạch Minh không nói không rằng, sải bước nhanh đến, tay vươn ra bắt lấy một chiếc mặt nạ màu trắng treo gần đó. Vật phẩm, mặt nạ dị mù kèm thịt đến từ thế giới kèn sở sĩ tạ dạ sở làm đạ tở tạ ken. Công dụng, mặt nạ này mang lại khả năng bảo vệ cao khỏi các đòn tấn công ma pháp và vật lý, đồng thời tăng cường giác quan nhạy bén của người đeo, cho phép phát hiện các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ngoài ra, nó có khả năng che giấu hoàn toàn khí tức và năng lượng của người sử dụng, giúp họ ẩn mình khỏi kẻ thù. Giới thiệu, đây là chiếc mặt nạ từng được sử dụng bởi sĩ dù ý dạ họa và sau này được dị mù giữ làm kỳ vật. Nó là một biểu tượng của sự kết nối giữa con người và quái vật. Ơ, cậu gì ơi? Đồ của tôi. Chủ quán đũa gọi với theo, nhưng chưa kịp nói hết câu, Bạch Minh đã ném một tờ tiền vào đống hàng hóa của người kia. Đủ tiền rồi đấy, không cần thối lại. Hắn nói ngắn gọn, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn đeo mặt nạ lên, che khuất gương mặt mình, rồi nhanh chóng lao vào một khu đất trống bên cạnh, nơi ít người qua lại. Phía trên, con chim lớn vô cánh lần nữa, nhanh chóng phát hiện ra hướng hắn chạy. Nó lao xuống, tạo ra hàng loạt luồng phong nhận sắc bén. Những nơi nó bay qua, cây cối, bảng hiệu và hàng hóa bị xé nát, tất cả đều bị cuồng phong cuốn lên, tạo thành một cơn lốc hỗn loạn nhắm thẳng về phía Bạch Minh. Chết tiệt, nó không bỏ qua thật. Hắn khẽ lẩm bẩm, nhanh chân lao về phía trước. Đôi mắt dưới mặt nạ ánh lên sự lạnh lùng và tập trung, từng bước chạy như đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Phật bật lượn vòng trên không trung, tiếp tục tạo ra những luồng phong nhận sắc bén, mỗi đòn tấn công đều đủ để phá nát mọi thứ trong tầm ngắm. Nhưng nó không ngờ, ngay khi một luồng phong nhận mạnh mẽ nhất vừa lao xuống, đất đá dưới chân Bạch Minh bỗng dưng sụp đổ, tạo thành một vụ nổ lớn khiến bụi mù che phủ toàn bộ không gian xung quanh. Vành, một đống đất đá bị cuốn lên không trung, bao phủ lấy Bạch Minh. Những người ở xa giật mình dừng bước, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía bụi mù dày đặc. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh chói tai vang lên, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từ trong bụi mù, một tia sáng xanh lấp lánh đông chốc xé tan màn khói. Đó là một băng truy sắc nhọn, nhanh như tia chớp, xuyên phá không trung. Trước khi Phật Bật kịp phản ứng, băng truy đã găm thẳng vào cánh phải của nó. Chíu, máu tươi từ cánh bị đâm thủng bắn tung tóe, nhưng không kịp rơi xuống đất đã bị đóng băng trong nháy mắt. Phật Bật kêu lên một tiếng đau đớn, mất thăng bằng và lao xuống đất với tốc độ chóng mặt. Ầm, cú rơi va chạm mạnh đến mức một bên cánh của nó nát vụn, văng ra từng mảnh. Phật Bật cố vùng vẫy đứng lên, nhưng chưa kịp hồi phục, từ trong làn bụi mù kia, một cái đuôi rắn khổng lồ với bề mặt lấp lánh ánh băng bắn ra, xuyên thẳng qua ngực nó. Phật Bật kêu lên một tiếng cuối cùng, đầy đau đớn và bất lực, trước khi toàn bộ cơ thể tan biến thành ánh sáng xanh rực rỡ. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ, thu nhỏ lại thành một tấm thẻ bài phát sáng lơ lửng trên không trung. Thẻ bài dường như bị một lực hút vô hình, lập tức muốn bay đi về phương xa. Nhưng trong bụi mù, đuôi rắn một lần nữa xuất hiện, cuốn chặt lấy tấm thẻ bài, giữ nó lại giữa không trung. Lần này, từ trong màn sương bắn ra thêm một cột băng khổng lồ, đâm mạnh về phía xa, tạo nên một tiếng nổ ầm vang trời. Tiếng nổ khiến những người hiếu kỳ đang nhìn từ xa vội vàng chạy trốn. Đợi đến khi bụi mù dần tan đi, hiện trường chỉ còn lại những dấu vết chiến đấu hỗn loạn. Không có một bóng người, không có bất kỳ ai biết Bạch Minh đã đi đâu. Chỉ có dư âm của trận chiến vừa rồi còn vang vọng trong không gian. Trở về phòng, Bạch Minh ngồi xuống ghế, lấy chiếc mặt nạ màu trắng mà mình đã sử dụng trong trận chiến ra, nhìn nắm một hồi. Chiếc mặt nạ trông giản dị, chất liệu không có gì đặc biệt, nhưng đối với hắn, nó lại trở thành một công cụ cần thiết và đúng thời điểm. Hắn lật chiếc mặt nạ trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thứ này đến thật đúng lúc, hắn nghĩ thầm. Ta không phải tiểu nhân vật chính trong tiểu thuyết hay phim ảnh, biến thân thành anh hùng, sức mạnh có lộ ra cũng chẳng sao, cùng lắm chỉ phiền phức chút ít. Nhưng ta khác, thân phận quái vật thì không được phép để lộ. Một khi bị phát hiện, hậu quả không đơn giản chỉ là rắc rối. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 509 chương 88, tiệc tối chương 88, tiệc tối. Bạch Minh đặt chiếc mặt nạ xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm. Với hắn, chiến đấu dưới hình thái nhân loại sẽ dễ dàng che giấu thân phận hơn. Chỉ khi gặp đối thủ đủ mạnh hoặc tình huống nguy cấp, hắn mới cân nhắc sử dụng toàn bộ hình thái quái vật của mình. Còn bình thường, chỉ cần đeo mặt nạ, kích hoạt năng lực hàn băng và sử dụng chiếc đuôi rắn là đã đủ để giải quyết hầu hết các tình huống. Hắn nhớ lại trận chiến vừa rồi, khi phải sử dụng hình thái quái vật để đối phó với con quái chim khổng lồ. Đó là tình thế bất đắc dĩ, bởi nếu chỉ ở hình thái nhân loại, hắn không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến mà không gây thêm hỗn loạn. Nhưng từ giờ trở đi, hắn quyết tâm hạn chế tối đa việc bại lộ hình dáng thật. Chiếc mặt nạ này sẽ là lá chắn giúp ta duy trì vỏ bọc. Trong hình thái nhân loại, hàn băng và đuôi rắn là đủ để giải quyết phần lớn kẻ địch. Nếu đối phương quá yếu, ta thậm chí không cần phải thể hiện nhiều đến vậy, hắn nghĩ, trong lòng dần có kế hoạch rõ ràng. Ngồi trong phòng, Bạch Minh nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời buổi trưa dần ngả màu vàng nhạt, ánh sáng lặng lẽ trải dài trên con phố đông đúc phía xa. Hắn tựa lưng vào ghế, suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra. Vừa mới đến thành phố này, hắn đã phải đối mặt với một tình huống hỗn loạn như vậy. Dù đã xử lý ổn thỏa và không để lộ thân phận, nhưng cảm giác phiền toái vẫn lảng vảng trong đầu hắn. Thành phố này không giống những nơi khác, hắn thầm nghĩ, nếu ta hành động thiếu cẩn thận, rất dễ trở thành mục tiêu chú ý. Tốt nhất bây giờ là nên giữ mình yên tĩnh, tránh ra ngoài buổi chiều để không gây thêm bất kỳ hiểm nghi nào. Bạch Minh đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ trên bàn, ngón tay vô thức lướt qua mép mặt nạ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và hắn biết bản thân cần thời gian để thích nghi với môi trường mới này. Dù vậy, cả ngày chỉ ở trong phòng cũng khiến hắn cảm thấy có chút buồn tẻ. Buổi tối có tiệc chào mừng tân sinh viên, ít ra cũng là một cơ hội để hòa nhập và tìm hiểu thêm về nơi này. Đi tham gia cũng không đến mức quá nhàm chán, hắn cân nhắc, ánh mắt dần hiện lên chút thư thái hơn. Quyết định này không chỉ giúp hắn thoát khỏi cảm giác bị giam cầm mà còn giúp tạo vỏ bọc tốt hơn, tránh bị nghi ngờ từ những người xung quanh. Hắn đứng dậy, bước đến bàn rót cho mình một ly nước. Giờ là lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tối. Một chút thay đổi trong môi trường có thể sẽ khiến tâm trạng của hắn nhẹ nhàng hơn. Buổi chiều trôi qua trong sự yên tĩnh tương đối, nhưng không phải ai cũng chọn cách nghỉ ngơi. Bạch Minh ở lại phòng, thư giãn với những trang sách, đôi lúc đứng lên vận động nhẹ. Với hắn, sau buổi sáng đầy biến động, buổi chiều không ra ngoài là một lựa chọn hợp lý. Ngược lại, Hứa Lâm Nguyên lại dành cả buổi chiều cho những hoạt động năng động hơn. Sau khi lang thang khắp nơi và kết bạn mới, hắn cùng một nhóm người rủ nhau đến một sân bóng lớn gần khu vực trường học. Tiếng cười đùa vang lên giữa những pha bóng kịch tính, không khí náo nhiệt của buổi chiều khiến Hứa Lâm Nguyên cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Du Huyền Nhi lại có những kế hoạch riêng. Nàng tìm đến những thành viên của tổ chức địa giới để liên lạc. Nhưng rõ ràng, việc tiếp cận không hề dễ dàng. Thay vì đưa nàng đến căn cứ, họ hẹn gặp tại một quán nước nhỏ, nơi không gian đủ yên tĩnh để trò chuyện mà không bị ai làm phiền. Những thành viên địa giới rất cẩn trọng, không hé lộ bất cứ thông tin nào về căn cứ hay các hoạt động bí mật. Dù vậy, bầu không khí giữa họ không hoàn toàn lạnh nhạt. Người đứng đầu chi nhánh này, một nữ nhân được gọi là Tử Nguyên, xuất hiện trong cuộc gặp với vẻ điềm đạm nhưng đầy bí quyền. Năng lực thực sự của Tử Nguyên và những vật phẩm mà nàng nắm giữ vẫn là điều bí ẩn, càng khiến cuộc gặp gỡ thêm phần hấp dẫn. Cuộc trò chuyện kéo dài trong sự bí mật, chỉ có những người tham gia mới hiểu rõ họ đang bàn bạc điều gì. Dẫu vậy, một điều chắc chắn rằng địa giới không đơn giản là một tổ chức ngẫu nhiên, và Du Huyền Nhi cũng không phải chỉ đến để chơi đùa như vẻ ngoài nàng thể hiện. Thời gian nhanh chóng trôi đến tầm 5 giờ 30 phút chiều. Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi đi đến phòng gọi Bạch Minh. Tuy nhiên, lần này chưa kịp gõ cửa, Bạch Minh đã mở ra, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt như đã đoán trước. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, ba người cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Ven đường, cả nhóm đi ngang qua một máy bán nước tự động. Ánh mắt Bạch Minh vô tình lướt qua, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi một chai nước nhỏ, chỉ lớn bằng một ngón tay, hình trụ tròn lạ mắt. Vật phẩm, bát phún bọt lệ đế tử, thế giới cả mẹn gì đâu biểu công dụng, khi sử dụng cùng với biểu giờ giải ở, bát phún bọt lệ cho phép biến hình thành dạng bát phòng, tăng cường khả năng chiến đấu trong bóng tối, sức mạnh vật lý và khả năng di chuyển linh hoạt. Giới thiệu, bát phún bọt lệ là một trong những phún bọt lệ được tạo ra từ yếu tố của loài rơi, nổi bật với khả năng chiến đấu trong môi trường tối và các đòn tấn công bất ngờ. Thành phố này đúng là thú vị, hắn thầm nghĩ, không khỏi nhớ lại những vật phẩm đã thu được từ khi đặt chân đến đây. Từ tối qua đến giờ, số lượng đã lên đến 4-5 món, đủ để hắn càng cảnh giác với nơi này. Không suy nghĩ nhiều, Bạch Minh bấm máy mua chai nước nhỏ đó, tiện tay lấy thêm 3 bình nước nữa. Đưa một bình cho mình, hắn ném 2 bình còn lại cho Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi. Hai người nhận lấy, không khách khí, chỉ đáp lại bằng một câu cảm ơn nhẹ nhàng. Cả ba tiếp tục dọc theo con đường dài, ánh nắng cuối ngày le lói tạo nên khung cảnh nhuốm sắc cam ấm áp. Không khí nhộn nhịp hơn khi càng gần đến khu vực tổ chức tiệc tối của trường. Những âm thanh rộn ràng, tiếng cười nói và ánh sáng lung linh từ xa khiến buổi chiều vốn đã náo nhiệt lại càng thêm phần phấn khởi. Khi ba người bước tới cổng trường, không khí náo nhiệt nơi đây lập tức cuốn lấy họ. Vé vào cửa chính là thẻ sinh viên của mỗi người, kiểm tra nhanh gọn, giúp dòng người ra vào không bị ùn tắc. Ngay khi vừa qua cổng, cảnh tượng bên trong khiến cả ba không khỏi trầm trồ. So với khung cảnh vào buổi sáng, giờ đây ngôi trường như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, lung linh và rực rỡ. Những ánh đèn đủ sắc màu chiếu sáng từ các góc trang trí độc đáo, tạo nên những không gian chẹt in đẹp mắt, thu hút không ít người xếp hàng chụp ảnh. Khắp nơi, các gian hàng nhỏ được dựng lên phục vụ thức ăn và đồ uống, mùi thơm của những món nướng, bánh ngọt và cà phê hòa quyện trong không khí, kích thích vị giác mọi người. Tiếng cười nói, tiếng gọi mời, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ những loa di động của các gian hàng tạo nên một bầu không khí sôi động nhưng không kém phần ấm áp. Ở trung tâm, một quảng trường lớn được bố trí thành sân khấu chính. Gian âm thanh đồ sộ, ánh sáng rực rỡ và màn hình LED khổng lồ như sẵn sàng cho một đêm nhạc hội hoành tráng. Ban tổ chức tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, trong khi đám đông đã bắt đầu tụ tập gần sân khấu, mong chờ chương trình sớm bắt đầu. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3/10 tích phân, 509 chương 89, sơ suất chương 89, sơ suất lúc này, ba người Bạch Minh tạm chia ra để tìm bạn mới trò chuyện. Do người đổ về ngày càng đông, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng cười đùa, không khí sôi động như sóng biển dâng tràn. Số lượng người tham gia có lẽ đã vượt hơn 1000, không chỉ là sinh viên trong trường mà còn có nhiều người ngoài trường được bạn bè rủ tới. Chỉ là, những vị khách không thuộc trường phải mua vé vào cổng, nhưng điều đó không làm giảm bất sự hào hứng của họ. Không gian rực rỡ ánh sáng, âm thanh rộn ràng và không khí tràn đầy kỳ vọng khiến cả khu vực như sống động hơn từng phút. Giống như trước khi một buổi hòa nhạc lớn hay live show của ca sĩ nổi tiếng bắt đầu, tất cả đều hừng hực mong chờ khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chính thức bật sáng. Thời gian còn khá sớm, Bạch Minh quyết định đi dạo quanh khu vực một chút, vừa tìm kiếm chút gì đó để lót dạ. Tuy nhiên, dù có khá nhiều gian hàng xung quanh, phần lớn chỉ bán những món tráng miệng nhẹ nhàng hay các món ăn vặt như khoai tây chiên, bánh ngọt hay nước trái cây, chứ không có món ăn nào thực sự đủ no. Những món này tuy ngon nhưng không thể đáp ứng cơn đói của hắn. Hắn liếc qua những món ăn trong tay người khác, nhưng chẳng tìm được gì đủ đầy để thỏa mãn cơn đói của mình. Nếu ăn quá nhiều đồ ngọt hay ăn vặt, hắn nghĩ sẽ không tốt cho sức khỏe. Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra trong túi không gian của mình còn một tô mì rẽ mẹn mà hắn đã chuẩn bị từ trước, lúc đó hắn nghĩ thầm rằng nếu không tìm được gì ăn thì có thể ăn nó. Hắn đi tìm một góc vắng người, tránh việc bị chú ý hay làm người khác cảm thấy lạ lẫm. Bạch Minh mở túi không gian và lấy ra tô mì rẽ mẹn, trong lúc mọi người xung quanh vẫn không để ý, hắn nhanh chóng bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Mì rẽ mẹn nóng hổi, thơm phức, với sợi mì dai mềm, nước dùng đậm đà hòa quyện với gia vị khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Mỗi miếng mì đều như xua tan cơn đói đang vây lấy hắn. Hắn ăn từng miếng một, không vội vã, tận hưởng hương vị ngon lành mà món ăn mang lại. Khi ăn xong, hắn vội vã dọn dẹp bát đũa, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bạch Minh thu tất cả dụng cụ vào lại túi không gian của mình, không ném bừa bãi mà cẩn thận sắp xếp vào trong, chắc chắn sẽ không làm cho nơi này trở nên lộn xộn. Hắn thở nhẹ một hơi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngay lúc này, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Sân khấu đông trở nên sống động khi ánh sáng sân khấu rực rỡ bật sáng, ánh đèn chiếu lên những nghệ sĩ đang chuẩn bị biểu diễn. Những tiếng nhạc đầu tiên vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả những người xung quanh. Ca sĩ đầu tiên bước ra sân khấu, trong những ánh đèn màu sắc thay đổi, cất tiếng hát đầy cảm xúc, khiến không khí xung quanh lập tức thay đổi. Những tiếng vỗ tay, những tràng tháo tay rộ lên từ đám đông, cùng với tiếng reo hò và những lời cổ vũ nhiệt tình. Bên dưới sân khấu, mọi người dường như không thể đứng yên, bị cuốn hút vào từng giai điệu, từng lời ca. Âm nhạc lan tỏa trong không khí, làm bầu không khí càng trở nên sôi động, nóng bỏng. Mọi người hòa mình vào điệu nhạc, nhún nhảy, vỗ tay theo nhịp điệu, và cả không gian trở thành một khối thống nhất, như thể thời gian đã ngừng trôi. Mỗi bài hát, mỗi màn biểu diễn lại mang đến những cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều khiến đám đông không thể dứt ra khỏi sự cuốn hút của nó. Càng lúc, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt, như một ngọn lửa không ngừng cháy lên, càng đốt cháy thêm năng lượng của mọi người, kéo theo tất cả hòa mình vào cuộc vui bất tận. Buổi hòa nhạc kéo dài đến tận 10 giờ đêm, không khí trong hội trường vẫn còn đầy sức sống mặc dù một số người đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên, một sự kiện lạ lùng bắt đầu xảy ra. Một âm thanh không thể gọi là dễ nghe vang lên từ sân khấu. Người dân trong hội trường đỗng nhiên im lặng nhìn về phía đó, tự hỏi nguồn gốc của âm thanh ấy. Trên sân khấu, không biết từ lúc nào, một bóng người kỳ lạ đã xuất hiện. Cơ thể hắn không phải là con người bình thường, mà trông như một sự kết hợp giữa cột tợ lệ và máy móc. Hắn khoác lên mình bộ áo tròn rộng, màu tím và cam đan sen, vải bay phấp phới trong ánh đèn. Trên cơ thể, các mảnh kim loại xám đan sen với những chi tiết cơ khí lạ mắt. Đặc biệt, trên tay hắn là cây đàn guitar có hình dạng kỳ quái, không phải là nhạc cụ bình thường, mà một thiết bị cơ khí với các dây đàn phát sáng lạ lùng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếng đàn bắt đầu vang lên từ cây guitar của hắn, một bản nhạc rùng rợn, chói tai. Người nghe chỉ cảm thấy sự khó chịu xâm chiếm toàn bộ cơ thể, như thể âm thanh này đang kéo họ vào một vùng tối tăm. Những tia sáng kỳ lạ bắt đầu bắn ra từ cây đàn, mỗi tia tiếp xúc với cơ thể người nghe, khiến họ ngã xuống đất trong trạng thái bất tỉnh, như bị cuốn vào một giấc mơ sâu. Cả khán phòng như chìm trong cơn mê man không thể tỉnh lại, tiếng kêu gọi không ai đáp lại. Quái vật, ạ cô dù mẹ đến từ, đội điều hành cuộc xâm lược không gian vĩ đại hạt hỉ dị dạn năng lực, ạ cô dù mẹ là một cụ dù mạ dù theo chủ đề guitar, sở hữu khả năng ca hát mê hoặc. Bài hát của hắn có thể du ngủ mọi người, kéo họ vào một không gian hồi ức đầy cám dỗ. Trong không gian này, người bị ảnh hưởng sẽ đối mặt với những ký ức sâu kín nhất của mình. Chỉ những ai có tinh thần mạnh mẽ hoặc đánh bại ạ cổ dữ mẹ mới có thể thoát khỏi giấc mộng. Giới thiệu, là một trong những quái vật đặc biệt của hạt hỉ dị dạn, ạ cổ dữ mẹ sử dụng sức mạnh âm nhạc để tạo lợi thế chiến thuật trong các trận chiến. Với diện mạo độc đáo cùng cây guitar đáng sợ, hắn không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một vũ khí tâm lý nguy hiểm. Bạch Minh đang mải nhìn bảng thuộc tính trước mặt, không kịp phản ứng. Hắn cũng trúng phải một tia sáng, ngã xuống đất, không thể tự mình tỉnh lại. Hứa Lâm Nguyên và nhóm bạn bè gần đó cũng bị trúng chiêu và ngã xuống đất, chỉ có Du Huyền Nhi là kịp phản ứng, né tránh được tia sáng và không bị ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc đó, người dân bắt đầu nhận ra điều không ổn. Đám đông hỗn loạn, bắt đầu chạy tứ tán về phía cửa, nhưng họ không thể thoát được từ cửa ra vào. Một quái vật hình mèo xuất hiện, cao lớn và đầy uy lực. Trên ngực nó, một chiếc đồng hồ cổ kính phát sáng màu xanh lục, như một dấu hiệu của sự thao túng thời gian. Đó chính là nệ cổ mạ tạ rồ cải. Mặt nó không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ đôi mắt vàng rực sáng lên, chiếu thẳng vào đám đông. Bộ lông của nó màu đen và xám, chiếc đuôi dài linh hoạt quật qua lại, mỗi lần quét qua không khí, tạo ra tiếng động như sấm rền. Những móng vuốt sắc bén của nó lấp lánh ánh sáng, chứng tỏ nó là một thực thể cực kỳ nguy hiểm. Nó không phải là người. Một người trong đám đông hét lên, giọng đầy sợ hãi. Chạy đi, chạy mau, một người khác gào lên, nhưng không thể thoát ra được vì nệ cổ mạ tạ đã chặn lối đi. Trên sân khấu, ạ cổ dữ mẹ vẫn không ngừng gảy đàn, phát ra những tia sáng liên tục, khiến người tiếp xúc ngã xuống trong giấc ngủ sâu. Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi, không biết phải làm gì. Một số người gục xuống, nhưng không phải là hết sợ, họ vẫn nhìn xung quanh trong sự tuyệt vọng, tiếng la hét không ngừng vang lên. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 509 chương 90, gặp lại nạ gạ vương chương 90, gặp lại nạ gạ vương trên sân khấu, ạ cổ dữ mẹ vẫn không ngừng gảy đàn, phát ra những tia sáng liên tục, khiến người tiếp xúc ngã xuống trong giấc ngủ sâu. Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi, không biết phải làm gì. Một số người gục xuống, nhưng không phải là hết sợ, họ vẫn nhìn xung quanh trong sự tuyệt vọng, tiếng la hét không ngừng vang lên. Không thể nào. Cứu chúng tôi. Một phụ nữ la lớn, cố gắng thoát khỏi sự mê hoặc của ạ cổ dù mẹ. Đột nhiên, từ trên thân thể những người ngã xuống, những sinh vật nhỏ bé giống như gạ sồn bay ra, bay vào cơ thể ạ cổ dù mẹ. Mỗi một sinh vật nhập vào cơ thể hắn, lại khiến sức mạnh của hắn gia tăng. Hắn cười khẽ, nhìn đám đông đang hoảng loạn, đôi mắt đỏ rực phát sáng. Cảm giác tuyệt vời, phải không? Giờ thì các bạn sẽ được chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn. Ạ cổ dữ mẹ nói, giọng hắn đầy tự mãn. Trong khi đó, nghệ cổ mạ tạ rồ không hề đứng yên. Với đôi móng vuốt sắc bén, nó nhanh chóng lao tới, cắt đứt các vật dụng gần cửa ra. Những chiếc ghế gãy rời, tấm bảng quảng cáo đổ sập xuống trong trước mắt. Mỗi một cú vung móng của nó, không khí xé rách thành tiếng, để lại những vết cắt sâu hắm trên tường và sàn nhà. Một cú càng mạnh hơn, và phần vách tường gần cửa ra vào đã hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một chướng ngại lớn, chắn hết lối thoát. Đám đông chạy đến gần cửa, chỉ để thấy trước mặt họ là đống đổ nát và bóng dáng to lớn của quái vật. Chiếc đồng hồ phát sáng trên ngực nó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Các ngươi nghĩ có thể thoát sao? Giọng nói của nệ cô mạ tạ vang lên, lạnh lùng và uy hiếp. Với một cú vây đuôi dài, nó hất văng một nhóm người đứng gần, khiến họ ngã xuống đất. Những người may mắn chưa trúng phải tia sáng của ạ cổ dữ mẹ cố gắng chống trả, nhưng không có cách nào thoát ra. Họ bị dồn ép vào giữa hội trường, nơi ạ cổ dữ mẹ vẫn không ngừng gảy đàn, phát ra những tia sáng mê hoặc, liên tục khiến người ngã xuống ngủ say. La hét, khóc lóc vang lên khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đầy tuyệt vọng. Thời gian lui lại chừng 3 phút trước. Trong khi hội trường rối loạn vì sự tấn công bất ngờ của ạ cổ GZM, nệ cổ mạ tạ rồ cái từ phía cửa chính tiếp tục tung hành, dùng móng vuốt sắc bén của mình xé toạc các vật dụng xung quanh. Tiếng kim loại gãy vụn vang lên, các vách tường bị cắt sâu để tạo ra những khe nứt lớn, chặn hoàn toàn lối thoát. Ngay lúc này, Du Huyền Nhi và Tử Viên không thể ngồi yên, không thể để đám người này thành mồi cho bọn chúng. Du Huyền Nhi nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Tử Viên cũng không chậm trễ, hai vòng tròn ma pháp lập tức xuất hiện trước mặt cô. Từ bên trái, tô ổ chú cá sấu nhỏ nhưng lanh lợi lao ra giữa sân, dùng chiêu hỏa thở gun tấn công. Dòng nước mạnh mẽ xối vào người ạ cột gờ dầm mở, làm nó trao đảo. Nhưng ngay lập tức, ạ cột gãy mạnh dây đàn trên tay, bắn ra hàng loạt nốt nhạc phát sáng. Những nốt nhạc này bay lượn trong không trung trước khi phát nổ, tạo thành một loạt vụ nổ nhỏ làm rung chuyển cả hội trường. Tô ổ đại nhanh chóng né sang một bên, dùng đôi đập mạnh xuống đất, tạo ra một đợt tỏa thở bùn sệ lăng động, làm chệch hướng một vài nốt nhạc còn lại. Ở phía bên phải, từ vòng tròn thứ hai, một con song đầu khuyển cao lớn lao ra. lửa bùng lên từ một đầu, độc khí quần quần từ đầu kia. Nó rít lên, phun một dòng lửa ngăn không cho nệ cô mạ tạ rổ cái tiến lên phía đám đông. Dù vậy, con quái vật mèo vẫn linh hoạt né tránh, đôi mắt đỏ rực như đang phân tích và chuẩn bị phản công. Du Huyền Nhi lúc này đã hoàn toàn biến thân. Cô lao thẳng vào ạ của GZM, tránh những nốt nhạc phát sáng mà nó liên tục bắn ra. Móng đuôi sắc bén của cô xé toạc cây đàn của nó, khiến tiếng nhạc chói tai bị gián đoạn trong chốc lát. Chặn nó lại, không được để nó có cơ hội phản công, cô hét lớn, vừa đánh vừa bảo vệ những người xung quanh. Tử Huyên nắm lấy cơ hội, để Song Đầu Khuyển và Tổ Ô để phối hợp với nhau. Song Đầu Khuyển phun lửa về phía ạ của GZM, buộc nó phải lùi lại, trong khi Tổ Ô để bất ngờ lao tới, cắn mạnh vào chân nó, làm nó gầm lên đau đớn. Tuy nhiên, nệ cố mạ dạ rồ cả không đứng yên. Nó dùng đuôi quét mạnh, đẩy ngã một loạt bàn ghế chắn lối. Đồng thời, từ chiếc đồng hồ phát sáng trên ngực, một luồng năng lượng kỳ lạ bắn ra, tạo thành một vùng không gian rung động, khiến Song Đầu Khuyển và Tổ Ô để phải lùi lại, mất thế chủ động. Chúng ta không thể kéo dài thế này mãi được. Tử Huyên lo lắng nói, ánh mắt liếc về phía cánh cửa đang bị kín. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, tiếp viện sẽ đến. Du Huyền Nhi đáp, vừa nói vừa tung cú đá xoáy mạnh mẽ vào ạ cột GZM, đẩy nó lùi về phía sau. Không khí trong hội trường càng lúc càng ngột ngạt. Tiếng la hét của những người hoảng loạn vang lên khắp nơi, nhưng trong ánh mắt của Du Huyền Nhi và Tử Huyên, chỉ còn lại sự kiên cường. Hai người họ biết, chỉ cần một giây lơ là, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bạch Minh mở mắt ra, cảm giác đau nhói từ những vết thương trên cơ thể lan khắp toàn thân. Hắn lảo đảo nhìn quanh và nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, từng cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo hơi nước từ con sông nhỏ phía dưới. Khu vực xung quanh là một khu rừng trống, nhưng cây cối đã bị đốn ngã hoặc cháy xém, để lại những mảng đất trơ trụi và cho tàn. Dòng sông uốn lượn giữa khu rừng, nước trong vắt nhưng mặt sông lúc này lại bị xáo động mạnh mẽ, từng cột nước bắn lên như đang nổi giận. Trước mặt hắn, Nạ Gạ Vương hiện lên trong hình dáng khổng lồ, toàn thân bao trùm bởi một cơn báo lửa giận. Da nó lấp lánh như vảy ngọc trai, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa cháy âm ỉ, hai tay Nạ Gạ Vương cầm hai cây đinh ba khổng lồ, ánh lên ánh sáng chết chóc. Trên trời, những giọt nước lớn hóa thành hàng trăm mũi tên nhọn hoắt, lơ lửng như thể đang chờ lệnh. Bạch Minh chưa kịp định thần, hai cây đinh ba đã lao xuống như những tia sét, mang theo sức mạnh áp đảo. Hắn nhanh chóng xoay người, tay nắm chặt một thanh đao vừa xuất hiện tựa như từ hư không. Ken tiếng ba chạm vang lên như sấm rền, cả khu vực rung chuyển. Thanh đao của Bạch Minh xoáy mạnh, chỉ hướng hai cây đinh ba chỉ trong tích tắc. Những mũi tên nước từ trên trời đồng loạt bắn xuống, nhưng Bạch Minh dồn sức, vung tay một lần nữa, tạo ra một luồng băng lạnh cắt ngang không khí. Nước lập tức đông cứng thành băng, sau đó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất như tuyết vỡ. Hắn theo quán tính rơi xuống mặt đất, chân đạp mạnh để giảm lực, kéo lên một vệt dài trên nền đất. Đứng bước lại, hắn thở hổn hển, ánh mắt dần lấy lại sự thanh tịnh. Khung cảnh này rất quen thuộc a. Bạch Minh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh trước mắt, đặc biệt là cái nhìn giận dữ của Nạ Gạ Vương. Cơ mờ nờ, không phải nói chúng phải cái tia sáng này thì sẽ bị kéo vào thế giới mộng cảnh, để lưu giữ lại những hồi ức tốt đẹp sao? Bạch Minh khó chịu, ngón tay nắm chặt thành quyền. Vậy mà làm sao cái này lại xảy ra với ta? Vết thương trên người là thật đau, còn cái sát ý từ Nạ Gạ Vương trước mắt cũng chẳng phải giả. Chẳng lẽ tên kia đã bị cải tạo? Năng lực của hắn thay đổi, giờ không thể dự đoán được nữa. Bạch Minh thở dài, lòng nổn ngang trăm mối. Thôi thôi, lần trước ta còn dùng ít nốt để giết nó, lần này thì phải đánh một trận thật sự, chân chính đối đầu với nó thôi. Bạch Minh nắm chặt tay, quyết tâm bừng lên trong mắt. Hơn nữa, không đánh bại được nó, thì không thể rời khỏi cái mộng cảnh này. Giọng nói của Bạch Minh trở nên kiên định hơn, ánh mắt nhìn về phía Nạ Gạ Vương. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 509 chương 91, hương phấn một trận chiến chương 91, hương phấn một trận chiến. Bạch Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nạ Gạ Vương trước mặt. Những vết thương trên cơ thể hắn khép lại với tốc độ không tưởng, như thể chúng chưa từng tồn tại. Máu khô trên da biến mất, để lại một thân hình hoàn toàn sạch sẽ. Trên thân bắt đầu mọc ra thật nhiều dây leo nhỏ nhanh chóng quấn quanh thân thể hắn, như tạo thành một lớp kén dày cụm che giấu đi hình dáng bên trong. Tia sáng tím rực rỡ bất ngờ lóe lên từ giữa lớp dây leo, ánh sáng xuyên qua từng kẽ hở, chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Một làn khí lạnh kinh người lan ra từ vị trí của hắn, đóng băng mặt đất ngay lập tức. Băng giá lan nhanh như những con rắn vô hình, phủ kín mặt hồ gần đó và cây cối xung quanh. Dòng sông nhỏ chảy róc rách giờ đã hóa thành một tấm gương băng cứng, phản chiếu ánh sáng tím mờ. Khi lớp dây leo dần rút đi, hình dáng của hắn dần hiện ra trong ánh sáng nhàn nhạt. Bạch Minh giờ đã không còn giống con người. Cả cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp giáp tím đậm, vảy sắc bén lấp lánh ánh sáng như những tấm băng mỏng. Phía sau lưng, bốn con rắn tím nhạt mọc ra, vú lượn chậm rãi, tỏa ra một thứ uy nghiêm chết chóc. Đôi mắt hắn sáng rực màu xanh dương lạnh lẽo, giống như hai ngọn băng đằng, đầy thâm trầm và nguy hiểm. Hai cánh tay rắn chắc phủ đầy lân giáp, đầu ngón tay hóa thành những móng vuốt sắc bén, toát ra hàn khí khiến không gian xung quanh càng thêm lạnh ngạt. Phía sau hắn, một chiếc đuôi dài với vảy sắc lạnh quấn quanh chân phải, đôi lúc khẽ rung lên như một con mãng xà đang chờ cơ hội để cắn xé con mồi. Từng bước chân hắn di chuyển, mặt đất phía dưới ngay lập tức bị đóng băng, tạo nên tiếng kêu răng rắc đầy áp lực. Hắn đứng đó, giữa khung cảnh băng giá mà bản thân vừa tạo ra, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Nạ Gạ Vương. Hắn mỉm cười nhạt, giọng nói trầm thấp pha lẫn cảm khái và thách thức vang lên, "Để ngươi xem hình thái mới của ta." Một hơi thở dài thoát ra, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt không giấu được chút hoài niệm, "Nhờ có ngươi mà ta mới có hôm nay." Nạ Gạ Vương gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cuồng nộ không thể kiềm chế. Nó giơ cao hai cây đinh ba khổng lồ, rồi đột ngột vung mạnh xuống. Một luồng khí cuồng bạo bùng phát, kéo theo hàng loạt tia nước sắc bén bắn ra khắp nơi, phá tan lớp băng dày đặt trên mặt đất và cây cối. Những tảng băng lớn vỡ vụn, bắn tung tóe ra xung quanh. Không gian yên tĩnh trong khoảnh khắc đã trở thành một chiến trường hỗn loạn. Nạ gạ vương gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội khiến mặt hồ sao động dữ dội. Nước bắn tung tóe lên không trung, sau đó tụ lại thành hình dáng một con rắn khổng lồ cao hơn 5 mét, với đôi mắt sáng rực và hàm răng sắc bén. Con rắn lao tới Bạch Minh, nước xoáy cuồn cuộn xung quanh thân thể nó tạo thành luồng áp lực kinh khủng, khiến không gian như bị nén chặt. Bạch Minh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia phấn khích. Hắn khẽ vung tay, một thanh đao dài hiện ra trong tay, lưỡi đao sắc lạnh phát ra ánh sáng lam nhạt, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Không chút do dự, hắn lấy đà nhảy lên, thanh đao trong tay vung mạnh, cắm thẳng vào đầu con rắn nước. Đến đây, cho ta thấy sức mạnh của ngươi, Nạ Gà Vương. Hàn khí từ thanh đao nhanh chóng lan tỏa, băng giá bao phủ toàn bộ cơ thể con rắn nước. Nó kêu lên một tiếng ghê rợn trước khi hoàn toàn hóa thành một tượng băng khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung. Bạch Minh đạp mạnh lên thân thể băng giá của con rắn, dùng nó làm bàn đạp, phóng người lên cao. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh sắc lạnh, cơ thể uốn lượn trong không trung như một cơn lốc. Khi đạt đến độ cao lý tưởng, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh đao, chém xuống Nạ Gà Vương phía dưới. Xem thử ngươi có chặn nổi đòn này không? Nạ Gà Vương gầm lớn, đôi mắt đỏ rực đầy tức giận. Nó vung đinh ba lên, đầu vũ khí phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Đinh ba và thanh đao va chạm, tạo nên một tiếng nổ lớn, những tia lửa sáng rực bắn tung tóe khắp nơi. Lực va chạm khủng khiếp khiến cả mặt hồ rung chuyển, những gợn sóng lớn tỏa ra từ vị trí hai người. Bạch Minh bị hất lùi lại, tiếp đất nhẹ nhàng, đôi chân trượt trên mặt hồ đã đóng băng, để lại một vệt dài trên lớp băng giá. Hắn xoay thanh đao trong tay, miệng nhếch lên một nụ cười đầy hứng khởi. Không tệ, nhưng thế này chưa đủ để khiến ta thỏa mãn đâu. Hắn lao lên một lần nữa, nhanh như một cơn gió băng giá, thanh đao trong tay tỏa ra hàn khí mạnh mẽ, chuẩn bị tung đòn tấn công tiếp theo. Trận chiến giữa hai kẻ khổng lồ bắt đầu thực sự, từng chiêu thức của cả hai làm không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, như thể chính thiên nhiên cũng bị cuốn vào cuộc chiến này. Nạ Gà Vương gầm lên đầy giận dữ khi đòn tấn công bị cản phá. Nó chuyển tay còn lại, vung đinh ba bổ xuống như một tia chớp đen tuyền, mục tiêu là Bạch Minh. Không nào đúng, Bạch Minh xoay người, chân phải quấn lấy phần đuôi băng giá của con rắn khổng lồ, rồi bung lỏng trong tích tắc. Đôi rắn đông cứng dưới hàn khí của hắn, đầu đuôi hóa thành một cây truy băng khổng lồ, đập thẳng vào đinh ba đang lao tới, khiến cả hai vũ khí chạm nhau vang dội như sấm rền. Nạ Gà Vương không chịu thua, đôi rắn của nó quất mạnh tới, uy lực như muốn nghiền nát mọi thứ. Bạch Minh hít sâu, bàn tay khẽ nâng, trước người hắn lập tức xuất hiện một tấm khiên băng dày đặc, vừa vặn chặn đứng cú đòn đó. Lực va chạm khiến băng vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, văng tung tóe xung quanh như tuyết rơi, nhưng cả hai kẻ khổng lồ ngay sau đó đã nhanh chóng tách ra, chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo. Phía sau Bạch Minh, từ mặt đất và không khí lạnh lẽo, hàng loạt mũi tên băng sắc nhọn được tạo ra, chúng lơ lửng như những mảnh dao chờ phóng tới. Cùng lúc đó, phía sau Nạ Gà Vương, nước từ hồ tụ lại, hóa thành những mũi tên nước xoáy mạnh mẽ. Cả hai bên đồng thời phóng ra vũ khí của mình, mũi tên băng và nước lao vào nhau, va chạm tạo thành những tiếng nổ nhỏ, hơi nước và băng vụn lan tỏa khắp chiến trường. Bạch Minh cười lớn, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đúng vậy, càng mạnh càng tốt. Làm ta thấy ngươi xứng đáng với danh hiệu Nạ Gà Vương đi. Hắn lợi dụng tốc độ kinh người của mình, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Chỉ thấy Nạ Gà Vương vung đinh ba loạn xạ vào không trung, mỗi đòn giáng xuống đều gây ra tiếng nổ vang và tia lửa chớp lóe. Nhưng không, Bạch Minh vẫn không xuất hiện. Nạ Gà Vương gầm lên, đôi mắt đỏ quét xung quanh tìm kiếm. Đúng lúc đó, sau lưng nó vang lên tiếng cười lạnh. Bạch Minh đã xuất hiện, bàn tay cầm thanh đao dài, lưỡi đao phát ra ánh sáng tím rực rỡ. Ngươi chậm quá rồi, Nạ Gà Vương. Hắn vung đao bổ mạnh xuống, mục tiêu là đuôi rắn của Nạ Gà Vương. Nhưng ngay trước khi lưỡi đao chạm tới, linh ba của nó đã xoay lại, kịp thời cản phá đòn tấn công. Hai vũ khí va chạm, ánh sáng tím và vàng bắn ra, làm mặt hồ bên dưới rung chuyển dữ dội. Bạch Minh bật cười, giọng đầy kích động, hay lắm. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiếp tục đi, trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi. Cả hai lại lao vào nhau, những đòn tấn công nối tiếp, hàn khí và sóng nước cuốn lấy không gian, biến chiến trường thành một vùng đất hỗn loạn đầy sát khí và uy lực. Trận chiến kéo dài, mỗi chiêu thức của cả hai đều mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến thiên nhiên xung quanh như cũng run rẩy trước sự đối đầu không khoan nhượng này. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3/10 tích phân, 509 chương 92, chiến đấu căng thẳng chương 92, chiến đấu căng thẳng bên ngoài chiến trường. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tiếng đàn guitar vang lên chát chúa giữa không gian, kèm theo tiếng cười cuồng loạn. À, cô giữ mẹ, kẻ biến thành quái vật từ cây đàn, phong thái ngông cuồng, ánh mắt rực lửa. Gã lướt tay trên dây đàn, từng nốt nhạc rung lên, tạo thành sóng âm công kích thẳng về phía Du Huyền Nhi. Câu nghiến răng, lao lên với tốc độ của mình, móng đuốt sắc bén xé ngang làn sóng âm thanh, nhưng sức ép từ âm nhạc khiến từng bước chạy của cô trở nên nặng nề hơn. Chỉ thế thôi sao? Tăng nhịp lên đi, bé con. À, cô giữ mẹ cười lớn, giọng nói ngạo mạn, đầy vẻ khiêu khích. Bên cạnh đó, Tử Nguyên đang chật vật đối phó với nệ cô mạ tạ rổ cái sinh vật mèo hai đuôi, di chuyển linh hoạt như một cơn gió. Song đầu khuyển gầm lên đầy uy lực, cả hai chiếc đầu cùng lao tới tấn công. Nhưng nệ cô mạ tạ, với thân hình dẻo dai, né tránh từng cú cắn một cách dễ dàng. Nó lướt qua, đôi vung mạnh, đánh trúng một trong hai chiếc đầu, khiến song đầu khuyển bị trao đảo. Tô Ổ đã không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên cao, phun ra một tia nước mạnh mẽ nhắm vào nệ cô mạ tạ. Dòng nước trúng thẳng vào sườn, đẩy lùi con mèo vài bước. Nhưng thay vì tỏ ra e ngại, nệ cô mạ tạ chỉ càng trở nên hung hăng hơn, đôi mắt sáng lên một cách nguy hiểm. Tô Ổ đây, cẩn thận. Tử Nguyên hét lên khi con mèo nhảy lên không trung, chuẩn bị tung đòn chí mạng. Nhưng đúng lúc đó, song đầu khuyển đã phục hồi, cả hai chiếc đầu cùng lúc vô tới, cắn mạnh vào chân của nệ cô mạ tạ, đi chặt nó xuống đất trong chốc lát. Du Huyền Nhi vẫn đối đầu với ạ cổ dù mẹ. Từng cú đánh của cô, dù mạnh mẽ, đều bị hắn chặn lại một cách dễ dàng bằng chiếc đàn của mình. Hắn liên tục tung ra những cú vẩy dây đàn, tạo thành hàng loạt sóng âm sắc bén như lưỡi dao, ép cô phải lùi lại. không tệ lắm, nhưng mày cần tập thêm nữa, bé con. À, cô dù mẹ nói, giọng cười ngạo nghễ, như thể đang xem đây là một buổi biểu diễn vui nột. Du Huyền Nhi nghiến răng, thở dốc. Cô tung một cú vuốt xoáy ngang, nhắm vào cổ của hắn, nhưng chỉ chạm trúng không khí khi hắn lùi lại, nụ cười càng thêm phần đắc ý, cả hai phía đều đang bị áp đảo. Du Huyền Nhi và Tử Nguyên không thể phối hợp hiệu quả, và quái vật trước mặt họ dường như đang càng lúc càng chiếm ưu thế. Thế giới mộng cảnh của Bạch Minh. Mặt hồ băng giá bắt đầu xuất hiện những vết nứt dài từ các đòn tấn công dữ dội của cả hai. Bạch Minh lao tới, tận dụng bề mặt băng chân trượt để tăng tốc độ. Thanh đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vạch ra một đường cắt sắc như lưới kiếm ánh sáng xuyên qua xoáy nước bao quanh Nạ Gà Vương. Nạ Gà Vương gầm lên, đập mạnh một thanh đinh ba xuống, tạo ra một cột nước khổng lồ bao phủ bản thân, như một lớp giáp tự nhiên bảo vệ hắn khỏi lưỡi đao sắc bén. Nhưng Bạch Minh không hề nào đúng. Lạnh thêm chút nữa, hắn trầm giọng, hàn khí từ cơ thể lan ra dữ dội. Lớp nước quanh Nạ Gà Vương bắt đầu đông cứng lại, từng tầng một, khiến gã khổng lồ vùng vây trong lớp băng đang dày lên nhanh chóng. Tuy nhiên, Nạ Gà Vương không phải dễ đối phó. Gã giống lên một tiếng, toàn thân phát ra một luồng sóng mạnh mẽ làm nứt toác lớp băng dày đặc. Hai thanh đinh ba xoay tròn, đánh tan mọi mảnh băng xung quanh và hất tung cả Bạch Minh ra xa. Bạch Minh trượt dài trên mặt hồ, lớp băng bên dưới kêu răng rắc, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy. Vết thương trên vai trái vẫn đang rỉ máu, nhưng hắn không để ý, ánh mắt sắc bén của hắn khóa chặt vào Nạ Gà Vương, đang gầm gừ và tiếp tục lao tới như một cơn lốc nước khổng lồ. Nạ Gà Vương nâng cao cả hai thanh đinh ba, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy nước dữ dội, cuốn theo mọi thứ xung quanh. Bạch Minh phải tập trung hết sức để giữ thăng bằng trên lớp băng đang tan chảy dưới sức ép. Hắn quyết định chơi tất tay. Bạch Minh cắm mạnh thanh đao xuống bề mặt băng, kích hoạt toàn bộ hàn khí còn lại. Một cơn bão tuyết nhỏ hình thành, bao phủ cả chiến trường, làm giảm tầm nhìn của đối thủ. Bị hạn chế tầm nhìn, Nạ Gà Vương gầm lên đầy phẫn nộ. Nhưng điều đó không làm giảm đi tốc độ và sức mạnh của hắn. Gã quét ngang một thanh đinh ba, phá tan lớp tuyết trước mặt, để lộ bóng dáng mờ ảo của Bạch Minh đang tiến gần. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Minh bật người lên cao, tay siết chặt thanh đao. Hắn lao xuống với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào ngực của Nạ Gà Vương. Nhưng Nạ Gà Vương cũng không chịu thua. Gã nâng cả hai thanh đinh ba lên, đan chéo thành một hàng phòng ngự chắc chắn, đỡ lấy cú chém đầy uy lực của Bạch Minh. Lực va chạm cực lớn khiến cả hai bật ngược ra xa. Băng dưới chân Bạch Minh nứt vỡ, trong khi Nạ Gà Vương lùi lại một bước, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng của nộ. Cả hai tiếp tục lao vào nhau, mỗi đòn tấn công đều mạnh mẽ hơn trước. Nạ Gà Vương liên tục sử dụng dòng nước để thay đổi nhịp độ, còn Bạch Minh tận dụng hàn khí để kiểm soát môi trường xung quanh. Trận chiến kéo dài, mỗi khoảnh khắc đều là một bước tiến gần hơn đến giới hạn của cả hai. Bầu trời chiều đỏ rực phản chiếu trên chiến trường băng giá, nơi mà cả hai không ai chịu nhường ai. Thực tế, dưới đây là phần bổ sung đoạn thiếu và tiếp nối mạch chiến đấu. À, cô dù mẹ cùng nghệ cô mạ tạ dỗ cái, sau một hồi đùa giỡn như mèo vờn chuột, cuối cùng đã quyết định không còn giữ lại sức mạnh. Cả hai phát lực cùng lúc, khí thế cùng bạo tỏa ra khiến mặt đất rung chuyển, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Chỉ trong nháy mắt, song đầu quyền vốn đã bị dồn ép, không kịp phản ứng, bị à cô dù mẹ đánh bay đi. Cú quét mạnh từ đinh ba khiến thân hình to lớn của nó đập thẳng vào một tảng đá lớn, thân thể co giật vài lần rồi nằm im bất động. Tô Âu đây vốn đã cảm nhận được tình thế bất lợi, run rẩy nhìn qua trận chiến. Dù Tử Nguyên cố gắng hô to lệnh tấn công, Tô Âu đai lùi dần, đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ. Nó bất ngờ quay người bỏ chạy, tránh xa khu vực nguy hiểm, để lại Tử Nguyên mơ vơ giữa chiến trường. Tình thế bỗng trở nên nghiêm trọng khi sự chú ý của nệ cổ mạ tạ rồ chuyển thẳng về phía Tử Nguyên. Nụ cười nết mép đầy tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt mèo hai đôi. Với tốc độ chớp nhoáng, nệ cổ mạ tạ phóng tới, ánh móng vuốt sắc bén lóe lên trong không trung, nhắm thẳng vào cô gái không còn bất kỳ sự bảo vệ nào. Tử Nguyên lùi lại, hoảng sợ đến mức không thể cử động. Trong thoáng chốc, khi móng vuốt của nệ cô mạ tạ gần chạm tới Tử Nguyên, một tiếng hét sắc bén vang lên từ phía sau, cẩn thận. Tiếng hét của Du Huyền Nhi khiến nệ cô mạ tạ ngừng lại trong một tích tắc, đủ để cả chiến trường cảm nhận được sự thay đổi. Mái tóc của Du Huyền Nhi dài ra ngay tức khắc, trắng như tuyết, làn da nàng cũng bừng sáng trong sắc trắng nhợt nhạt. Toàn bộ cơ thể phát ra ánh sáng chói lòa, tạo nên một khí thế dữ dội như con sư tử đang giận dữ. Trong trạng thái này, nàng chính là hiện thân của sức mạnh nguyên thủy. Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ Du Huyền Nhi khi nàng lao thẳng về phía trước, chặn đứng móng vuốt của nệ cô mạ tạ chỉ bằng một tay. Lực va chạm tạo nên tiếng nổ dữ dội, mặt đất nứt toát dưới chân cả hai. Không ai được phép đụng tới đồng đội của ta. Du Huyền Nhi hét lên, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy cuồng nộ. GS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3/10 tích phân, 509 chương 93, gặp lại. Chương 93, gặp lại. Nghệ cổ mạ tạ gầm lên giận dữ, nhanh chóng bật lùi, còn ạ cổ giữ du mẹ cười phá lên, âm thanh the thé như tiếng đàn méo mó. Gã cầm cây đinh ba màu đen nặng nề của mình, lao vào từ bên hông, tung đòn mạnh mẽ khiến không khí cũng rung chuyển. Du Huyền Nhi xoay người né, móng vuốt của nàng xé toạc phần cán đinh ba nhưng chưa kịp tung đòn phản công, nệ cổ mạ tạ đã nhanh chóng xuất hiện từ phía sau, hai chiếc đuôi vung mạnh quật thẳng về phía nàng. Du Huyền Nhi xoay người, mái tóc dài cuốn chặt lấy chiếc đuôi của nệ cổ mạ tạ, kéo nó về phía mình. Một cú đá quét ngang đầy uy lực khiến nệ cổ mạ tạ loạn choạng lùi lại. Tuy nhiên, trong lúc nàng còn chưa kịp ổn định, ạ cổ dữ dù mẹ đã lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Cây đinh ba của gã, dù bị tổn hại, vẫn vung lên như cuồng phong, ép Du Huyền Nhi lùi dần. Gã sử dụng đinh ba như thể cây đàn guitar, từng nhịp vung là một tiếng gầm của luồng sóng âm cực mạnh, khiến nàng phải liên tục phòng thủ. Trận chiến kéo dài, và dù Du Huyền Nhi đang ở trạng thái mạnh nhất, ạ cô dữ dù mẹ vẫn giữ vững thế cân bằng. Gã vừa cười điên cuồng, vừa tung ra các chiêu thức đầy ngẫu hứng nhưng mang sức mạnh đáng sợ. Ngược lại, nệ cổ mạ tạ tỏ ra đầy tính toán, liên tục áp sát và tung ra các đòn chí mạng. Khi một móng vuốt sắc lẹm của nệ cổ mạ tạ cào trúng vai phải của nàng, Du Huyền Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức vết thương lành lại trong nháy mắt nhờ khả năng tái sinh. Dù vậy, tốc độ khôi phục cũng không bù lại được sự kiệt sức ngày càng rõ rệt. Một lần nữa, nghệ cổ mạ tạ phối hợp cùng ạ cổ Du mẹ, cả hai như bóng với hình, ép nàng đến bờ vực. Du Huyền Nhi tung một cú đấm mạnh mẽ, khiến ạ cổ Du mẹ lùi lại, nhưng ngay lập tức nghệ cổ mạ tạ lao tới, hai đuôi cuốn chặt lấy nàng, nâng nàng lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Nên đất rung chuyển dữ dội. Du Huyền Nhi cố gắng bật dậy, nhưng ánh sáng quanh cơ thể nàng đã mờ dần, mái tóc trắng bắt đầu trở lại màu đen quen thuộc. Trong nháy mắt, nàng trở lại hình dạng ban đầu, hơi thở nặng nề, toàn thân không còn sức lực. A Cổ Dụ mẹ bật cười đầy ngạo nghễ, tiến lên, cây đinh ba trong tay lấp lánh ánh sáng nguy hiểm. "Giờ thì kết thúc thôi," gã nói, ánh mắt lóe lên sự cuồng bạo. Nệ Cổ Mạ Tạ cũng bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. Trong đôi mắt mèo đỏ rực của nó, một ánh nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn như muốn nuốt chửng con mồi. Du Huyền Nhi gắng sức đứng dậy, chắn trước Tử Nguyên, nhưng cơ thể nàng run rẩy, rõ ràng không thể chống cự thêm được nữa. Nắm đấm của A Cổ Dụ mẹ nhấc lên cao, sẵn sàng giáng xuống. Không khí như đông cứng lại, căng thẳng bao trùm toàn bộ chiến trường. Chiến trường trong mơ phủ một màu đỏ cam nhạt của bầu trời chiều, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên mặt nước xung quanh nơi Bạch Minh và Nạ Gạ Vương giao tranh. Cơ thể khổng lồ của Nạ Gạ Vương, với cái đuôi đã bị cắt đứt, tràn ngập máu, từng giọt chảy xuống hòa lẫn vào dòng nước xung quanh. Dẫu vậy, ánh mắt nó vẫn rực lửa, tràn đầy cuồng nộ và bất khuất. Bạch Minh đứng đối diện, hơi thở có chút nặng nề, vết thương trên cơ thể không phải nhẹ nhưng không thể làm lu mờ tinh thần chiến đấu của hắn. Dù đùi bẩn phủ khắp người, ánh mắt kiên định của hắn như ngọn lửa bất diệt, đối đầu với con quái vật trước mặt. Nạ Gạ Vương giống lên một tiếng chấn động không gian, phóng mạnh hai cây đinh ba khổng lồ lao thẳng về phía Bạch Minh. Tốc độ và lực đạo mạnh mẽ khiến không khí xung quanh như xé toạc ra. Nhưng Bạch Minh không hề nào đúng, một cú bật nhảy nhanh như tia chớp, cơ thể xoay tròn giữa không trung né tránh đường đâm chí tử. Tiếng nổ vang lên khi hai cây đinh ba cắm sâu xuống mặt đất, tạo thành hai hồ lớn, nước bắn tung tóe. Bạch Minh lợi dụng khe hở, lao tới, tay vung lên thanh kiếm ánh sáng bao phủ bởi hàn khí. Một nhát chém chính xác vào cánh tay của Nạ Gạ Vương khiến nó rú lên đau đớn, lùi lại mấy bước. Nạ Gạ Vương không chịu bỏ cuộc. Nó giơ tay còn lại, điều khiển dòng nước xung quanh thành hàng trăm mũi giáo băng đâm tới như mưa. Bạch Minh xoay người, vung kiếm tạo ra một vòng bảo vệ băng giá, chặn lại tất cả mũi giáo trước khi chúng kịp chạm vào cơ thể hắn. Hai bên tiếp tục chiến đấu, mỗi chiêu thức, mỗi cú đánh đều khiến mặt đất rung chuyển. Tốc độ của Bạch Minh ngày càng tăng, di chuyển như một cơn lốc xoáy, tấn công vào điểm yếu trên cơ thể Nạ Gạ Vương. Ngược lại, Nạ Gạ Vương càng lúc càng chậm lại, máu chảy ngày một nhiều, sức mạnh giảm sút rõ rệt. Khoảnh khắc quyết định, Nạ Gạ Vương trong một cú phản kích cuối cùng, gom hết sức mạnh còn lại, tạo ra một cột nước khổng lồ vươn lên trời, sau đó ập xuống với áp lực khủng khiếp. Bạch Minh đứng giữa trung tâm cơn thịnh nộ của nó, không hề hoảng sợ. Đến lúc kết thúc rồi hắn thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bạch Minh nâng thanh kiếm ánh sáng lên cao, toàn thân hắn tỏa ra một làn sương lạnh đến rợn người. Không khí xung quanh như đông cứng lại, từng hơi thở dường như cũng bị đóng băng. Băng phong tuyệt đối, cả không gian đột ngột bùng nổ trong một cơn bão tuyết. Hàn khí dữ dội bùng phát từ trung tâm, lan rộng ra khắp xung quanh với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt, Nạ Gạ Vương bị bao phủ hoàn toàn bởi băng tuyết. Băng lan đến đâu, mặt đất, nước, không khí đều hóa thành một vùng trắng xóa. Nạ Gạ Vương đang gào thét dữ dội, cơ thể từ từ đông cứng lại. Hàn khí thẩm thấu vào từng thớ thịt, từng mạch máu, triệt để ngăn chặn dòng chảy sự sống. Trong khoảnh khắc, vùng đất rộng 100m xung quanh trở thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng, mà trung tâm là Nạ Gạ Vương, một quái vật hùng mạnh giờ đã hóa thành một tượng băng bất động. Bạch Minh đứng đó, hơi thở hắt ra làn khói lạnh, nhìn thẳng vào tác phẩm băng giá trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ hạ thanh kiếm xuống, cơ thể căng thẳng từ từ thả lỏng. Trận chiến trong mơ cuối cùng cũng khép lại, với một chiến thắng trọn vẹn nhưng không hề dễ dàng. Bạch Minh đứng lặng giữa vùng băng giá, toàn bộ chiến trường trong mơ như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hắn quay người, đưa lưng về phía Nạ Gạ Vương, một khối băng khổng lồ đang sừng sững giữa nền trời chiều đỏ cam nhạt. Cơ thể to lớn của quái vật, từng là biểu tượng của sức mạnh và cuồng nộ, giờ đây bị giam cầm vĩnh viễn trong lớp băng trong suốt. Gặp lại Bạch Minh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng, như lời hứa mơ hồ được gửi vào không gian một cảnh. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một âm thanh trầm thấp vang lên từ sâu trong lòng băng. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt khối băng, chạy dài như mạng nhện, rồi lan rộng ra khắp cơ thể Nạ Gạ Vương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khối băng khổng lồ phát sáng rực rỡ, ánh sáng trắng xanh lấp lánh chiếu rọi khắp không gian, đẩy lùi mọi sát thái khác. Băng vụn vỡ thành hàng triệu mảnh, bay lên không trung như những hạt bụi kim cương, phản chiếu ánh sáng bầu trời chiều. Mỗi mảnh băng như một ngôi sao lấp lánh, xoay tròn trong không gian trước khi từ từ tan biến. Cơ thể to lớn của Nạ Gạ Vương cũng không còn nữa. Cùng với tiếng nổ vang vọng, tàn dư của nó hòa lẫn vào hư không, không để lại bất kỳ dấu tích nào. Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan rã. Mặt đất nứt ra, những tảng băng đổ vỡ thành từng mảnh, dòng nước đông cứng từ từ tan chảy, hòa lẫn với hư vô. Trời chiều trở nên nhạt đi, sắc cam đỏ dần nhạt màu, chỉ còn lại một vùng sáng trắng mờ ảo bao trùm mọi thứ. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3/10 tích phân, 509 chương 94, đánh giết ạ cột gầm mở chương 94, đánh giết ạ cột gầm mở cảnh vật xung quanh bắt đầu tan rã. Mặt đất nứt ra, những tảng băng đổ vỡ thành từng mảnh, dòng nước đông cứng từ từ tan chảy, hòa lẫn với hư vô. Trời chiều trở nên nhạt đi, sắc cam đỏ dần nhạt màu, chỉ còn lại một vùng sáng trắng mờ ảo bao trùm mọi thứ. Bạch Minh vẫn đứng đó, bóng lưng kiên cường giữa không gian mơ màng đang tan biến. Cơn gió cuối cùng thổi qua, mang theo âm thanh của hàng ngàn mảnh vỡ tan biến vào khoảng không bất tận. Mộng cảnh giờ chỉ còn là một vùng trắng xóa, không hình dạng, không âm thanh, không cảm giác. Một sự yên tĩnh tuyệt đối bao phủ lấy Bạch Minh, như báo hiệu sự kết thúc của một chương trong giấc mộng này. Thực tế, Bạch Minh nằm dưới nền đất lạnh của quảng trường, hơi thở chậm rãi trở lại đều đặn. Mắt hắn khẽ nhúc nhích rồi mở ra, ánh sáng từ những ngọn đèn mờ phía xa lập lòe trong đêm tối. Hắn hơi ngồi dậy, một tay chống xuống nền đất rắn chắc, tay còn lại xoa chắn như để xoa dịu cơn choáng váng còn sót lại từ mộng cảnh vừa trải qua. Xung quanh, quảng trường giờ đây trống trải và im lặng lạ thường. Ban ngày náo nhiệt, nơi đây từng là trung tâm của buổi tiệc chào đón tân sinh viên, nhưng giờ chỉ còn là một khung cảnh hoang vắng, tĩnh lặng đến giận người. Gió đêm thổi qua, mang theo những tiếng xào xạc từ những mảnh giấy rác rưởi bị bỏ lại. Ở phía xa, ngoài cổng quảng trường, một đám đông bị dồn lại, đứng chen chúc với ánh mắt hoang mang và lo sợ. Đèn tin từ những người gác cổng quét qua lại, nhưng không ai để ý đến khu vực trung tâm quảng trường nơi Bạch Minh đang nằm. May mắn thay, vị trí hắn đứng lúc trước đã vô tình tránh được toàn bộ camera an ninh, khiến hắn như một bóng ma không ai chú ý đến. Hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, ánh mắt sắc bén lóe lên. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ được kích hoạt trong tích tắc, cảm giác của hắn lập tức mở rộng ra, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Thông qua đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn không khỏi nhíu mày. Ở cách đó không xa, Du Huyền Nhi và Tử Nguyên đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Hai người họ gần như bất lực, bị vây hãm bởi hai kẻ thù đáng sợ. Nghệ cổ mạ tạ dô cải, với dáng vẻ đố lượng, bộ lông đen tuyển và đôi mắt đỏ rực như máu, đang chậm chậm tiến đến với vẻ thèm khát. Cách nó không xa, ạ của Du mẹ, cao lớn, cơ bắp rắn giỏi, trên tay cầm cây đàn guitar biến dạng đầy sắc bén, đang tỏa ra khí thế hung hãn. Quái vật, dô cai nệ cô mạ tạ đến từ, Sujiken Sentai ni ni nhờ năng lực, dô cai nệ cô mạ tạ có khả năng điều khiển thời gian, tua lại hoặc tua đi tiến trình của mục tiêu, khiến chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hắn có thể hồi sinh vô hạn bằng cách tua ngược thời gian thông qua chiếc đồng hồ trên ngực, ngay cả khi bị phá hủy và mất Sujiken phong ấn. Nệ cổ mạ tạ sở hữu móng đuôi sắc bén có thể chém xuyên giáp và một chiếc đuôi đàn hồi dùng để bắt giữ mục tiêu từ khoảng cách xa. Điểm yếu, khả năng hồi sinh của nệ cổ mạ tạ sẽ bị loại bỏ nếu chiếc đồng hồ trên ngực hắn bị phá hủy. Giới thiệu, dù cái nệ cổ mạ tạ là một quái vật mạnh mẽ, thao túng thời gian để áp đảo đối thủ. Với ngoại hình đáng sợ cùng sức mạnh vượt trội, hắn đã gây ra nhiều rắc rối cho sở hữu kẻ sen tài nhị lì nhờ ngày khi ạ cổ dù mẹ chuẩn bị kết liễu Du Huyền Nhi và Tử Nguyên. Khi cả hai người nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết, đột nhiên một vật thể màu tím vụt qua không gian và xuyên thẳng vào thân thể ạ cổ dù mẹ. Cái đuôi dài màu tím bắn ra như một mũi tên sắc nhọn, đâm xuyên qua cơ thể ạ của Dù Mẹ, rồi kéo hắn bay về phương xa với một sức mạnh không thể chống cự. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Các chiến binh và quái vật còn lại, trong đó có nể cổ mạ tạ rổ cải và tổ ấu đấy, đều dừng lại, ánh mắt đều hướng về phương hướng vừa mới xảy ra sự kiện kỳ lạ này. Mỗi người đều cảm thấy một cảm giác ngờ vực và sợ hãi, như thể có một sự thay đổi trong trận chiến mà họ không thể nào lường trước được. Chỉ thấy từ trong bóng tối, một sinh vật màu tím to lớn xuất hiện. Hắn đứng vững vàng giữa chiến trường, là một quái vật với vẻ ngoài đáng sợ và uy nghiêm. Đôi màu tím dài sau lưng uốn cong, cuốn lấy thân thể của ạ cổ dù mẹ, kéo hắn về phía mình. Đoạn đôi đó không chỉ là một vũ khí tấn công mà còn như một phần thân thể của sinh vật này, mang theo sức mạnh hủy diệt không thể ngừng lại. Sinh vật này cầm trong tay một thanh đao dài, màu lam sáng bóng. Lưỡi đao phát sáng trong bóng tối như một vật thần bí, tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở. Bước chân của hắn nặng nề nhưng đầy uy lực, mỗi bước đi đều khiến mặt đất như rung chuyển, như thể những thế lực vĩ đại đang hòa quyện vào nhau trong cơ thể hắn. Du Huyền Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, rồi dần chuyển sang lo lắng. Đây là gì? Từ Nguyên thì thầm, không thể hiểu nổi sự xuất hiện đột ngột của sinh vật này. Là một con quái vật mới. Du Huyền Nhi lẩm bẩm, cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng trong đó lại không thiếu phần hy vọng. Câu ngước nhìn Từ Nguyên, đôi mắt sáng lên. Nếu hắn không phải là đồng minh của bọn kia, đây có thể là cơ hội của chúng ta. Từ Nguyên gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn sinh vật màu tím. Cảm giác sợ hãi ban đầu đã nhanh chóng chuyển thành hy vọng, như thể đây là một vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện giữa lúc tuyệt vọng. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn về phía sinh vật đó, tất cả đều im lặng trong một khoảnh khắc. Một số tên quái vật của bọn ạ cổ dù mẹ và nệ cổ mạ tạ rổ cải nhìn hắn với vẻ sợ hãi, nhận ra sự khác biệt rõ rệt về sức mạnh. Sinh vật này không giống như bọn họ. Cả hai quái vật trước đó đã bị áp đảo bởi hắn, không thể nào sánh được. Những kẻ xung quanh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một cảm giác như tất cả sẽ kết thúc dần lan tỏa trong không khí. Quái vật màu tím nâng cao cái đuôi dài, vung mạnh về phía ạ cổ dù mẹ, ném nó lên không trung. Lực kéo của cái đuôi mạnh mẽ đến mức ạ cổ dù mẹ bị kéo lên cao, vung vẩy trong không gian. Cùng lúc đó, Bạch Minh đứng thẳng, tay phải cầm thanh đao dài, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi đao lóe lên dưới ánh trăng đêm, phản chiếu một màu lam tinh khiết. Tay trái hắn vuốt ngang lên lưỡi đao, không chút chần chừ. Trong chớp mắt, thanh đao từ màu lam chuyển thành màu tím huyền bí, mang theo một lực lượng tối thượng. Bạch Minh đứng đó, mắt lạnh lùng nhìn ạ của Du Mẹ đang bị ném lên không trung, rồi hắn nhẹ nhàng cất tiếng nói, âm thanh trầm thấp nhưng đủ để nghe rõ từng chữ. Cảm ơn ngươi để ta gặp lại nó lần nữa, để lòng ta nhẹ nhõm một chút. Với một động tác thuần thục, không hề có một chút do dự, Bạch Minh vung đao xuống. Đoạn kiếm quét ngang bầu trời, lưỡi đao phát ra một tiếng rít sắc bén như sấm sét, cắt ngang không gian. Đao chém mạnh mẽ vào thân thể ạ của Du Mẹ, tạo ra một vết rách khổng lồ, phá vỡ thân thể hắn thành hai nửa. Những mảnh vụn màu vàng giống như một đám sương mù nở ra từ cơ thể của ạ của Du Mẹ, bay lơ lửng trong không khí, tan vào không trung như một cơn gió. Gà xuân dần dần bốc lên từ những mảnh vỡ, lan rộng khắp khu vực. Những đám gà xuân giống như những làn sương mù màu cam dày đặc, xoáy nhẹ trong không khí, bao phủ và làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Trái ngược với sự hoang mang của những người xung quanh, không gian trong khoảnh khắc im lặng một cách kỳ lạ. Chỉ còn lại sự vỡ vụn của ạ cô dù mẹ tan biến vào không khí. Để tỏ lòng biết ơn mà nói, ta liền tiễn ngươi lên đường vậy. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 509 chương 95, băng ngạc, khổng lồ hóa chương 95, băng ngạc, khổng lồ hóa đinh chúc mừng túc chủ thu được 30 điểm tích phân quái vật màu tím sau khi bổ đôi hạ của dự du mẹ một cách bằng ghẽ, không chút do dự, xoay người chém ngang một nhát. Lưỡi đao tím rực phát ra một đạo kiếm quang sắc bén, xé toạc không gian, bay thẳng về phía nệ cô mạ tạ rồ cải. Đạo kiếm quang như một cơn cuồng phong, phá vỡ mọi thứ trên đường đi, và rồi, ầm. Tiếng nổ tung dữ dội vang lên, khói bụi mịt mù bao phủ cả một vùng, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Bạch Minh đứng yên, lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn khẽ lẩm bẩm, chạy rồi sao? Nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển hướng. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía tổ ô đẻ đang co rúm lại gần đó, cơ thể nhỏ bé của nó run rẩy trước khí thế áp đảo tỏa ra từ hắn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Bạch Minh khẽ mỉm cười nhạt. Bộ kẹ mẩn, tổ ô đẻ loài, biết giả bộ kẹ mẩn năng lực, tổ ô đẻ là bộ kẹ mẩn hệ hỏa tơ, nổi bật với khả năng sử dụng các chiêu thức như hỏa tơ gun, bạch và cụ tải. Mặc dù nhỏ bé, nó sở hữu hàm răng mạnh mẽ có thể phá vỡ đá hoặc kim loại nhẹ. Tính cách tò mò và tinh lịch của tổ ô đã khiến nó luôn tràn đầy năng lượng trong trận chiến. Giới thiệu, tổ ô đại là bộ kẹ mẩn khởi đầu của vùng rô ở tổ, với ngoại hình đáng yêu nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cơ thể màu xanh dương sáng và chiếc màu đỏ nổi bật trên đầu làm tăng sức hút của nó. Tổ ô đại là bạn đồng hành lý tưởng cho những nhà huấn luyện yêu thích phiêu lưu và sự vui nhộn đường, vừa hay ta còn một viên mạ sở bạn. Bàn tay hắn vừa động, chuẩn bị hành động, thì bất chợt một âm thanh kỳ lạ vang lên, phá vỡ sự tập trung của hắn. Âm thanh vang vọng, mang theo một nhịp điệu khác thường nhưng quen thuộc, khiến ánh mắt của Bạch Minh khẽ nheo lại. Hắn đứng thẳng, tay siết chặt chuôi đao, đồng thời dừng lại mọi hành động, tập trung lắng nghe. Bầu trời đêm bỗng rung chuyển, một xoáy nước ánh sáng hiện ra trên cao, mở ra một thông đạo không gian kỳ lạ. Từ bên trong, một sinh vật nhỏ bé với dáng vẻ kỳ dị lao ra. Đó là dù cả thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt sáng rực với khí thế tinh địch. Nó lướt qua bầu trời như một tia chớp, hướng thẳng về đám gà xuân màu vàng đang lơ lửng trên không trung. Dù cả vung lên một cỗ năng lượng đặc biệt, tia hỉ phẩy bắn ra tựa như một con đường ánh sáng, xuyên qua đám gà xuân. Năng lượng này nhanh chóng cuốn lấy tàn dư của ạ cột du mẹ, khiến chúng bắt đầu tụ hợp lại trong một luồng sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một cơn chấn động kinh hoàng vang lên. Cơ thể ạ cột du mẹ tái sinh, nhưng không còn là hình dáng ban đầu. Hắn giờ đây biến thành một người khổng lồ cao đến 20 mét, bóng dáng đồ sộ của hắn che phủ cả bầu trời. Đôi mắt đỏ rực, tiếng gầm vang như sấm sét, khiến mặt đất rung chuyển. Chuyện gì thế này? Một người dân hét lên, giọng nói run rẩy. Quái vật nó biến thành khổng lồ rồi. Một người khác lắp bắp, lùi lại trong hoảng sợ. Mau chạy đi, ở đây không an toàn nữa. Tiếng hét hoảng loạn vang lên từ khắp nơi. Mọi người chen lấn, xô đẩy để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Du Huyền Nhi đứng yên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên quái vật khổng lồ trước mặt. Bên cạnh cô, Tử Nguyên cũng đang quan sát với vẻ mặt đầy căng thẳng. Giờ thì sao? Chúng ta làm sao đối phó với thứ này? Tử Nguyên thấp giọng hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng. Không có cách nào. Du Huyền Nhi khẽ lắc đầu. Chúng ta không đủ sức giải quyết một con quái vật to như vậy. Vậy thì làm gì bây giờ? Đợi chết sao? Tử Nguyên gần giọng, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong từng lời nói. Bình tĩnh lại. Du Huyền Nhi liếc nhìn Tử Nguyên, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định. Chỉ cần giữ vững vị trí, quan sát, sẽ có người khác lo chuyện này. Chúng ta không được phép rối loạn. Từ Nguyên thở dài, ánh mắt vẫn giăng chặt vào quái vật khổng lồ đang gầm thét giữa màn đêm. Hai người đứng đó, không có chút kinh ngạc nào, nhưng sự lo lắng không hề che giấu được. Bạch Minh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khổng lồ ạ của Dù Mẹ. Hắn không tỏ vẻ kinh ngạc hay sợ hãi, chỉ khẽ giơ tay lên. Từ cử động nhẹ nhàng ấy, không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển. Những dòng nước gần sâu trong không khí cùng với lượng lớn nước dự trữ từ hắn dần tụ lại. Trên bầu trời, một khối nước khổng lồ hình thành, lơ lửng như một khối cầu trong suốt, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Ở phía dưới, Tử Nguyên kinh ngạc nhìn hành động của Bạch Minh, không hiểu hắn đang toan tính điều gì. Tuy nhiên, bản năng bảo vệ khiến Tử Nguyên không do dự lâu, anh liếc nhìn tổ ô đẻ đứng gần đó và lập tức hô lớn, "Tổ ô đẻ!" Dùng ngọa tờ gun, bắn vào khối nước trên không. Tổ ô đẻ quay lại nhìn Tử Nguyên, đôi mắt tròn xoe, đầy ngơ ngác. Tuy không hiểu rõ ý đồ, nhưng bản năng trung thành khiến nó nghe theo mệnh lệnh. Nó há miệng, một tia nước mạnh mẽ bắn thẳng vào khối nước trên không. Dưới sự tác động từ dòng ngọa tờ gun, khối nước khổng lồ rung lên bần bật, rồi từng luồng nước như những quả bom nhỏ liên tục bắn ra, chút thẳng về phía ạ cột dù mẹ. Mỗi đợt nước rơi xuống đều tạo nên tiếng nổ ầm ầm bao phủ khắp cơ thể khổng lồ của quái vật, khiến hắn phải loạn choạng. Thử Nguyên không khỏi thốt lên, hắn đang làm gì vậy? Dùng nước để đánh quái vật à? Tô Ô Đại vẫn tiếp tục phun hỏa tở gun không ngừng, nước bắn ra liên tục như một khẩu pháo cỡ nhỏ. Nhưng sau một hồi, khi thấy Bạch Minh ngừng lại, Tô Ô Đại cũng từ từ khép miệng, rồi quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngốc, như muốn hỏi, xong rồi sao? Có cần ta làm nữa không? Bạch Minh liếc nhìn Tô Ô Đại, gật đầu một cái, giọng nói trầm thấp vang lên, tốt lắm, đợi thêm chút nữa. Tử Nguyên đứng bên cạnh nhíu mày, không thể giấu nổi sự tò mò, ngươi rốt cuộc định làm gì? Tạo một cơn lũ sao? Bạch Minh không trả lời, ánh mắt vẫn hướng lên khối nước lơ lửng trên không. Trong nháy mắt, một làn hàn khí lạnh lẽo từ người hắn bùng phát, lan rộng ra không khí xung quanh. Hơi lạnh nhanh chóng bao trùm khối nước khổng lồ trên không trung, biến nó thành một khối băng rắn chắc. Bề mặt băng lóe lên ánh sáng lam lạnh lẽo dưới ánh trăng, mang theo vẻ đẹp uy nghiêm và đáng sợ. Khối băng khổng lồ bắt đầu rung chuyển, từng khối nhỏ xung quanh nứt ra khi Bạch Minh điều khiển nó. Dưới bàn tay hắn, khối băng từ từ biến đổi, tạo hình thành một sinh vật khổng lồ, một con cá sấu băng lam rực rỡ, cao gần 10 mét. Khi nó hoàn thiện, toàn thân phản chiếu ánh sáng lam huyền bí, từng bảy băng sắc nét như lưỡi dao. Ầm. cự ngạc rơi xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động chấn động vang vọng. Lực rơi mạnh mẽ thổi tung bụi mù khắp nơi, làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn. Đám người đứng gần đó không khỏi lùi lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái quái gì thế kia? Thật không thể tin nổi. Một con quái vật băng sao? Chẳng lẽ hắn ta điều khiển được cả thứ này? Giữa sự ngỡ ngàng và sợ hãi của mọi người, Bạch Minh khẽ nhún chân, thân thể như một mũi tên rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên đỉnh đầu cự ngạc. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, đứng vững trên đỉnh đầu sinh vật khổng lồ. Toàn thân hắn như hòa vào khí thế băng lãnh của cự ngạc. Khi Bạch Minh chạm vào trung tâm đỉnh đầu, thân thể hắn dần chìm xuống, đứng trong lõi của đầu cự ngạc. Đột nhiên, hai mắt cự ngạc từ trạng thái mơ hồ trở nên sáng rực, ánh sáng tím bao phủ toàn bộ con người. Ánh mắt nó không còn vô hồn nữa mà ngập tràn sức sống, thanh minh và đầy quyền uy. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3/10 tích phân, 539 chương 96, kết thúc chương 96, kết thúc. Bạch Minh không màng đến sự kinh ngạc hay hoảng loạn của những người xung quanh. Trong mắt hắn lúc này, chỉ còn đối thủ trước mặt, ạ cổ dù mẹ. Cự ngạc băng dưới sự điều khiển của hắn phát ra luồng hơi lạnh băng giá, mỗi chuyển động đều mang theo áp lực dữ dội, khiến mặt đất bên dưới rung chuyển. Cự ngạc lao về phía ạ cổ dù mẹ với tốc độ không tưởng. Đôi chân to lớn của nó giẫm mạnh lên mặt đất, để lại những dấu chân đóng băng sâu hoắm. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, hàm răng sắc bén như dao của cự ngạc há rộng, cắn chặt vào chân ạ cổ dù mẹ. Một tiếng rít chói tai vang lên khi lực cắn khủng khiếp kéo hắn ngã xuống mặt đất, tạo nên một cơn địa chấn nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Ngay lập tức, chiếc đuôi khổng lồ của cự ngạc vung lên, quất mạnh xuống thân thể ạ cổ dù mẹ. Mỗi cú đánh tạo ra tiếng nổ lớn, như sấm sét vang rền. Điều đáng kinh ngạc hơn là phần cuối của chiếc đuôi liên tục biến đổi hình thái, lúc thì hóa thành một chiếc búa băng, giáng những cú đập nặng nề, lúc lại thành một lưỡi dịu sắc bén, cắt sâu vào thân thể ạ cổ dù mẹ, có khi hóa thành một chiếc chảo sắc nhọn, xé rách lớp giáp bên ngoài và cả một quả truy khổng lồ, nghiền nát mọi thứ bên dưới. Dưới loạt đòn tấn công dữ dội, ạ cổ dù mẹ không ngừng gào thét. Lớp dây đàn trên thân hắn rung lên kịch liệt, từng sợi một đứt phực, tạo thành những âm thanh chói tai như tiếng đàn vỡ vụn. Rắc, rắc. Tuy nhiên, ạ cổ dù mẹ không dễ dàng chịu khuất phục. Khi dây đàn cuối cùng bị cắt đứt, hắn gầm lên, hai tay nắm chặt lấy thân cây đàn, nhấc đổng nó lên như một vũ khí. Với một cú quật mạnh, cây đàn khổng lồ đập thẳng vào cự ngạc, tạo nên tiếng nổ chát chúa. Cự ngạc bị đánh văng đi, thân thể đổ sộ của nó trượt dài trên mặt đất, cày nát một vùng rộng lớn. Tuy vậy, ánh mắt của nó vẫn sáng rực, không hề nao núng. Bạch Minh đứng trong lõi cự ngạc, siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ạ cổ dù mẹ. Ạ cổ dù mẹ lao lên, vung cây đàn như một chiếc đũa khổng lồ, nhắm thẳng vào đầu cự ngạc. Mỗi cú đánh của hắn mang theo sức mạnh hủy diệt, tạo ra những hố sâu trên mặt đất và xung quanh đầy những mảnh băng vụn. Cuộc chiến trở nên gay cấn, mỗi đòn tấn công đều mang tính quyết định, và cả hai sinh vật khổng lồ không ai chịu nhường ai. Tiếng nổ vang vọng, tiếng gầm thét và tiếng băng vỡ hòa lẫn vào nhau, khiến khung cảnh chiến đấu vừa hỗn loạn vừa đầy bí mãnh. Trận chiến lên đến cao trào khi cự ngạc to lớn tung ra đòn cuối cùng. Bạch Minh đứng trong trung tâm của cự ngạc, nhắm mắt lại, tay chạm vào lõi băng, truyền năng lượng vào cơ thể khổng lồ này. Thân hình cự ngạc đông rung lên dữ dội, phần đuôi bắt đầu biến hóa, dần dần tái cấu trúc thành một thanh đao dài sắc bén, tỏa ra ánh sáng lam băng giá. Cùng lúc đó, đuôi và thân thể cự ngạc tách ra, đầu cá sấu của nó ngoạm chặt chuôi đao, bốn chân co lại, khép kín như một bàn tay khổng lồ nắm lấy thanh đao. Cả thân hình cự ngạc lúc này lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tím rực rỡ lan tỏa khắp nơi. Bạch Minh đứng trong trung tâm, tay cầm chặt lấy phiên bản nhỏ hơn của thanh đao. Lưỡi đao trong tay hắn nhanh chóng chuyển từ màu lam sang tím sẫm, ánh lên tia sáng sắc lạnh. Hắn thì thầm, đã đến lúc kết thúc. Cả Bạch Minh lẫn cự ngạc đồng loạt bổ ra một đao khổng lồ. Lưỡi đao như xé toạc không gian, ánh sáng tím lan tỏa thành một vệt chói lóa. Ạ cổ dù mẹ cố gắng chống cự nhưng không kịp, bị chém một đường chính giữa, thân thể hắn chia làm hai nửa hoàn hảo. Ngay khi hai nửa cơ thể rơi xuống, băng giá lập tức bao phủ, đóng băng hoàn toàn từng tế bào. Một tiếng nổ chói tai vang lên, cơ thể ạ cổ dù mẹ tan vỡ thành hàng ngàn mảnh băng nhỏ, tung bay khắp nơi, hòa quyện với những đông tuyết rơi lả tả từ trên không. Trận chiến kết thúc trong cảnh tượng đẹp đẽ mà lạnh lẽo, đầy uy nghiêm. Đinh Trúc mừng túc chủ thu được 70 điểm tích phân. Bạch Minh kinh ngạc nói thầm, không phải đã cho rồi sao, tại sao lại có tích phân hơn nữa còn nhiều hơn đinh hóa khổng lồ quái vật trên? Nguyên lý chính là phục sinh thực lực mạnh hơn, tích phân thu được cũng nhiều hơn. Bạch Minh hiểu ý gật đầu, nếu không phải ở đây nhiều người hắn đã dùng đèn tin thu nhỏ đem nó nhẹ nhõm giải quyết cũng không đến mức phải mệt mỏi như vậy, nhưng bây giờ có thu hoạch hết thể đều đáng giá. GS, băng ngạc, tạo ra một cá sấu băng khổng lồ cao 5m đối địch. Sơ kỳ hữu này vốn là tất sát một trong chỉ có 5m, nhưng đánh với người khổng lồ mới kéo đến 10m cũng chỉ bằng nửa người khổng lồ thôi, tiêu hao cũng lớn. Chiến đấu kết thúc sau cự ngạc to lớn, sau khi hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu tan rã. Từng mảnh băng của nó hóa thành bông tuyết nhỏ, bay lả tả trong gió, để lại một khung cảnh tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bạch Minh từ từ hạ thân xuống đất, ánh mắt lặng lẽ quan sát Tô Ổ Đệ đang đứng cách đó không xa. Tô Ổ Đệ ngước nhìn Bạch Minh với đôi mắt lẫm lốc, dường như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong tay Bạch Minh xuất hiện một viên Master Ball từ từ giơ lên cao. Chỉ trong một động tác, viên cầu được ném ra, chính xác đến từng milimét, đập vào đầu Tô Ổ Đệ. Viên Master Ball hấp thụ Tô Ổ Đệ trong ánh sáng đỏ rực, rung lắc hai lần rồi dừng lại. Sau đó, nó bay ngược về tay Bạch Minh. Từ Nguyên thoáng sững người khi nhìn thấy Bạch Minh dùng Master Ball bắt lấy Tô Ổ Đệ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh. Anh chỉ khẽ thốt lên, "Cái gì?" rồi im lặng, tiếp tục quan sát. Bạch Minh không để ý đến phản ứng của Từ Nguyên hay bất kỳ ai khác. Hắn siết nhẹ viên Master Ball trong tay, ánh mắt sắc lạnh thoáng lướt qua Tô Ổ Đệ giờ đã yên vị bên trong. Không nói một lời, hàng khí từ cơ thể hắn lại bắt đầu tỏa ra. Lớp sương mù nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân hình của Bạch Minh. Khi màn sương tan biến, nơi hắn đứng chỉ còn lại một khoảng đất trống, không còn chút dấu vết nào của sự hiện diện. Phản ứng của đám đông những người chứng kiến từ xa bắt đầu ồn ào, vừa mừng vừa sợ. Quái vật đã bị tiêu diệt rồi, nhưng hắn là ai? Sao hắn cũng giống như quái vật thế? Hắn liệu có quay lại không? Niềm vui khi ạ của dù mẹ bị tiêu diệt dần dần nhường chỗ cho sự lo lắng và bất an. Họ nhìn nhau với ánh mắt hoang mang, không ai dám chắc người vừa biến mất kia thực sự là bạn hay thủ. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự giằng xé giữa sự biết ơn và nỗi sợ hãi. Bạch Minh sau khi biến mất không đi đâu, hắn lại khôi phục hình dáng con người và tìm một chỗ yên tĩnh để nằm xuống. Dù đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn vẫn mở, cảm nhận rõ từng chuyển động xung quanh. Hắn thấy đám người vẫn tỉnh lại và dần dần trở về với hiện thực. Khi Bạch Minh mở mắt, Hứa Lâm Nguyên cũng đã tỉnh lại, nhìn xung quanh đầy bối rối. Bạch Minh đến gần hỏi thăm, chuyện gì đã xảy ra? Nhưng Hứa Lâm Nguyên chỉ lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ, nói, mình không nhớ gì cả. Chỉ thấy một tia sáng và rồi không biết gì nữa. Hai người nhìn nhau, thở dài. Đang lúc họ định rời đi, Thử Nguyên đến đỡ Hứa Lâm Nguyên đứng dậy. Du Huyền Nhi cũng bước lại gần, ánh mắt lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tuy nhiên, cả Hứa Lâm Nguyên và Bạch Minh đều không trả lời, họ chỉ lấy cớ mệt mỏi rồi vội vàng rời đi, không muốn đào sâu vào câu chuyện. Bạch Minh và Hứa Lâm Nguyên nhìn nhau, trong im lặng họ bắt đầu quay trở lại ký túc xá. Đợt, tôi ổ đã bị thu vào master bản tính là tự nguyện bị thu về tương đương với một vật phẩm mà không phải tích phân DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 97, báo án khẩn cấp chương 97, báo án khẩn cấp thời gian quay lại địa nguyên thành, nơi mà Bạch Minh đã rời đi cùng nhóm người của mình. Lý Thiên Vũ và Trương Trạch tiếp tục cuộc sống như những ngày bình thường, không có sự thay đổi lớn. Mỗi sáng, Lý Thiên Vũ đều thức dậy sớm, chuẩn bị cho một ngày học tại trường. Trương Trạch, mặc dù có một số điều phải lo lắng, nhưng vẫn là người bạn đồng hành trung thành, cùng Lý Thiên Vũ trên con đường học tập và huấn luyện. Hai người đến trường cùng nhau như lệ cũ. Trường học với không khí nhộn nhịp, mọi người tập trung vào việc học tập, nhưng với Lý Thiên Vũ và Trương Trạch, những buổi học không bao giờ là hết căng thẳng. Cả hai vẫn duy trì lịch huấn luyện nghiêm ngặt ngoài giờ học, rèn luyện cơ thể và kỹ năng chiến đấu. Lý Thiên Vũ, với sự kiên nhẫn và quyết đoán, luôn là người khích lệ Trương Trạch. Cả hai đã học được nhiều điều từ những lần tập luyện không ngừng nghỉ, từ cách sử dụng năng lực của bản thân cho đến những chiêu thức chiến đấu thực tế. Trương Trạch, mặc dù là người có thể chất mạnh mẽ, nhưng không ngừng học hỏi từ Lý Thiên Vũ, người có khả năng phân tích và chiến đấu tinh tế hơn. Bên ngoài, Địa Nguyên Thành vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật. Không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng trong lòng cả hai, sự yên bình này lại không khiến họ cảm thấy thoải mái. Một cảm giác lo lắng và dự cảm mơ hồ đang len lỏi trong tâm trí, như thể có một điều gì đó sắp xảy ra mà họ chưa thể nhận ra. Buổi chiều hôm ấy, tại sở cảnh sát, không khí vẫn yên bình như mọi ngày. Trương Tĩnh Di đang ngồi kiểm tra hồ sơ vụ án, ánh sáng mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu lên bàn làm việc. Đột nhiên, điện thoại bàn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Một cảnh sát trẻ vội nhấc máy, giọng điệu khẩn trương, "Đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin báo khẩn từ tổng đài. Tại quảng trường múa có quái vật xuất hiện, dân chúng đang hoảng loạn." Trương Tĩnh Di lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén hiện rõ sự nghiêm trọng. Nàng cất giọng dứt khoát, "Chuẩn bị xe, tập hợp đội vũ trang ngay lập tức, tôi sẽ đích thân chỉ huy." Chỉ trong vài phút, 10 cảnh sát với trang bị đầy đủ đã sẵn sàng chờ lệnh. Trương Tĩnh Di bước nhanh ra khỏi văn phòng, đồng phục cảnh sát trên người khiến nàng trông càng thêm uy nghiêm. Nàng nhìn lướt qua đội hình, giọng nói vang lên chắc địch, "Tình hình hiện trường chưa rõ, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân. Tôi không muốn bất kỳ ai bị thương. Tất cả xuất phát ngay." Đoàn xe cảnh sát lao vun vút trên đường phố, tiếng còi hú vang vọng khắp nơi, xen lẫn là ánh đèn nhấp nháy trong buổi chiều tà. Trong lòng mỗi người, cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên khi họ nghĩ đến hai chữ quái vật. Là chúng. Trương Tĩnh Di nhanh chóng nhận ra tình hình ngay khi đến gần hiện trường. Ba con nhìn vẹt cấp thấp, thân hình gầy gò nhưng đầy vẻ hoang dã, đang gầm gừ và phá hoại mọi thứ xung quanh. Chúng có làn da sần sùi, đôi mắt đỏ ngầu và những móng đuốt sắc nhọn không ngừng vung đẩy, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Những người lớn tuổi, không đủ sức chạy thoát, đang bị chúng bao vây ở giữa quảng trường. Một số cụ già sợ hãi, run rẩy ôm chặt nhau, không dám phát ra tiếng động. Tĩnh Di nghiến răng, tay siết chặt vũ khí. Những quái vật này chính là thứ mà con quái màu tím triệu hồi trước đó, khiến nàng lập tức đề cao cảnh giác. Ánh mắt nàng quét qua từng góc quảng trường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng kẻ đã xuất hiện lần trước. Nhưng dù quan sát cẩn thận thế nào, nàng cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hắn. Trước tiên phải cứu người. Trương Tĩnh Di quyết định nhanh chóng, ánh mắt kiên định khi nhìn về phía những người dân bị kẹt lại. Không thể nổ súng vì sợ làm bị thương người dân bị vây bên trong, Trương Tĩnh Di lập tức rút một quả bổ kẹ bạn từ thắt lưng, tung ra trước mặt. Phân tơ lỉnh, ra trận. Ánh sáng lóe lên, một chú phân tơ lỉnh nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ xuất hiện, đôi cánh mỏng sáng bóng và đôi mắt sắc bén hướng về phía Louis Best. Phân tơ lỉnh, dùng bẹt tấn công. Phân tơ lỉnh lao vút đi, mỏ nhọn như một mũi tên nhắm thẳng vào một con Best. Đòn tấn công chính xác khiến quái vật khựng lại, gầm gừ tức tối. Chưa dừng lại, phân tơ lỉnh liền sử dụng tốc độ vượt trội của mình để bay vòng quanh, né tránh các đòn vung tay nặng nề từ Louis Best. Một con Best khác lao tới, móng vuốt sắc nhọn quét qua không khí. Phân tơ lỉnh, dùng đùi tấn tim. Ngay lập tức, hàng loạt ảo ảnh của phân tơ lỉnh xuất hiện xung quanh, khiến lũ quái vật bối rối, không biết tấn công mục tiêu nào. Nhân cơ hội, phần tơ lỉnh tiếp cận từ phía sau, dùng cánh của mình phát sáng như kim loại và tấn công bằng sở kẹo và in. Cú đánh mạnh mẽ khiến một con Invest lảo đảo, phải lùi lại vài bước. Nhưng cấp thấp Invest cũng không dễ dàng bị hạ. Chúng phối hợp lao lên, cố gắng dùng sức mạnh vật lý áp đảo. Mặc dù phòng ngự của chúng không thể so với tốc độ linh hoạt của phần tơ lỉnh, nhưng với số lượng và sức tấn công vật lý liên tục, thế trận trở nên giằng co. Phượng Tơ đỉnh tiếp tục giữ khoảng cách và đánh lạc hướng chúng. Trương Tĩnh Di ra lệnh, đồng thời di chuyển về phía những người dân bị kẹt lại. Nàng cùng các cảnh sát khác phối hợp, tận dụng lúc Phượng Tơ đỉnh tạo ra sự hỗn loạn, kéo những người lớn tuổi ra khỏi vòng vây từng người một. "Đội trưởng, người dân đã an toàn," một viên cảnh sát báo cáo. "Được, giờ tập trung ngăn chặn lũ quái vật." Trương Tĩnh Di đáp, rồi quay lại trận chiến. Phượng Tơ đỉnh giờ đã có không gian rộng rãi hơn để hoạt động, liên tục sử dụng quyệt ở tắc để tấn công lũ Inves, gây áp lực không ngừng. Với sự phối hợp giữa chiến thuật của Trương Tĩnh Di và các đồng đội, từng bước họ dần kiểm soát được tình hình, đẩy lũ quái vật vào thế bất lợi. Trong lúc Phelter Lĩnh đang chiến đấu với ba con cấp thấp Inves, Trương Tĩnh Di nhanh chóng đưa tay lên bộ đàm khẩn cấp, giọng nàng dứt khoát nhưng không giấu nổi sự khẩn trương. "Lý Thiên Vũ, Trương Trạch, tình hình khẩn cấp. Quảng trường Múa đang bị tấn công bởi quái vật, cần hỗ trợ ngay lập tức. Lặp lại, cần cứu viện tại quảng trường Múa." Sau khi phát tin, nàng quay lại hiện trường, ánh mắt quét nhanh để đảm bảo không bỏ sót ai trong phạm vi nguy hiểm. Một cụ bà đang cố gắng thoát khỏi một ghế đá gần đó, nhưng đôi chân yếu không thể di chuyển nhanh. Phân tơ đỉnh, quyết ở tập để kéo sự chú ý của chúng. Sau đó dùng đủ tần tim để phân tán. Phân tơ đỉnh lao tới với tốc độ ánh sáng, tấn công một trong ba con hiển bẹt và thu hút sự chú ý của chúng. Ngay sau đó, nó tạo ra hàng loạt bản sao của chính mình bằng đủ tần tim, làm rối loạn đội hình của lũ quái vật. Tranh thủ lúc này, Trương Tĩnh Di lao tới đỡ lấy cụ bà. "Không sao đâu, cháu sẽ đưa bà ra ngoài." Một tay đỡ cụ bà, tay kia Trương Tĩnh Di ra hiệu cho các cảnh sát hỗ trợ đưa những người khác rời khỏi khu vực nguy hiểm. Phân tơ đỉnh giữ khoảng cách và dùng sờ kẹo in. Phần tơ linh điều chỉnh khoảng cách, đôi cánh sáng lên ánh kim loại, lao thẳng vào một con Inves, đẩy nó lùi về phía sau. Một con khác gầm lên, lao tới với đòn vồ mạnh mẽ. "Dùng pet, nhanh lên." Với sự linh hoạt của mình, phần tơ linh kịp xoay người lại và dùng mỏ nhọn tấn công, đẩy con Inves ra xa. "Cảnh sát viên Lý, dẫn những người này ra ngoài. Tôi sẽ giữ chân lũ quái vật." Trương Tĩnh Di hô lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi trận chiến. Trong lúc phần tơ linh tiếp tục đánh giằng co, Trương Tĩnh Di không ngừng quan sát. Nàng nhận ra những con Inves này dường như phối hợp tấn công khá lộn xộn, nhưng sức mạnh vật lý của chúng vẫn là một mối đe dọa lớn. Với sự nhanh nhẹn và chiến thuật thông minh, nàng tận dụng mỗi cơ hội để làm rối loạn lũ quái vật, kéo dài thời gian cho dân thường được sơ tán. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 98, tiến hóa chương 98, tiến hóa nhận được tin tức cầu cứu từ Trương Tĩnh Di, Lý Thiên Vũ và Trương Trạch lập tức dừng buổi huấn luyện. Cả hai không kịp thay trang phục, vẫn mặc đồ tập, nhanh chóng lao tới hiện trường bằng mọi phương tiện có thể. Ở quảng trường, tình hình của Trương Tĩnh Di ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ban đầu, ba con hình bệnh cấp thấp đã gây không ít khó khăn cho nàng và Phần Tơ Lĩnh. Tuy dựa vào tốc độ và sự linh hoạt, Phần Tơ Lĩnh đã cầm cự được, nhưng trận chiến kéo dài khiến nó bắt đầu mệt mỏi. Đúng lúc ấy, một tiếng gầm dữ dội vang lên. Từ bóng tối, một con quái vật mới bước ra, thân hình đồ sộ và sát khí ngùn ngụt. Vợ kệ lệ mẹn tạ gì Inves, lớn hơn gấp rời những con hình bệnh cấp thấp thông thường, toàn thân bao phủ bởi lớp da xám xanh với các đường vân đỏ phát sáng như dung nham. Đôi tay dài với móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao, mắt phát ra ánh sáng vàng hung hãn. Từng bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển, mỗi chuyển động đều toát lên vẻ cuồng bạo và sức mạnh áp đảo. Trương Tĩnh Di thầm siết chặt khẩu súng. Chết tiệt thêm một con nữa. Nàng căng thẳng liếc nhìn Phần Tơ Lĩnh, lúc này đã thấm mệt sau khi đối đầu với ba con quái vật kia. Vợ kệ lệ mẹn tạ gì Inves bất ngờ gầm lên, lao thẳng vào Phần Tơ Lĩnh với tốc độ đáng kinh ngạc. Phần Tơ Lĩnh, né ngay, dùng quyền ở tắc. Phần Tơ Lĩnh cố gắng lấy đà, bay chết lên cao để tránh đòn. Nhưng vợ kệ lệ mẹn tạ gì Inves nhanh hơn dự đoán, tung móng vuốt tấn công. Cú đánh của nó tuy không trúng trực tiếp, nhưng sức ép đã khiến Phần Tơ Lĩnh mất thăng bằng, rơi mạnh xuống mặt đất. Phần Tơ Lĩnh, Trương Tĩnh Di hoảng hốt, lập tức chạy về phía chú chim nhỏ. Phần Tơ Lĩnh nằm trên mặt đất, đôi cánh giang ra, cơ thể run rẩy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Nó cố gắng động đậy, nhưng cơ thể đã kiệt sức, không còn sức để đứng dậy. Bờ kệ lệ mẹn tạ gì ỉn bẹt gầm vang như một lời tuyên bố chiến thắng, rồi quay ánh mắt hung hãn về phía Trương Tĩnh Di. Nó bước từng bước chậm rãi, mỗi bước tiến khiến nàng cảm thấy áp lực ngày càng lớn hơn. Không ổn rồi, mình phải kéo dài thời gian. Trương Tĩnh Di siết chặt khẩu súng, không rời mắt khỏi con quái vật. Trong lòng nàng hiểu rằng, việc cầm cự là cách duy nhất để bảo vệ những người dân còn sót lại cho đến khi cứu viện tới. Trương Tĩnh Di vừa kịp nhận ra mối nguy hiểm phía sau khi bờ ở kệ lệ mẹn tạ gì Inves bất ngờ lao đến từ góc khuất. Phản xạ nhanh nhạy và kinh nghiệm chiến đấu giúp nàng né được đòn tấn công chí mạng, nhưng không tránh khỏi bị hất văng ra xa, vai trái va mạnh xuống nền đất khiến nàng đau đớn. Máu từ vết thương trên vai thấm ra qua lớp áo, nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề dao động. Bờ ở kệ lệ mẹn tạ gì Inves không bỏ qua cơ hội. Nó giống lên một tiếng dữ dội, cơ thể cơ bắp vặn vẹo khi chuẩn bị tung một đòn kết liễu. Trương Tĩnh Di nghiến răng, chống người đứng dậy, bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng dù cảm giác đau nhói truyền đến từ vai bị thương. "Đội trưởng, cẩn thận." Một viên cảnh sát hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng nguy cấp trước mắt. "Đội trưởng, mau tránh đi." Tiếng hét khác vang lên đầy lo lắng, nhưng họ không thể vượt qua ba tên cấp thấp Inves đang bao vây. Những tên này liên tục tấn công, ngăn cản không để đội cảnh sát tiếp cận cứu viện. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Trương Tĩnh Di, nhưng nàng vẫn giữ vững tinh thần. Ánh mắt lướt nhanh quanh hiện trường, tính toán khoảng cách và khả năng phản công. "Các cậu lo bảo vệ dân thường, đừng đến đây." Nàng hét lớn, dù biết tình hình đang ngày càng xấu đi. "Không được. Đội trưởng, chúng tôi không thể để cô mạo hiểm như vậy." Một cảnh sát trẻ kêu lên, giọng đầy bất lực khi không thể vượt qua vòng đây. Trong khi đó, vợ kệ lệ mẹn tạ gì Inves đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Ánh mắt đỏ rực của nó như một mũi dao sắc bén nhắm thẳng vào Trương Tĩnh Di. Nàng cố gắng nâng súng lên, nhưng cơ thể bị thương khiến động tác chậm chạp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mối nguy hiểm đang kề sát trước mặt nàng, không khí căng thẳng đến mức khiến tim ai cũng như muốn ngừng đập. Ngay trong thời khắc nguy hiểm, từ nơi Phật Tơ Linh nằm, đôi mắt nhỏ bé của nó ánh lên sự kiên định chưa từng có. Dù cơ thể đã kiệt sức, nó vẫn cố gắng dùng đôi cánh run rẩy nâng mình khỏi mặt đất. Tiếng hót yếu ớt của Phật Tơ Linh vang lên, như lời tuyên thệ không chịu khuất phục trước khó khăn. Ánh mắt kiên định ấy như bùng cháy thành ngọn lửa trong lòng nó. Một luồng sáng rực rỡ đột ngột bao phủ toàn thân Phật Tơ Linh, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Trương Tĩnh Di và đám cảnh sát chỉ có thể tròn mắt nhìn, chưa ai từng chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Đó là gì? Một viên cảnh sát lắp bắp hỏi, ánh mắt không rời khỏi luồng sáng chói lóa. Cơ thể Phật Tơ Linh dần thay đổi trong ánh sáng ấy. Đôi cánh mảnh mai giờ trở nên cứng cáp hơn, màu lông đỏ rực chuyển sang một sắc cam rực lửa, phần đôi vươn dài và thêm viền đen sắc nét. Cơ thể nó giờ mạnh mẽ và dẻo dai hơn, tựa như một chiến binh được tái sinh từ tro tàn. Đôi mắt ánh lên sự quả cảm và quyết tâm, không còn là chú chim nhỏ bé yếu ớt nữa. Nó đã tiến hóa thành Phật Tín Đờ. Ngay khi ánh sáng biến mất, toàn thân Phật Tín Đờ được bao phủ bởi những ngọn lửa đỏ cam bùng cháy, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ. Với một tiếng hót vang dội, nó lao thẳng về phía bờ ở ghế lệ mện tạ dị ỉn mệt với tốc độ kinh hoàng, cơ thể rực cháy như một mũi tên lửa. Bùm! Tiếng va chạm mạnh vang lên khi Phật Tín Đờ dùng toàn lực đâm thẳng vào bờ ở ghế lệ mện tạ dị ỉn mệt, đánh bật nó ra xa và giải cứu Trương Tĩnh Di trong gang tấc. Sức mạnh của ngọn lửa khiến bờ ở ghế lệ mện tạ dị ỉn mệt gầm lên đau đớn, lùi lại vài bước, trên cơ thể xuất hiện những vết cháy đen rõ rệt. Trương Tĩnh Di nhìn Phật Tín Đờ bay lượn trên không với ánh mắt kinh ngạc, vừa thở dốc vừa thì thầm, nó tiến hóa sao? Một viên cảnh sát gần đó cũng sững sờ, bộ kệ mẩn có thể tiến hóa? Thật không thể tin nổi. Cả đội cảnh sát như bị cuốn hút bởi sự thay đổi đầy bất ngờ này. Không ai kịp suy nghĩ thêm, bởi ngay lúc này, Phật Tín Đờ đã xoay người, đôi cánh rực lửa răng rộng, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu để bảo vệ chủ nhân. Phật Tín Đờ giờ đã không còn cần sự điều khiển từ Trương Tĩnh Di. Nó nghiêng cánh, tung một tiếng hót vang như thách thức, rồi lao thẳng vào những kẻ thù trước mặt. Chiêu phở làm chặt hờ được kích hoạt khi toàn thân Phật Tín Đờ bao phủ bởi ngọn lửa rực cháy. Nó tăng tốc, đâm thẳng vào một trong ba tên cấp thấp Invest, khiến kẻ địch gào lên đau đớn, lảo đảo lùi lại. Không dừng lại, Phật Tín Đờ tiếp tục vỗ mạnh đôi cánh của mình, tạo ra một loạt tia lửa tung tóe bay về phía đám Invest khác, chính là chiêu em vợ được tăng cường. Những tia lửa rơi chúng, thiêu cháy phần da xám xịt của bọn quái vật, khiến chúng giận dữ gầm lên. Nhưng trận chiến chưa dừng lại ở đó. Phật Tín Đờ tiếp tục sử dụng một kỹ năng hoàn toàn mới phi giờ sở tín. Nó bay lên cao, xoay tròn trên không trung, tạo ra một vòng xoáy lửa lớn nuốt mở ở ghế lệ mện tạ dị Invest bên trong. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến con quái vật không thể thoát ra ngay lập tức, tạm thời bị kìm hãm. Trương Tĩnh Di cùng đám cảnh sát trợn mắt nhìn màn trình diễn không khác gì một chiến binh thực thụ của Phật Tín Đờ. Thật không ngờ, nó lại mạnh đến vậy. Trương Tĩnh Di thì thầm, cảm thấy tự hào lẫn kinh ngạc trước bộ kệ mần đồng hành của mình. Dù mạnh mẽ, đối mặt với ba tên lệ mện tạ dị Invest và một bờ ở ghế lệ mện tạ dị Invest, Phật Tín Đờ vẫn gặp khó khăn. Nó tiếp tục sử dụng hạ y thì ô ạ sờ lao xuống với tốc độ ánh sáng, cánh rực lửa quét qua một trong những Invest, khiến nó ngã nhào. Nhưng cùng lúc, bờ ở ghế lệ mện tạ dị Invest phá tan vòng lửa phì dở sở tín và gầm lên phẫn nộ. Trận chiến tiếp tục kéo dài, Phật Tín Đờ không ngừng né tránh, tấn công và cầm chân bốn kẻ địch. Nó đã làm tốt nhiệm vụ kéo dài thời gian, tạo cơ hội để Lý Thiên Vũ và Trương Trạch kịp chạy đến. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4/10 tích phân, 609.